Chương 1499, tìm một cơ hội, xung quân lãnh cung. Thâm ngoan thủ lạc. Chương 1499, tìm một cơ hội, xung quân lãnh cung. Thâm ngoan thủ lạc. Trừ phi là không muốn sống, tự tìm phiền toái. Nữ đế tới, cho dù là xem như thái phi, nàng cũng nhất định phải đứng lên nên đón. Vừa đứng lên, nói thái phi mới phát hiện Dạ Vân vẫn tại nơi đó nhàn nhã thưởng thức trà, hoàn toàn không có một chút muốn ý đứng lên. Tiểu huynh đệ, nữ đế tới, mau dậy đi. Bằng không đợi sẽ bị trị đại bất kính chi tội, ngươi liền phiền toái. Cung bên trong thật vất vả xuất hiện cái nam nhân, nói thái phi tự nhiên muốn bảo trụ đối phương. Thời gian dài chờ trong cung, nàng cũng biết cảm giác được tịch mịch trống rỗng, cần nam nhân an ủi. Có thể đối mặt nhắc nhở của nàng, Dạ Vân lại không có bất kỳ cái gì muốn hành động ý tứ, dường như sự tình gì đều không có xảy ra. Ngươi, thấy Dạ Vân không hề lay động, nói thái phi lập tức một hồi tức giận. Thật sự là không biết nhân tâm tốt. Nàng là thái phi không sai, theo đạo lý mà nói, cũng không về phần đối so với mình đồng lứa nhỏ tuổi nữ đế nam cung Tinh tất cung tất kính. Sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì nói thái phi biết, tân nhiệm nữ đế thủ đoạn có nhiều hung ác. Nàng chẳng qua là không có dựa vào thái phi mà thôi, nếu là can đảm dám đối với nữ đế bất kính, sợ rằng sẽ trực tiếp bị xung quân tới trong lãnh cung. Về phần những người khác có thể hay không nói cái gì, ai dám gặp qua nữ đế. Nói thái phi có chút phúc thân chào. Nhàn nhạt nhìn lướt qua nói thái phi, Nam Cung Tinh không mặn không nhạt nói: "Thái phi, không có việc gì liền đi xuống trước đi." Rất rõ ràng lệnh đuổi khách, ý tứ chính là chỗ này không thích hợp ngươi đợi, mời rời đi. Theo đạo lý, hẳn là Nam Cung Tinh cho nói thái phi hành lễ mới đúng, có thể đến nơi này lại là phản đi qua. Đối mặt Nam Cung Tinh cũ trụ, nói thái phi tự nhiên không dám nói một chữ không. Là yên lặng mang theo mình người rời đi Ngự Hoa Viên. Trước lúc rời đi, nói thái phi còn có chút không thôi nhìn thoáng qua như thế nhàn nhã uống trà Dạ Vân. Thật vất vả nhìn thấy một người đàn ông, hơn nữa còn là một cái để cho mình rất hài lòng nam nhân, không nghĩ tới cứ như vậy bay. Đáng tiếc, tại nói thái phi mang theo cung nữ sau khi rời đi, Nam Cung Tinh vây tay gọi lại thân tín của mình nữ hầu. Đằng sau tìm một cơ hội, đem nói thái phi đẩy vào lãnh cung, nhường nàng ở bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Trong thanh âm hoàn toàn lạnh lẽo, ý tứ đã vô cùng minh xác. Nói thái phi cuộc sống sau này sẽ tại trong lãnh cung vượt qua. Là, nô thì biết. Nữ hầu lui ra sau, trong lương đình liền chỉ còn lại Dạ Vân, Nam Cung Tinh cùng Tần Khách Nhân. Tiện tay đặt chén trà xuống, Dạ Vân quay người lại nhìn về phía sau lưng hai người. Nhìn qua một thân lộng lẫy phục sức, thân bên trên tán phát lấy đế vương chi khí Nam Cung Tinh, Dạ Vân hết sức hài lòng gật đầu. Không tệ, đã có nữ đế bộ dáng. Cùng trước đây vừa mới đăng cơ xưng đế về sau cùng so sánh, hiện nay Nam Cung Tinh rõ ràng muốn càng thành thục rất nhiều. Nguyên bản như băng sơn không có chút nào nụ cười Nam Cung Tinh, đang nghe khích lệ âm thanh thời điểm, lập tức trên mặt toát ra nụ cười. Công tử, ngài đến đây lúc nào? Thế nào cũng không sớm cáo chi ta một tiếng. Về phần Tần Khách Nhân, vẻ mặt thoáng có chút mất tự nhiên, nhìn qua tựa hồ có chút khẩn trương. Người xấu này, làm sao lại bỗng nhiên tới? Ngồi đi. Dạ Vân chỉ bên cạnh băng ghế đá. Hai người liếc nhau, phân biệt đi vào Dạ Vân hai bên ngồi xuống. Tần Khách Nhân mười phần hiểu chuyện chủ động cho Dạ Vân Nam Cung Tinh trong trà. Dù sao ở đây trong ba người, thân phận của nàng là thấp nhất. Cho dù là xem như Lưu Ly Vương triều thừa tướng, nàng ở chỗ này cũng cần bưng trà đổ nước. Vừa vặn không có chuyện gì, cho nên mới nơi này nhìn xem các ngươi tình huống. Lưu Ly Vương triều hiện đang phát triển thế nào? Có gặp phải khó khăn gì sao? Mặc dù Lưu Ly Vương thành cũng không phải là Dạ Vân lệ thuộc trực tiếp thế lực, nhưng cũng coi là chính mình dưới trướng một bộ phận thế lực một trong. Huống chi còn là từ nữ nhân của mình chi phối. Thích hợp quan tâm một chút, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy, Nam Cung Tinh nói thẳng lên trong khoảng thời gian này, Lưu Ly Vương triều tình huống phát triển. Mặc dù Lưu Ly Vương triều là hàng cấp xuống tới, nhưng nội tình còn tại, thế lực chung quanh có sát lục tiên cung chấn nhiếp, cũng không dám làm ẩu. Vừa mới thừa bị, Nam Cung Tinh liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn dọn sạch trên triều đình bất tuân mệnh lệnh ra hỏa. Lưu Ly hoàng triều trước kia có thể chưa bao giờ xuất hiện qua nữ đế, tức cũng đã giáng cấp là Lưu Ly Vương triều, thế nhưng không có nữ đế tiền lệ. Một bộ phận thần tử bất mãn trong lòng, làm sự tình lá mặt lá trái. Mà bọn gia hỏa này, tự nhiên cũng liền trở thành Nam Cung Tinh khai đao đối tượng. Hiện nay triều đình đã trở thành Nam Cung Tinh độc đoán, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ngỗ nghịch chuyện của nàng. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Khách Nhân tại phổ biến một chút phương án biện pháp thời điểm, cũng có thể mười phần tiến hành thuận lợi xuống dưới. Hai người phối hợp, có thể làm cho Lưu Ly Vương triều phát triển biến càng thêm cấp tốc. Bây giờ trên triều đình, mặc dù nhưng đã ổn định lại, nhưng Lưu Ly Vương triều các nơi vẫn tồn tại một vài vấn đề, cần chút thời gian khả năng an định lại. Bất quá đây đều là việc nhỏ, mọi thứ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đang nói chuyện xong những ngày sau, Nam Cung Tinh bỗng nhiên đứng dậy, hoàn toàn không có cố kỵ Tần Khách Nhân còn ở bên cạnh ngồi, liền trực tiếp ngồi vào Dạ Vân trong ngực. Thấy cảnh này sau, Tần Khách Nhân lập tức liền ngộp. Không phải, to gan như vậy sao? Tốt xấu cũng có chính mình một chút ta. Yên lặng quay đầu sang chỗ khác, Tần Khách Nhân đối với cái này cũng không tốt nói thêm cái gì. Chủ động Nam Cung Tinh trực tiếp duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Dạ Vân cổ. Công tử, vừa rồi nói thái phi kia lão bà có phải hay không coi trọng ngươi? Đống nhiên xuất hiện lớn như thế cái nam nhân, hơn nữa còn là công tử ngươi như vậy ưu tú người, nàng làm sao có thể nhịn được? Ôm Nam Cung Tinh eo thon, Dạ Vân đem đầu chôn ở trong ngực của nàng, hít sâu một hơi. Có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, trắng bóng để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi. Ngươi cũng không biết sao? Chỉ là ta đối nàng không hứng thú, huống chi nàng chẳng mấy chốc sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Nơi này có ngươi cùng khanh nhân tại, chẳng qua là lão bà mà thôi, ta lại thế nào để vào mắt? bị Dạ Vân làm cho sắc mặt đỏ bừng. Nam Cung Tinh mặc dù thật cao hứng Dạ Vân cũng không có có mới nuôi cũ, nhưng Tần Khanh Nhân dù sao còn ở nơi này ngồi, có thể Dạ Vân một cái tay ôm rất chặt, Nam Cung Tinh không có bất kỳ cái gì thoát khỏi khả năng, chỉ có thể cứ như vậy. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu, Nam Cung Tinh đối chủ nhân độ thiện cảm tăng lên 2 điểm, trước mắt độ thiện cảm 98 điểm. Nha đầu này độ thiện cảm tăng lên vẫn tương đối dễ dàng, vậy mà đã đạt đến 98 điểm. Khoảng cách 100 điểm cũng bèn bèn chỉ kém 2 điểm, nói không chừng rất nhanh liền có thể đạt tới. Nam Cung Tinh độ thiện cảm sở dĩ sẽ tăng lên, chủ yếu vẫn là bởi vì Dạ Vân chủ động tới tìm nàng. Cái này cũng liền đã chứng minh tại Dạ Vân trong nội tâm là thừa nhận Nam Cung Tinh là nữ nhân của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Nam Cung Tinh độ thiện cảm mới có thể lên cao. Một lúc bắt đầu, Nam Cung Tinh lựa chọn đi theo Dạ Vân, thậm chí hiến ra bản thân tất cả. Mục đích chỉ là vì trở thành Lưu Ly Vương triều nữ đế, có rất mạnh mục đích tính. Nhưng bây giờ, Nam Cung Tinh nhưng trong lòng có không giống ý nghĩ. Chương 1500, đi. Vẫn là không đi. Ngẫu nhiên xâm nhập. Chương 1500, đi. Vẫn là không đi. Ngẫu nhiên xâm nhập. Nàng không chỉ là muốn trở thành nữ đế, càng là muốn trở thành Dạ Vân nữ nhân. Mà nàng chỗ phát triển Lưu Ly Vương triều, cũng sẽ thành Dạ Vân trợ lực một trong. Lúc này, Dạ Vân đột nhiên một thanh ôm lấy Nam Cung Tinh. Bị đột nhiên giật nảy mình Nam Cung Tinh, vội vàng câu gấp Dạ Vân cổ. "Công tử, ngài đây là?" Trong lòng đã đoán được cái gì, Nam Cung Tinh khuôn mặt có chút phím hồng. Nàng đã đoán được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Tại ôm lấy Nam Cung Tinh sau, Dạ Vân đối một mực túi đầu không nói Tần Khanh Nhân nói rằng: "Khanh Nhân, đi Tinh Nhi tầm cung, rõ chưa?" "A, ta..." Đột nhiên ngẩng đầu, Tần Khanh Nhân vẻ mặt mở miệng chỉ chính mình. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là thành thành thật thật ở chỗ này ngồi, làm sao lại không hiểu thấu nằm gương. Mặc dù nàng cùng Dạ Vân cũng tương tự có xâm nhập trao đổi qua, nhưng nàng cũng không như trong tưởng tượng to gan như vậy. Huống chi, nữ đế còn ở nơi này, Tần Khanh Nhân tự nhiên không dám quá làm càn. Nhưng bây giờ, Dạ Vân rõ ràng ôm nữ đế, lại không chút nào buông tha tính toán của mình. Nam nhân này, lòng quá tham a. Mà lưu lại câu nói này Dạ Vân, ôm Nam Cung Tinh trong nháy mắt biến mất tại trong ngự hoa biên. Ngồi trên băng ghế đá Tần Khanh Nhân, hai tay dây dưa tại cùng một chỗ, đó có thể thấy được nội tâm của nàng bên trong rất xoắn xuýt. Chính mình muốn làm sao? Đi, vẫn là không đi? Nếu là mình không đi, rất có thể sẽ bởi vậy chọc giận Dạ Vân, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền phải lớn. Hơn nữa coi như mình không đi, Dạ Vân cũng là tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha mình. Căn bản không được chọn. Có chút đau đầu nhéo nhéo mi tâm, Tần Khanh Nhân đỏ mặt đứng dậy rời đi ngự hoa viên, hướng về Nam Cung Tinh tầm cung đi đến. Nàng đi rất chậm, tựa hồ là muốn cho thời gian trôi qua càng nhanh một chút. Cũng không lâu lắm, nàng cuối cùng vẫn đi tới Nam Cung Tinh tầm cung trước. Nam Cung Tinh sớm đã dặn dò qua, thủ ở bên ngoài nữ hầu đương nhiên sẽ không ngăn cản Tần Khanh Nhân. Khó khăn phóng ra bước chân, tiến vào trong tầm cung, Tần Khanh Nhân thậm chí có loại lao tới pháp trường cảm giác. Cái này Dạ Vân, thật sự là quá xấu rồi. Vẹn vẹn chỉ là nữ đế còn chưa đủ, lại còn muốn đem chính mình kéo đến. Khẽ cắn hàm răng, Tần Khanh Nhân như là ốc sên như thế chậm chạp dịch bước, không dám tới gần bên trong. Đến đều đã tới, còn ở bên ngoài chờ cái gì đâu? Thanh âm quen thuộc từ trong nằm truyền đến, nhường Tần Khanh Nhân lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không tránh khỏi. Thật sâu hít thở một chút, Tần Khanh Nhân lấy hết dũng khí hướng về bên trong đi đến. Vừa mới vừa vào đi, Tần Khanh Nhân liền cảm giác được có người ôm chính mình, sau đó liền thuận theo tự nhiên bị đẩy lên bên tường. Nhìn xem gần trong gang tấc Dạ Vân, Tần Khanh Nhân đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác. Thế nào? Lấy quan hệ giữa chúng ta, còn cần như vậy sao? Dùng ngón tay nhẹ nhàng bốc lên Tần Khanh Nhân cái cảm, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bị ép cùng Dạ Vân đối mặt, kia hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh nhường Tần Khanh Nhân mang thai đều đỏ, thân thể như nhũn ra, lại có chút chân đứng không vững. Từ lúc mới bắt đầu kháng cự, tới không biết làm sao, tới sau cùng phối hợp, Tần Khanh Nhân giữa bất chi bất giác đã hoàn toàn biến thành Dạ Vân hình dạng. Làm Dạ Vân lúc tỉnh lại, đã là trạm vào tối. Không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy. Trước đó, Nam Cung Tinh đã đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao xuống dưới, không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Nếu không phải như thế, chỉ sợ nửa đường còn sẽ có người tới quấy rầy chuyện tốt của nàng. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Tần Khanh Nhân đối chủ nhân độ thiện cảm lên cao 5 điểm, trước mắt độ thiện cảm 91 điểm. Đốt. Nhân vật trọng yếu Tần Khanh Nhân đối chủ nhân độ thiện cảm vượt qua 90 điểm, đạt tới tình so kim kiên, ban thưởng phản phái trị 2500 điểm. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Nam Cung Tinh đối chủ nhân độ thiện cảm lên cao 2 điểm, trước mắt độ thiện cảm 100 điểm. Đốt. Nhân vật trọng yếu Nam Cung Tinh đối chủ nhân độ thiện cảm đạt tới 100 điểm, đã đạt mát trị số, ban thưởng nhân vật trọng yếu Nam Cung Tinh vốn có khí vận trị ngang nhau phản phái trị, tổng cộng 8000 điểm. Đốt. Chúc mừng chủ nhân hết thảy thu hoạch được phản phái trị 10500 điểm. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 85300 điểm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, nhường Dạ Vân lập tức tâm tình thật tốt. Nam Cung Tinh độ thiện cảm cuối cùng là đạt đến 100 điểm, duy nhất một lần thu được Nam Cung Tinh có khí vận trị ngang nhau phản phái trị, dòng giá 8000 điểm. Thoải mái. Ngay cả Tần Khanh Nhân độ thiện cảm cũng đã đạt đến 91 điểm. Chỉ là hơi có chút đáng tiếc, Tần Khanh Nhân độ thiện cảm tăng trưởng rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Nam Cung Tinh cùng Tần Khanh Nhân cũng không giống nhau, hai người độ thiện cảm tăng trưởng tốc độ tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Hiện tại có dạng này tăng lên cũng coi là tương đối khá. Trên tay hắn thật là còn nắm giữ hảo vận ngọc phù, đợi đến đằng sau gom góp 10 vạn điểm phản phái trị, sau đó lại cùng một chỗ sử dụng. Có hảo vận phù tăng thêm, Dạ Vân tin tưởng mình rút ra đồ vật nhất định sẽ không kém. Mặc kệ là vai ác bảo dương vẫn là nhỏ vai ác bảo dương, hẳn là đều có thể khai ra đồ tốt. Ngẫu nhiên làm một chút hamster đột lấy, sau đó duy nhất một lần mở ra, cũng thật không tệ. Lúc này, Nam Cung Tinh còn buồn ngủ nhìn thoáng qua Dạ Vân, lại mười phần hài lòng đầu tựa vào cổ của hắn chỗ, ngủ tiếp. Cùng nàng cùng so sánh, Tần Khanh Nhân liền còn thành thật hơn rất nhiều, chỉ là lặng lặng dựa vào ở bên cạnh. Lúc này, trái phủ thừa tướng bên trong, La Thư Hinh đã sớm xử lý tốt trong tay chuyện, nàng rất nghi hoặc, vì cái gì lão sư còn chưa có trở lại? Tảo Chiêu thời gian cũng đã kết thúc, lão sư hẳn là cũng sớm đã trở về mới đúng, nhưng đến hiện tại cũng chưa trở lại. Giấu trong lòng nghi hoặc, La Thư Hinh lập tức lên đường tiến về hoàng cung, chuẩn bị đi dò tra là tình huống như thế nào. Bởi vì La Thư Hinh là Tần Khanh Nhân thân truyền đệ tử, lại thêm cùng Nam Cung Tinh bản thân tuổi tác tương tự. Trước đó thời điểm bị Nam Cung Tinh ban cho một khối lệnh bài thông hành, có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể thuận lợi như vậy tiến vào trong hoàng cung. Biết được nữ đế bệ hạ hiện tại ngay tại trong tập cung, lão sư cũng ở đó, La Thư Hinh liền trước tiên chạy tới. Giữ ở ngoài cửa nữ hầu, thấy người tới là Tần tướng thân truyền đệ tử, trong lúc nhất thời cũng rất khó khăn. Mình rốt cuộc là ngăn cản đâu? Vẫn là không ngăn cản. Ngăn trở La Thư Hinh đi bảo, vạn nhất hỏng vị kia chuyện tốt, vậy cũng không liền nguy rồi sao? Đến lúc đó chính mình nói không chắc chắn có phiền phải lớn. Bỏ vào hẳn là cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Xin hỏi, nữ đế cùng lão sư của ta Tần tướng phải trang tại trong tầm cung. Ta có thể vào sao? Vừa mới đã hiểu do nữ hầu, tự nhiên cũng không có ngăn cản La Thư Hinh. Lúc này gật gật đầu, nhường nàng tiến vào nữ đế trong tầm cung. Một bước vào tầm cung, La Thư Hinh liền có một loại cảm giác kỳ quái. Dần dần vào bên trong tới gần, La Thư Hinh tìm một vòng, phát hiện chỉ có bên trong nằm chính mình không có tìm qua. Chẳng lẽ nói, nữ đế bệ hạ cùng lão sư ở bên trong nằm? Trong mắt mang theo nghi hoặc, La Thư Hinh hướng về bên trong nằm tới gần. Nàng đang chuẩn bị gõ cửa, kết quả cửa bỗng nhiên mở ra. Chương 1501, đẩy mạnh. Cố định vai ác trị thu hoạch. Chương 1501, đẩy mạnh. Cố định vai ác trị thu hoạch. Chỉ là đập vào mi mắt người cũng không phải là lão sư của mình, hay là nữ đế, mà là cái kia quen thuộc nam nhân. Dạ Vân. Không chỉ có như thế, hắn lại còn để trần thân thể, cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Khó có thể tin chừng to mắt, La Thư Hinh toàn bộ đầu góc đã đứng máy. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Vân vậy mà lại xuất hiện tại nữ đế bệ hạ bên trong nằm. Càng quan trọng hơn là, hắn vậy mà trần trung chủ. Không cần đầu góc cũng biết, trong này khẳng định là có chuyện. Nhưng mà còn không có đợi La Thư Hinh có bất kỳ phản ứng nào, nàng liền bị Dạ Vân dắt lấy tay một thanh giật vào. Không cần, La Thư Hinh vừa mới mở miệng, thanh âm lại đột nhiên im bặt mà dừng. Trong phòng có cách âm kết giới, thanh âm đương nhiên sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Hôm sau, cần vào chiều sớm Nam Cung Tinh cùng Tần Khanh Nhân, lúc này hai người đã đi vào chiều. Trong phòng liền chỉ còn lại Dạ Vân cùng La Thư Hinh. Mơ mơ màng màng mở to mắt, La Thư Hinh cảm giác có chút đau đầu. Nói đúng ra không chỉ là đau đầu, toàn thân đều có một loại muốn rời ra từng mảnh cảm giác. Đang muốn rời giường La Thư Hinh, đưa tay lại chạm đến một khối kiên cố hữu lực cơ bắp. Vừa rồi rõ ràng vẫn là mơ mơ màng màng La Thư Hinh, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhớ tới đêm qua chuyện phát sinh. Chính mình bị đẩy ngã. Vừa nghiêng đầu, liền thấy được bên cạnh đang ngủ Dạ Vân, La Thư Hinh đại não vẫn như cũ ở vào một loại mộng bức trạng thái. Chính mình giữ gần 20 năm thanh bạch, vậy mà liền như thế bị cái này hỗn đản cướp đi. Hơn nữa nàng rất nhớ rõ, nơi này chính là nữ đế bệ hạ tầm cung. Đêm qua thậm chí còn bao quát nữ đế bệ hạ cùng lão sư. Đầu óc ông, La Thư Hinh lập tức một hồi mặt đỏ tới mang hai. Đây không phải mộng, mà là chân chân thật thật chuyện đã xảy ra. Chính mình cái này tính là gì? Cùng lão sư trung hầu một chồng sao? Cái này. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Dùng hai tay che khuôn mặt, La Thư Hinh giờ phút này vô cùng xoắn xuýt, hiện tại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đều do cái này hỗn đản, vậy mà như thế ức hiếp chính mình cùng lão sư. Thậm chí ngay cả nữ đế bệ hạ cũng bị độc thủ của hắn. Hỗn đản, đại phôi đản. Trong lòng không ngừng mắng Dạ Vân, La Thư Hinh sữa hung trừng mắt Dạ Vân, phản phất muốn đem hắn ăn đồng dạng. Mặc dù trong nội tâm nàng đang chửi mắng Dạ Vân, nhưng cũng không dám có bất kỳ hành động. Mặc kệ là nữ đế vẫn là lão sư, ở trước mặt hắn đều như thế bất lực, huống chi là chính mình. Không được, chính mình cứ như vậy không hiểu thấu ném đi thanh bạch, nhất định phải trả thù hắn. Dù là không thể trực tiếp động thủ, cũng có thể dùng phương pháp khác trả thù. Thấy Dạ Vân ngủ ngon giống rất quen bộ dáng, La Thư Hinh thận trọng đưa tới, mong muốn khoảng cách gần nhìn kỹ một chút Dạ Vân. Ngay tại nàng đang chuẩn bị dò ra tay tát quái thời điểm, Dạ Vân thanh âm đống nhiên vang lên. Ngươi đang làm gì? Thân thể lập tức cứng ngắc ở, La Thư Hinh lúc này mới phát hiện. Dạ Vân không biết lúc nào thời điểm lại nhưng đã tỉnh, hơn nữa đang trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Nguy rồi, bị phát hiện. La Thư Hinh vừa định muốn rút về tay, lại bị Dạ Vân một phát bắt được cổ tay, nhẹ nhàng một vùng, đưa nàng kéo vào trong ngực. Nha. Bị hù dọa La Thư Hinh hoảng sợ hét lên một tiếng. Dùng kỳ quái tư thế ghé vào Dạ Vân trong ngực, La Thư Hinh giãy giụa thân thể, mong muốn thoát khỏi hắn trói buộc. Ngươi hỗn đản, mau buông ta ra. Chỉ là lấy lực lượng của nàng, căn bản không có biện pháp cùng Dạ Vân đối kháng, lại làm sao có thể thoát khỏi Dạ Vân đâu. Thấy La Thư Hinh như thế có sức sống, Dạ Vân đống nhiên tiến tới, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Ngươi lại cử động, đợi lát nữa sẽ phải để ngươi phụ trách dập lửa." Lời này vừa nói ra, vừa mới còn đang giãy giụa La Thư Hinh, lập tức ngừng lại. Bên hai nhiệt khí nhường La Thư Hinh lập tức cảm giác thân thể phát nhiệt. Việc đã đến nước này, mình còn có lựa chọn quyền lợi sao? Đương nhiên không có. Đều đã bị cái tên xấu xa này khi dễ, chẳng lẽ mình còn có thể phản kháng sao? Bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Mặc dù là đang mắng Dạ Vân bại hoại, có thể trong ngôn ngữ lại có thể nghe ra một tia nũng nịu ý vị.
nàng căn bản cũng không chán ghét Dạ Vân, thậm chí còn rất có hảo cảm. Hôm qua lúc buổi tối, nàng cũng là ấm ở đồng ý, nếu không phải như thế, Dạ Vân cũng không có khả năng thật ép buộc nàng. Dù sao, ép buộc người khác cũng không phải Dạ Vân phong cách. Ai bảo ngươi khả ái như vậy, ước hiếp ngươi, không phải chuyện đương nhiên chuyện sao? Ngón tay nhẹ nhàng phất qua La Thư Hinh bóng loáng da thịt. Tê ngứa cảm giác nhường La Thư Hinh mong muốn né tránh, lại có chút muốn ngừng mà không được. Có thể đối mặt hung hăng Dạ Vân, cho dù là Tần Khanh Nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể thành thật thật thỏa hiệp. Nam Cung Tinh độ thiện cảm vốn là đã đạt đến 100, đã không có biện pháp lại tiếp tục tăng lên. Mà Tần Khanh Nhân độ thiện cảm lại tăng lên 2 điểm, đã đạt đến 93 điểm. Về phần La Thư Hinh, độ thiện cảm theo nguyên bản 78 điểm đã tiêu thăng đến 87 điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Vân lại thành công thu hoạch 2 bút phản phái trị. Theo thứ tự là độ thiện cảm đột phá 80 điểm cùng đột phá 85 điểm có được, tổng cộng là 2500 điểm phản phái trị. Trừ cái đó ra, Dạ Vân rốt cục giải tỏa mỗi tháng cố định phản phái trị nhận lấy. Tại lần này hệ thống điều chỉnh thời điểm, xuất hiện một cái mới công năng. Cái kia chính là làm xuất hiện 3 cái trở lên nhân vật trọng yếu hay là khí vận người đối Dạ Vân độ thiện cảm, độ trung thành, đạt tới 100 điểm mắt trị số, độ thiện cảm, độ trung thành, mắt trị số nhân vật trọng yếu mỗi tháng có thể cung cấp 1000 điểm phản phái trị. Như mục tiêu là khí vận người thì mỗi tháng cung cấp 3000 điểm phản phái trị. Tính cả vừa bạn cảm giác độ đạt thành 100 điểm Nam Cung Tinh, Dạ Vân vừa bạn đã gom góp 3 cái tốt cảm giác độ 100 điểm mát trị số nhân vật trọng yếu hoặc là khí vận người. 3 người này theo thứ tự là Vân Hy, Lý Lộ Bánh cùng Nam Cung Tinh. Vân Hy cùng Nam Cung Tinh đều là nhân vật trọng yếu, riêng phần mình mỗi người mỗi tháng có thể cung cấp 1000 điểm phản phái trị. Mà Lý Lộ Bánh là khí vận chi nữ, mỗi tháng có thể cung cấp 3000 điểm phản phái trị. Nói cách khác, Dạ Vân hiện tại dù là không làm cái gì, mỗi tháng cũng có thể cố định đạt được 5000 điểm phản phái trị. Hôm qua thuận lợi gom góp, tháng này 5000 điểm phản phái trị đã đến sổ sách. Hiện tại, Dạ Vân trước mắt nắm giữ phản phái trị là 92,000800 điểm. Vừa nghĩ tới đằng sau mỗi tháng đều có 5000 điểm phản phái trị doanh thu, Dạ Vân tự nhiên là rất thoải mái. Chỗ tốt đã thể hiện ra, nhất định phải đem càng nhiều hơn mình chỗ thu nạp nhân vật trọng yếu hay là khí vận người, đem độ thiện cảm, độ trung thành tăng lên, tận khả năng đạt tới 100 điểm. Đã theo Dạ Vân thật lâu Nguyệt Minh Không, nữ nhân này ngạo thật sự, đến trước mắt độ thiện cảm cũng chỉ là 98 điểm. Mong muốn nhường nữ nhân này hoàn toàn chịu phục, dùng thực lực tuyệt đối đưa nàng mạnh mẽ trấn áp một phen. Nhất định phải nhường Nguyệt Minh Không minh bạch, chỉ có đi theo chính mình, nàng tương lai thành tựu mới có thể cao hơn. Nếu là Nguyệt Minh Không độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm mát trị số, mỗi tháng lại có thể nhiều cố định 3000 điểm phản phái trị. Chương 1502, quan hệ thế nào? Làm như thế nào ở chung liền thế nào ở chung? Chương 1502, quan hệ thế nào? Làm như thế nào ở chung liền thế nào ở chung? Kiếm buồn không lô mua bán, Dạ Vân lại làm sao lại không tâm động đâu? Bên người có không ít độ thiện cảm đều là tại 90 trở lên, thậm chí 95 trở lên. Dạ Vân nhất định phải nhiều cố gắng một chút. Thoáng cố gắng một chút, về sau mỗi tháng đều có thể ổn định hơn bạn phản phái trị nhập trướng, ngắm lại đều dễ chịu. Dù là không hề làm gì, không đến thời gian một năm cũng có thể tiến hành một lần cấp cao nhất rút thưởng. Đương nhiên, Dạ Vân cũng không thể lại như vậy dừng lại. Phản phái trị thứ này, Dạ Vân đương nhiên chê ít. Cảm nhận được Dạ Vân ngón tay tại chính mình bóng loáng trên da thịt qua lại phất qua, La Thư Hinh lập tức cảm giác thân thể như nhũ ra, để không nổi khí lực. Yếu đuối không xương thân thể cứ như vậy dựa vào Dạ Vân trên thân, La Thư Hinh mong muốn chạy khỏi nơi này, nhưng nàng bây giờ lại không cách nào động đậy. Cảm giác thân thể của mình không nghe sai khiến, La Thư Hinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Xấu, bại hoại, đừng đến, người ta còn là lần đầu tiên, thật không được. Nói, La Thư Hinh ngượng ngùng đầu tựa vào Dạ Vân đầu vai. Ban đầu trải qua nhân sự, thân thể vẫn không có thể khôi phục lại, La Thư Hinh cũng không hy vọng một lần nữa. Thấy nha đầu này giống chim cút như thế, Dạ Vân cười cười, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng chân bóng phía sau lưng. Tốt, đứng lên đi, đợi lát nữa đang dễ dàng cùng một chỗ ăn cái gì. Thời gian đã không còn sớm, trong khoảng cách buổi trưa cũng không bao lâu, Nam Cung Tinh cùng Tần Khanh Nhân hẳn là cũng kém không nhiều muốn trở về. Cũng không phải là mỗi ngày đều là lớn triều hội, chỉ có cách một đoạn thời gian rất dài mới có một lần lớn triều hội. Bình thường đều là nhỏ triều hội, chỉ triệu tập một chút trọng yếu thần tử nghị sự. Thấy Dạ Vân rốt cục không còn tắc quái, La Thư Hinh yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Lại như thế tiếp tục nữa, nàng thật không nhất định còn có thể tiếp tục bảo trì lý trí. Thấy hơi khôi phục một chút, La Thư Hinh liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế vừa mới chuẩn bị rời giường, La Thư Hinh bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Làn gió thơm vào lòng, Dạ Vân một tay lấy La Thư Hinh mang vào trong ngực. Nhìn lên trước mắt Dạ Vân, La Thư Hinh trong mắt chứa làn thu thủy, ánh mắt ngập nước. Tại La Thư Hinh trên sống mũi nhẹ vuốt nhẹ một cái, Dạ Vân khẽ cười nói: "Thế nào? Vừa mới mặc vào vừa chuẩn bị thoát." Lời này vừa nói ra, La Thư Hinh lập tức sắc mặt đỏ bừng cấp tốc đứng dậy. "Ta không phải, ta không có." Nàng mới sẽ không có ý nghĩ như vậy, chỉ là bởi vì run chân đứng không vững, lúc này mới ngã xuống. Có thể không phải là bởi vì sự tình khác. Tối hôm qua đều đã chơi đùa quá sức, nàng tạm thời cũng không muốn trải nghiệm cảm giác như vậy. Chủ yếu hiện tại thời gian cũng không sớm, nữ đế bệ hạ cùng lao sư hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu là còn không có lên, cái này cũng không quá tốt. Cấp tốc đứng dậy, La Thư Hinh vội vàng làm sửa lại một chút quần áo. Thấy La Thư Hinh cúi đầu thấp xuống không nói một lời, Dạ Vân theo miệng hỏi: "Thế nào? Còn đứng ngay đó làm gì? Hầu hạ ta thay quần áo a." Nghe vậy, La Thư Hinh lúc này mới ngẩng đầu lên, u đoán chừng mắt liếc Dạ Vân. Có thể nàng nhưng như cũ thành thành thật thật đi vào Dạ Vân bên cạnh, chủ động thay hắn thay quần áo. Đã lớn như vậy, nàng La Thư Hinh vẫn là lần đầu thay người thay quần áo, hơn nữa còn là một người đàn ông. Hồi tưởng lại buổi tối hôm qua chuyện đã xảy ra, La Thư Hinh liền nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt. Cứ như vậy không hiểu thấu thất thân tại Dạ Vân, nhường La Thư Hinh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Bởi vì độ thiện cảm đã đạt đến 87 điểm, La Thư Hinh trong lòng tự nhiên cũng không có khả năng chán ghét Dạ Vân. Cái kia, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào a? Thận trọng hỏi thăm, La Thư Hinh mười phần mong đợi nhìn qua Dạ Vân. Thấy tiểu nha đầu sung mãn mong đợi ánh mắt, Dạ Vân bấm một cái nàng kia tràn ngập nhựa cây nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết rõ. Lần nữa cúi đầu xuống đi, La Thư Hinh ngượng ngùng lắc đầu. Quan hệ của ta và ngươi, cùng ta và ngươi lão sư quan hệ, còn có nữ đế quan hệ là giống nhau. Dạ Vân cũng không có rõ ràng nói cái gì, chỉ là đơn giản trần thuật một chút quan hệ giữa bọn họ. Mặc dù không có đạt được càng thêm đáp án chuẩn xác, nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy đáp án, liền đã nhường La Thư Hinh hài lòng. Nàng rất rõ ràng, Dạ Vân là thân phận gì, mình không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Có thể cùng nữ đế cùng lão sư nắm giữ giống nhau thân phận, liền đã đủ. Các nàng trở về. Dạ Vân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng. Biết được nữ đế cùng lão sư trở về, La Thư Hinh thân thể trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, vội vàng đi mở cửa. Hiện tại cũng không phải muốn những điều kia thời điểm, coi như nàng cùng Dạ Vân quan hệ đã kinh biến đến mức thân mật, có thể nữ đế cùng lão sư vẫn như cũng là nàng tôn kính mục tiêu. Vừa mở cửa ra, La Thư Hinh liền thấy được vừa vặn tiến vào trong tẩm cung nữ đế cùng lão sư. Thần khanh nhân đến bây giờ đầu óc đều là hỏng bét. Nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, buổi tối hôm qua vậy mà lại xảy ra như vậy hoang đường chuyện. Nếu như chỉ có nàng thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác còn có nữ đế cùng một chỗ. Về sau càng là đem đệ tử của mình La Thư Hinh cũng liên lụy vào, thần khanh nhân hiện tại thậm chí cũng không biết nên như thế nào đối mặt La Thư Hinh. Thật chẳng lẽ phải tiếp nhận cùng đệ tử của mình chung hầu một chồng sao? Trong nội tâm không phải rất có thể tiếp nhận chuyện như vậy, có thể tần khanh nhân biết, Dạ Vân phi thường cường thế. Quyết định của nàng căn bản không quan trọng, trọng yếu là Dạ Vân quyết định. Nếu là Dạ Vân mở miệng, nàng coi như mong muốn phản đối cũng vô dụng. Căn bản phản đối không được. Nhìn đứng ở cạnh cửa La Thư Hinh, tần khanh nhân trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Coi như mở miệng, dường như cũng không biết mình hiện tại nên nói cái gì. La Thư Hinh cũng là như thế, không biết nên như thế nào đối mặt lão sư. Hiện trường không khí một lần xấu hổ. Chú ý tới cái tình huống này, Nam Cung Tinh chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cái này đã để Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn, đi trước ăn một chút gì à? Nói, Nam Cung Tinh chủ động hướng trong phòng đi đến. Giữ lại tại nguyên chỗ Tần Khanh Nhân cùng La Thư Hinh, hai người ánh mắt đụng vào nhau. Hai người tựa như con thỏ con bị giật mình như thế, lại yên lặng đem ánh mắt rời. Không bao lâu, Dạ Vân cùng Nam Cung Tinh từ bên trong phòng đi ra. Nhìn thấy Tần Khanh Nhân cùng La Thư Hinh giữa hai người bầu không khí hơi có vẻ vi diệu, Dạ Vân tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, đã xảy ra chuyện như vậy, sư đồ hai người không biết nên như thế nào ở chung. Dạ Vân vô kéo cánh tay mình Nam Cung Tinh. Dây hiểu Dạ Vân ý tứ, Nam Cung Tinh trực tiếp buông tay ra. Trực tiếp đi qua, Dạ Vân kéo lại La Thư Hinh, sau đó lại hướng về Tần Khanh Nhân đi đến, một cái tay khác đưa nàng cũng lôi kéo. "Tốt, muốn nhiều như vậy làm gì? Giữa các ngươi làm như thế nào ở chung còn thế nào ở chung, bụng có chút đói bụng, chưa ăn cái gì?" Nói, Dạ Vân liền dẫn hai người hướng về bên ngoài đi đến. Phía sau Nam Cung Tinh, khóe miệng có chút câu lên, nàng cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Nam Cung Tinh bây giờ đối Dạ Vân độ thiện cảm đã đạt đến 100 mát chỉ số, đến chết cũng không đổi tuyệt đối trung thành. Đương nhiên không có khả năng, bởi vì ngần ấy nho nhỏ chuyện liền ghen. Không đến mức. Chương 1503, thật tốt học. Hỗn độn sơ khai viên mãn. Chương 1503, thật tốt học. Hỗn độn sơ khai viên mãn. Ngự thiện phòng chuẩn bị xong mỹ thực đã toàn bộ dâng đủ. Dạ Vân, Nam Cung Tinh, Tần Khanh Nhân cùng La Thư Hinh bốn người cũng đã liệt tòa. Ở chỗ này phục thị các cung nữ, nhao nhao cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn loạn. Các nàng rất hiếu kỳ, Dạ Vân đến tột cùng là ai, lại có thể nhường nữ đế cẩn thận như vậy nghiêm túc đối đãi. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng không ai dám hỏi nhiều một câu. Trong hoàng cung, biết đến càng nhiều chết được càng nhanh. Đạo lý này, các nàng đều tin tưởng. Có một số việc nghe được cũng muốn làm không có nghe được, nếu không cách cái chết kỳ cũng không xa. Có Dạ Vân lên tiếng, Tần Khanh Nhân cùng La Thư Hinh quan hệ giữa hai người cũng hòa hoãn lại. "Công tử, ngươi chuẩn bị ở chỗ này chờ bao lâu?" Nam Cung Tinh tò mò hỏi. Nàng cũng không hy vọng xa với Dạ Vân có thể thời gian dài lưu tại nơi này. Xem như Dạ gia thiếu chủ, Dạ Vân bản thân cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lại thêm Dạ Vân cũng là nhàn không xuống chủ, lại làm sao có thể tại nguyên chỗ dừng lại đâu. Có thể bất thời gian tới đây một chuyến, Nam Cung Tinh trong lòng đã tương đối hài lòng, không còn dám có càng nhiều yêu cầu xa vời. Tới đây nghỉ hai ngày nữa ta liền sẽ rời đi, đích thật là có những chuyện khác phải làm. Bây giờ Dạ Vân phản phái chỉ đã vượt qua 9 vạn, nỗ đem lực liền có thể đạt tới 10 vạn. Đến lúc đó lại có thể tiến hành đỉnh cấp rút thưởng. Mà nhanh nhất phương thức, dĩ nhiên chính là tìm kiếm khí vận người, sau đó cướp đoạt đối phương khí vận theo mà thu được phản phái trị. Biết được Dạ Vân hai ngày nữa muốn đi, Tần Khanh Nhân không tự chủ siết chặt đôi đuôi trong tay. Nàng trên miệng mặc dù không nói, nhưng trong nội tâm lại là hy vọng Dạ Vân có thể lưu lại. Có thể Tần Khanh Nhân trong lòng cũng minh bạch, Dạ Vân có chính mình sự tình muốn làm, mà chính mình xem như Lưu Ly Vương triều tả tướng, giống nhau cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Thỉnh thoảng cùng một chỗ thời gian ngắn ở chung, cái này đã rất tốt, không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Mà nhỏ tuổi nhất La Thư Hinh, lúc này đều biểu hiện có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui. Nắm nuốt đôi đũa trong tay không ngừng đâm trong chén cơm, không cao hứng bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Bại hoại. mới vừa vặn chiếm người ta thân thể, vậy mà liền muốn rời khỏi. Đại Phôi Đản trong miệng không ngừng nhỏ giọng thầm thì, La Thư Hinh hiển nhiên cũng không hy vọng Dạ Vân hai ngày nữa liền đi, nhưng nàng cũng biết chính mình là không thể nào cải biến Dạ Vân ý nghĩ, cũng chỉ có thể hối hận. Nha đầu này, mặc dù là tại nhỏ giọng thầm thì, nhưng thanh âm lại cũng không tính nhỏ. Mặc kệ là Dạ Vân vẫn là Nam Cung Tinh cùng Tần Khanh Nhân, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thấy đồ đệ của mình một bộ hoàn toàn luân hãm dáng vẻ, Tần Khanh Nhân rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Tân Tân khổ khổ nuôi dưỡng một cái không tệ đồ đệ, không nghĩ tới vậy mà cũng bị Dạ Vân cầm xuống. Thư Hinh, thật tốt đi theo ngươi lão sư học tập. Tương lai ngươi tại Thiên Long Vương hướng, cũng là có thể phong hầu bái tướng. Dạ Vân trực tiếp đem chủ đề chuyển đi. Quả nhiên, tại Dạ Vân nói ra câu nói này thời điểm, La Thư Hinh chú ý lực quả nhiên bị rời đi. Nàng hai mắt sáng lên nhìn qua Dạ Vân, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói rằng: "Thật sao? Ta thật sự có cơ hội có thể xoay chuyển trời đất Long Vương hướng phong hầu bái tướng. Thiên Long Vương hướng là lấy nam nhân vi tôn, nữ tử là không có cách nào xuất nhập triều đình. Nàng có lòng muốn học tập phụ thân đăng đường nhập thất, nhưng vấn đề là cho dù là phụ thân, cũng không có cách nào cải biến dạng này hiện trạng. Nhưng Dạ Vân khác biệt, Thiên Long Vương hướng bây giờ thật là duy Dạ Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần hắn một câu, chính mình muốn nhập triều đình làm quan, không có độ khó. Vừa nghĩ tới chính mình có cơ hội có thể tiến vào triều đình, thậm chí có cơ hội trở thành giống phụ thân như thế tể tướng, La Thư Hinh trong nội tâm liền trở nên kích động. Nàng năm ngậm cũng nhớ, lấy ngươi bây giờ năng lực, hiển nhiên còn chưa đủ lấy làm được loại trình độ này. Bất quá ngươi trước tiên có thể tại Lưu Ly Vương triều, trước từ nhỏ làm con lên. Có khanh nhân mang theo ngươi, tin tưởng ngươi cũng có thể càng nhanh thích ứng quan trường, học được càng nhiều. Dạ Vân đã nói như vậy, tự nhiên là không có vấn đề gì. Đã bái nhập Tần Khanh Nhân môn hạ có một đoạn thời gian, La Thư Hinh vẫn luôn tại Tả Tương phủ đi theo Tần Khanh Nhân học tập. Cho tới bây giờ, nàng tạm thời còn không có vào triều làm quan. Thật sao? Kích động đứng lên, La Thư Hinh cũng sớm đã muốn đi vào quan trường. Có thể lão sư trước đó nói mình vẫn là quá non một chút, còn cần lại hơi hơi tôi luyện một chút. Vẫn luôn không có cho mình ăn bài, hiện tại rốt cục có cơ hội, nàng làm sao có thể không kích động. Đầy mắt mong đợi nhìn qua lão sư, La Thư Hinh biết, chân chính có thể đánh nhịp chuyện này người hay là lão sư. Tần Khanh Nhân để đũa xuống, đón nhận La Thư Hinh kia sùng mãn mong đợi ánh mắt, lại cùng Nam Cung Tinh tiến hành một phen ánh mắt giao lưu sau, nàng cái này mới rốt cục mở miệng. Tốt à, đã công tử đều đã nói như vậy, ta trước an bài cho ngươi một cái nhỏ chức vụ, ngươi trước từ nhỏ chuyện làm lên. Nếu là ngươi có thể đem chuyện xử lý tốt, sẽ cho ngươi tiếp tục thăng quan, để ngươi xử lý càng chuyện đại sự. Tốt à. Đùng đùng đùng. Biết được chính mình rốt cục có thể có chỗ xem như, La Thư Hinh hưng phấn vỗ tay gọi tốt. Nàng đợi giờ phút này đã đợi đã lâu, tổng xem là khá bắt đầu mở ra kế hoạch lớn. Thành công rời đi tiểu nha đầu chú ý lực, Dạ Vân tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Hai ngày thời gian trong chớp mắt. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, Dạ Vân vẫn luôn chờ trong hoàng cung, đại môn không ra nhị môn không bước. Trước đó rút ra đến bất diệt thân thể hình thức ban đầu, phối hợp hỗn độn bất diệt huyền công, Dạ Vân bây giờ nhục thể đã tương đối cường hãn. Thu nạp hỗn độn chi khí, rèn luyện toàn thân gân cốt, khiến cho nhục thân đạt được bay vọt về chất. Bây giờ, Dạ Vân hỗn độn bất diệt huyền công đã đem tầng thứ nhất hỗn độn sơ khai tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể có ngạnh kháng linh khí cấp bậc pháp bảo công kích, hơn nữa có thể làm được gãy chi tái sinh, sức khôi phục tăng cường rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Dạ Vân tự nhiên không có rơi xuống hỗn độn bất diệt huyền công tu luyện. Mặc dù tạm thời còn không có cách nào đột phá tới tầng thứ 2 âm dương giao hòa, nhưng đã chạm đến cánh cửa. Muốn đột phá tới tầng thứ 2 âm dương giao hòa, nhất định phải dẫn động thể nội khí huyết, dung hợp âm dương nhị khí. Ở thể nội hình thành bất diệt huyết hạch, làm tự thân trong máu ẩn chứa hỗn độn chi lực. Cần phải muốn đột phá tới tầng thứ 2 âm dương giao hòa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dẫn động thể nội khí huyết không tính là gì, chủ yếu nhất là dung hợp âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí cũng không có tìm, thái cực âm khôi cùng thái cực dương khôi, phân biệt đại biểu cực âm cùng cực dương. Bởi vậy thái cực âm khôi cùng thái cực dương khôi có thể sinh ra cực âm cực dương chi khí, trợ giúp Dạ Vân tu luyện hỗn độn bất diệt huyền công tầng thứ 2. Chỉ có điều, căn cứ hỗn độn bất diệt huyền công giới thiệu, dẫn động thể nội khí huyết dung hợp âm dương nhị khí sẽ là một cái hết sức thống khổ quá trình. Dù sao sau khi hoàn thành, tự thân huyết dịch trung tướng ẩn chứa hỗn độn chi lực, thực lực bản thân cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Hỗn độn chi lực thật là xa so với linh lực cao cấp hơn, cho dù là ngang cấp, dùng hỗn độn chi lực thả ra công kích khẳng định phải so linh lực càng kinh khủng. Chương 1504, đây là khai khiếu, bất diệt huyết hạch. Chương 1504, đây là khai khiếu, bất diệt huyết hạch. Tầng thứ nhất đã tu luyện tới viên mãn, cũng là thời điểm nên chuẩn bị tay tu luyện tầng thứ 2 âm dương giao hòa. Dạ Vân chuẩn bị về trước đi Dạ gia một chuyến, bế quan một đoạn thời gian, tu luyện tầng thứ 2 âm dương giao hòa. Chỉ cần có thể tại thể nội hình thành bất diệt huyết hạch, liền xem như tiểu thành. Ngưng tụ ra bất diệt huyết hạch sau, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra hỗn độn chi lực, dần dần cải tạo Dạ Vân huyết dịch. Đợi đến trong thân thể huyết dịch hoàn toàn tiến hành cải tạo, như vậy Dạ Vân cho dù cảnh giới không có bất kỳ cái gì tăng lên, sức chiến đấu cũng biết viễn siêu trước mắt cảnh giới. Cáo biệt Nam Cung Tinh ba người sau, Dạ Vân liền thông qua truyền tống trận trực tiếp về tới Dạ gia. Vừa trở về, Dạ Vân liền trực tiếp phân phó hạ Hà Thu Lan, để các nàng đối ngoại tuyên bố, chính mình muốn bế quan, bất luận kẻ nào không chiếm được quấy rầy. Hạ Hà Thu Lan biết được tin tức này sau, lập tức đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Biết được Dạ Vân vậy mà thành thật để ở nhà mặt bế quan tu luyện, làm vì mẫu thân Vân Giao, thậm chí một lần cho là mình nghe lầm. Sở hữu cái này nhi tử mặc dù tu hành thiên phú cực giai, nhưng bình thường cũng không thấy có mấy cái thời điểm tại nghiêm túc tu luyện. Lần này lại muốn bế quan tu luyện, thật thật sự là khó gặp. Chẳng lẽ lại Khai Khiếu? Dạ Trường không biết được tin tức này sau, cũng không nói thêm gì, chỉ là để phân phó trong tộc người không phải đến quấy rầy Dạ Vân tu luyện. Rất nhanh, Dạ Vân chỗ cung điện pháp trận triển khai, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, bất luận kẻ nào không được đi vào. Nguyệt Minh không ngắm nhìn cung điện đã dâng lên pháp trận, có chút nhíu mày. Người xấu này vậy mà cũng biết bế quan tu luyện, chẳng lẽ lại là gặp phải bình cảnh? Dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn tới quấy rầy ta tu luyện. Chuyển thế trùng tu Nguyệt Minh không, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, bây giờ tu vi đã đi vào chuẩn thánh trung kỳ, tiến triển cũng không chậm. Bản thân liền có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, lại thêm tâm cảnh viễn siêu thường nhân, tu luyện đột phá lên đến tự nhiên tương đối dễ dàng. Nhưng dù cho như thế, Nguyệt Minh không cũng vẫn như cũ cảm giác mình bây giờ thực lực còn chưa đáng kể. Chẳng qua là chỉ là chuẩn thánh mà thôi, liền thánh nhân cũng không phải. Trước đó có thể đi theo Dạ Vân tiến vào một chỗ không gian kỳ dị bên trong tu luyện, ngoại giới vẹn vẹn chỉ là quá khứ một tháng, mà bên trong lại đã qua 30 năm. Chính là dựa vào trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, nàng trước đó mới có thể thuận lợi đạt tới bất diệt cảnh. Về sau càng là dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng cố gắng, thành công đột phá đến chuẩn thánh, bây giờ càng là đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, nàng muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, bây giờ tu vi liền kiếp trước cũng còn so ra kém đâu. Đáng tiếc, Dạ Vân trước đó cung cấp kia một chỗ đặc thù tu luyện không gian, vẹn vẹn chỉ dùng qua một lần. Nếu là có thể lại một lần nữa sử dụng, có lẽ chính mình có cơ hội có thể đột phá đại thánh. Từ lần trước về sau, Dạ Vân liền không có tái sử dụng qua cái không gian kia, Nguyệt Minh không suy đoán, khả năng này là duy nhất một lần. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Đem trong óc ý nghĩ dứt bỏ, Nguyệt Minh không tiếp tục nắm chặt thời gian chuyên chú tu luyện. Muốn những chuyện này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, còn không bằng nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện, mau chóng để cho mình đột phá. Còn nhờ vào Dạ Vân, nếu không chính mình cũng không có khả năng có cơ hội có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá chuẩn thánh chi cảnh. Chỉ chớp mắt liền là ba người nguyện. Đối với người tu luyện mà nói, 3 tháng thời gian tu luyện cũng không tính dài, thậm chí xem như một lần tương đối thời gian ngắn bế quan. Mà Dạ Vân tại 3 tháng này thời gian bên trong, một mực chờ tại cung điện của mình bên trong, một bước cũng không có ra ngoài qua. Toàn tâm toàn ý đầu nhập đối âm dương nhị khí hấp thu, chỉ vì có thể ngưng tụ bất diệt huyết hạch. Cung điện bên trong, Thái Cực Âm Khôi cùng Thái Cực Dương Khôi phân biệt ở vào Dạ Vân phía trước hai bên, liên tục không ngừng cung cấp âm dương nhị khí. Vì có thể cung cấp đầy đủ âm dương nhị khí, Dạ Vân còn cố ý nhường Thái Cực Âm Khôi cùng Thái Cực Dương Khôi lấy ra Thái Cực Âm Dương Kính. Nguyên nhân chính là như thế, tại 3 tháng này thời gian bên trong, Dạ Vân mới có thể hấp thu tới đủ nhiều âm dương nhị khí. Trái dương phải âm, dương khí theo trái mà bảo, âm khí theo phải mà bảo, hội tụ Dạ Vân trong thân thể, tại trên đan điền kết hợp với nhau. Trải qua 3 tháng ngưng tụ, bất diệt huyết hạch rốt cục đơn giản hình dáng, tại Dạ Vân trên đan điền ngưng tụ mà thành. Nhìn qua chính là một quả huyết sắc hạch tâm, cũng không tính lớn, nhưng lại tản ra cực kỳ tinh thuần hỗn độn chi lực. Theo bất diệt huyết hạch tạo ra, Dạ Vân có thể thu nạp giữa thiên địa linh lực tại thể nội chuyển biến làm hỗn độn chi lực. Mượn từ bất diệt huyết hạch vận chuyển tới toàn thân, cải tạo thân thể. Đợi đến thân thể hoàn toàn cải tạo hoàn thành một phút này, hỗn độn bất diệt huyền công tầng thứ 2 âm dương giao hòa cũng liền chính thức tu luyện hoàn thành. Bất quá trình này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cần không thiếu thời gian. Hơn nữa quá trình này còn không có cách nào tăng tốc, chỉ có thể nhường bất diệt huyết hạch tự hành hoàn thành. Vâng. Dạ Vân trên thân bắn ra một hồi cường đại hỗn độn chi lực, xuyên qua cung điện, trực trùng vân tiêu. Cũng may trước khi bế quan lúc sau đã sớm bố trí trận pháp, hỗn độn chi lực cũng không có vì vậy mà tiết lộ ra ngoài. Chỉ là trên bầu trời xuất hiện dị tượng, vẫn như cũ đưa tới Dạ gia tộc địa bên trong rất nhiều người chú ý mau nhìn. Cái hướng kia tựa như là thiếu chủ cung điện, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết thiếu chủ đến cùng đang làm gì. Thiếu chủ thiên phú dị bẩm, chính là ta Dạ gia đương đại đệ nhất nhân, trước đây thiếu chủ không phải tuyên bố bế quan sao? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là có đột phá, cũng không biết thiếu chủ hiện tại đạt đến cảnh giới cỡ nào. Không hổ là thiếu chủ, lấy thiếu chủ thiên phú, nói không chừng tương lai có thể thành tựu vô thượng chí tôn, dẫn đầu chúng ta Dạ gia trở nên càng thêm cường đại. Vô thượng chí tôn? Đừng nói giỡn, lấy thiếu chủ thiên phú, tương lai nhất định là đại đế chi tư, hoặc hứa thiếu chủ đem sẽ trở thành ta Dạ gia lại một vị đại đế. Thảo luận quá xa, thiếu chủ bây giờ còn trẻ, thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng có thể gây nên loại này mục đích, đã tương đối kinh khủng. Dạ gia tộc nhân nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tại tán dương Dạ Vân. Dạ Trường không đứng tại đỉnh trong nội viện, ngắm nhìn xa xa ngũ thải hà quang dị tượng, hài lòng gật đầu. Tiểu tử này, xem bộ dáng là muốn xuất quan, một màn này quan vậy mà liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật đúng là không có chút nào an phận. Bất quá cũng đúng, thân làm ta Dạ gia thiếu chủ, không có điệu thấp tất yếu. Chân chính người có thực lực, thường thường không cần điệu thấp. Huống chi bây giờ Dạ gia đã không có đại trưởng lão một mạch, hắn không lo lắng sẽ có người nhằm vào Dạ Vân. Thật muốn có người dám nhằm vào Dạ Vân, kia liền cần cầm mạng của mình đi lấp bổ. Từ khi tiếp thủ đại trưởng lão Dạ Văn Phong một mạch tất cả sau, Dạ Trường không liền đã đem không nghe lời toàn bộ đều quét sạch. Trong tộc phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Dạ Trường không đều có thể ngay đầu tiên biết được. Càng đừng đề cập xuất hiện có người đối Dạ Vân bất lợi chuyện như vậy, tuyệt không có khả năng. Chương 1505, chuẩn chí tôn cảnh đỉnh phong. Cửu khiếu kim đan. Chương 1505, chuẩn chí tôn cảnh đỉnh phong. Cửu khiếu kim đan. Gian phòng bên trong, Dạ Vân vận chuyển xong công pháp một chu thiên sau, cái này mới dừng lại. Mở ra hai con ngươi sát na, mắt trái cùng mắt phải đồng thời phóng xuất ra một cỗ linh lực. Mắt trái phóng thích ra linh lực là màu trắng, mắt phải phóng thích ra linh lực là màu đen, vừa bạn ứng đối trái dương phải âm. Hai cỗ linh lực tại phía trước kết hợp, hóa thành âm dương lưỡng nghi chi tượng. Chỉ là chớp mắt thời gian, âm dương lưỡng nghi chi tượng hóa thành hư ảo, biến mất không thấy hình bóng. Dạ Vân giờ phút này có thể rõ ràng cảm thụ tại thể nội tồn tại bất diệt huyết hạch. Lúc này ngay tại liên tục không ngừng hấp thu linh lực chuyển biến làm hỗn độn chi lực đi khắp toàn thân, thoải mái. Có bất diệt huyết hạch tại, Dạ Vân không cần cố kỵ tại xuất thủ thời điểm sẽ tiêu hao chính mình có hỗn độn chi lực. Yên tâm to gan tạo là được rồi. Một thanh nắm chặt nắm đấm, Dạ Vân có thể cảm giác được giờ phút này thực lực của mình so với trước đó lại có mấy lần tăng lên. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là sự thật. Sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì linh lực trong cơ thể đã bị thay thế là hỗn độn chi lực. Cho dù là sử dụng giống nhau thuật pháp, dựa vào hỗn độn chi lực thả ra thuật pháp, uy lực tự nhiên viễn siêu linh lực. Sức chiến đấu bạo dạn là tất nhiên. Kế tiếp, Dạ Vân không cần cố ý đi tu luyện hỗn độn bất diệt huyền công, chỉ cần chờ bất diệt huyết hạch cải tạo toàn thân. Chờ đến đại thành thời điểm, tự nhiên là có thể tiếp tục tu luyện tầng tiếp theo công pháp. Không biết rõ lần này bế quan tu luyện tầng thứ 2 hỗn độn bất diệt huyền công lại trôi qua bao lâu. Dạ Vân có thể một chút cũng chưa quên, chính mình mỗi tháng thật là cố định có 5000 điểm phản phái trị. Làm Dạ Vân mở ra tự thân thuộc tính thời điểm, phát hiện phản phái trị vậy mà đạt đến 107,000800 điểm. Hết thể nhiều hơn 15000 điểm phản phái trị. Nói cách khác, chính mình dòng ra bế quan 3 tháng. Vậy mà lâu như vậy. Lúc đầu Dạ Vân còn tưởng rằng mấy tháng thời gian liền đã đủ, không nghĩ tới vậy mà hao tốn 3 tháng, quả thật có chút lâu. Mặc dù lâu là lâu một chút, nhưng Dạ Vân lần này tu luyện được tới chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ là tu luyện đến hỗn độn bất diệt huyền công tầng thứ 2. Tu vi của hắn càng là đột phá chuẩn chí tôn cảnh đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể đột phá chí tôn chi cảnh. Phải biết cho dù là Dạ Trường Không, bây giờ thực lực cũng bất quá chuẩn chí tôn cảnh hậu kỳ mà thôi. Nói cách khác, Dạ Vân hiện tại thực lực chân chính đã siêu việt cha của mình Dạ Trường Không, mạnh hơn hắn. Cái này có thể không phải chỉ là nói xuông, mà là sự thật. Chuẩn chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi, lại phối hợp thêm hỗn độn chi lực, Dạ Vân chưa chắc không thể cùng chí tôn cảnh tu vi người đụng tới đụng một cái. Bất quá tại bây giờ tiên vực bên trong, tu vi có thể đạt tới chí tôn cảnh tồn tại, lác đác không có mấy. Bây giờ Dạ Vân, dù là bên người không mang theo bất luận kẻ nào, cũng có thể tại tiên vực bên trong đi ngang. Cho dù là đi những thế lực lớn khác nơi đó tản bộ một chút, cũng hoàn toàn không cần lo lắng an nguy vấn đề. Thoải mái. Dạ Vân thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Thái Cực Âm Khôi cùng Thái Cực Dương Khôi. Liên tục 3 tháng, liên tục không ngừng cung cấp âm dương nhị khí. Cho dù là khôi lỗi, âm dương song khôi cũng chỉ là dựa vào Thái Cực Âm Dương kính miễn cưỡng trèo trống. Kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ sợ đều cần thật tốt ổn dưỡng âm dương song khôi mới có thể để cho hoàn toàn khôi phục lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có cách nào triệu hoán âm dương song khôi tiến hành chiến đấu. Bất quá không quan trọng, Dạ Vân thực lực hôm nay đủ cường đại thiếu khuyết âm dương song khôi, cũng chẳng qua là thiếu khuyết hai cái người hầu mà thôi. Hơn nữa coi như không có âm dương song khôi, còn có ngũ hành khôi lỗi tại, cũng không tính đại sự gì. Kế tiếp, cuối cùng đã tới nên tiến hành rút thưởng thời điểm, còn có trước đó lấy được cái kia vai ác bảo dương. Chỉ là đang tiến hành rút thưởng cùng mở ra vai ác bảo dương trước đó, Dạ Vân còn cần dùng một cái khác đồ vật. Hảo vận ngọc phù. Dạ Vân một đám mở tay phải, trước đây lấy được hảo vận ngọc phù liền xuất hiện tại Dạ Vân trong tay. Hệ thống, sử dụng hảo vận ngọc phù. Đốt. Hảo vận ngọc phù sử dụng thành công, chủ nhân trước mắt may mắn gia tăng. Tại hệ thống âm thanh âm vang lên một phút này, Dạ Vân trong tay hảo vận ngọc phù tản ra ấm áp kỳ quang, sau đó dung nhập vào Dạ Vân trong thân thể. Rút thưởng trước đó, Dạ Vân quyết định vẫn là mở ra trước vai ác bảo dương, thăm dò sâu cạn. Theo hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra vai ác bảo dương, Dạ Vân trực tiếp đem nó mở ra. Đốt. Chúc mừng chủ nhân mở ra vai ác bảo dương, thu hoạch được một cái cửu khiếu kim đan, 10 cái phá cảnh tiên đan. Tất cả đều là đan dược. Dạ Vân không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình lần này mở ra, vậy mà toàn bộ đều là đan dược. Hai cái bình ngọc xuất hiện tại Dạ Vân trong tay, một cái màu xanh biếc cái bình, một cái màu trắng cái bình. Màu xanh biếc cái bình chứa chính là cửu khiếu kim đan, mà màu trắng cái bình chứa thì là phá cảnh tiên đan. Dạ Vân lấy ra màu xanh biếc trong bình cửu khiếu kim đan, chừng đầu ngón tay, tản ra sáng chói kim quang, mặt ngoài phân bố đều chín cái lỗ thủng, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, tại trong lỗ thủng dường như có hô hấp giống như không ngừng phun ra nuốt vào khí lưu, cũng tản ra nồng đậm mùi thuốc. Chỉ nghe tới mùi thuốc, Dạ Vân liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, có một loại mười phần thư sướng cảm giác. Quả nhiên, viên đan dược này tuyệt đối không đơn giản. Cửu khiếu kim đan chính là nhục thân vô địch chìa khóa, không cách nào trực tiếp nuốt, cần trực tiếp để vào trái tim bên trong, từ đó đem dược lực phát ra đến toàn thân, có thể tăng lên trên diện rộng tư chất tu luyện cùng năng lực lĩnh ngộ, cũng kích phát nhục thân tiềm năng, trên diện rộng tăng cường tự thân lực lượng, còn có thể tăng cường tinh thần lực, làm nguyên thần càng cường đại hơn. Nếu là có thể hoàn toàn hấp thu cửu khiếu kim đan, nhục thân đem sẽ đạt tới một cái tương đối kinh khủng tình trạng. Chú, dược lực duy trì liên tục thời gian thật dài, nếu là có thể có đối ứng công pháp tăng tốc hấp thu, có thể càng nhanh trợ giúp nhục thân mạnh lên. Làm xem hết có quan hệ với cửu khiếu kim đan lúc giới thiệu, Dạ Vân không khỏi trừng to mắt. Khá lắm, cái này cửu khiếu kim đan quả thực ưu bức. Mở đầu giới thiệu chính là nhục thân vô địch chìa khóa, theo cái này có thể nhìn ra cửu khiếu kim đan chỗ cường đại. Hơn nữa cái đồ chơi này còn không thể nuốt, nhất định phải trực tiếp dung nhập vào trái tim bên trong, lấy trái tim cung cấp máu khuyết tán toàn thân. Thứ này vừa bạn có thể phối hợp Dạ Vân tu luyện hỗn độn bất diệt huyền công. Bất quá Dạ Vân tạm thời cũng không nóng nảy sử dụng. Bây giờ hỗn độn bất diệt huyền công mới vừa tiến vào tầng thứ 2, bất diệt huyết hạch cũng mới vừa ngưng tụ ra, sinh ra hỗn độn chi lực còn không có hoàn toàn cải tạo huyết dịch. Lúc này sử dụng cửu khiếu kim đan thoáng có chút lãng phí. Đợi đến hỗn độn bất diệt huyền công âm dương giao hòa đại thành, tái sử dụng cửu khiếu kim đan, tất nhiên có thể đột phá tới Hỗn Độn Bất Diệt Huyền Công tầng thứ 3. Mượn nhờ Cửu Khiếu Kim Đan chi lực, Dạ Vân tu luyện Hỗn Độn Bất Diệt Huyền Công tầng thứ 3 cũng biết càng thêm dễ dàng, thậm chí có thể trong thời gian cực ngắn tu luyện đến đại thành. Dạ Vân lập tức thu hồi Cửu Khiếu Kim Đan, thứ này cần phải bảo tồn tốt, chỉ có hệ thống ba lô mới là an toàn nhất. Kế tiếp, dĩ nhiên chính là một cái khác như bạch ngọc cái bình, Phá Cảnh Tiên Đan. Theo danh tự nhìn cũng có thể biết, hẳn là nhằm vào đột phá cảnh giới dùng. Chương 1506, Phá Cảnh Tiên Đan. Đại Đế Thần Khôi. Chương 1506, Phá Cảnh Tiên Đan. Đại Đế Thần Khôi. Phá Cảnh Tiên Đan cũng là đầu ngón tay giống như lớn nhỏ, nhưng toàn thân như là bạch ngọc, tản ra một cỗ nhàn nhạt đặc thù mùi thơm. Phá Cảnh Tiên Đan có thể trợ giúp trước mắt tu vi đã đạt đại cảnh giới đỉnh phong mục tiêu, trực tiếp đột phá trước mắt cảnh giới, tiến vào hạ nhất đại cảnh giới, chú, mục tiêu đột phá cảnh giới không thể vượt qua chí tôn cảnh. Đồ tốt. Vốn cho rằng 10 cái Phá Cảnh Tiên Đan sẽ không mang đến cho mình nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ, thật không nghĩ đến, sự thật lại không phải như thế. Liền lấy bây giờ Dạ Vân mà nói, đã đạt đến chuẩn chí tôn cảnh đỉnh phong. Sử dụng một cái Phá Cảnh Tiên Đan, Dạ Vân liền có thể lập tức đột phá tới chí tôn cảnh sơ kỳ. Bất quá, Phá Cảnh Tiên Đan đối với Dạ Vân mà nói, cũng không phải là nhất định đồ vật. Trước đây đạt được đỉnh cấp ban thưởng vẫn tại phát huy tác dụng, Dạ Vân rất nhanh liền có thể tự nhiên đột phá tới chí tôn chi cảnh, thậm chí còn có thể một đường tiếp tục đột phá. Tự nhiên không cần thiết sử dụng Phá Cảnh Tiên Đan. Dạ Vân hiện tại như là dùng, đây mới thực sự là thuần lãng phí. Dưới trướng có hai thế lực lớn bên trong, Sát Lục Tiên Cung thực lực chỉnh thể bên trên muốn vượt qua Thiên La Địa Võng. Bất quá hai cỗ thế lực tiên về điểm khác biệt, Dạ Vân cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cái này 10 cái Phá Cảnh Tiên Đan, vẫn là chia 5 năm. Bất luận là Sát Lục Tiên Cung, vẫn là Thiên La Địa Võng, đều đem thu hoạch nằm tên chí tôn kính cường giả. Sát Lục Tiên Cung bên trong, thực lực đã đạt tới chuẩn chí tôn cảnh, cũng chỉ có ngũ hành hộ pháp. Vừa dễ dàng để bọn hắn đột phá chí tôn cảnh, tăng lên trên diện rộng Sát Lục Tiên Cung đỉnh tiêm chiến lực. Mà Thiên La Địa Võng 10 tên sát thủ thống lĩnh, có thể tuyển ra 5 người đột phá chí tôn cảnh. Về phần nên tuyển ra cái nào 5 người, tự nhiên là căn cứ công lao lựa chọn. Bất quá cái này 5 tên sát thủ thống lĩnh một trong số đó, Dạ Vân đã dự định. Người này chính là Luận Vũ. Nàng hiện nay là Tuyết Ưng cùng Bay Linh sư phụ, Dạ Vân tự nhiên có cần phải chiếu cố một chút. Sau đó, Dạ Vân đem sắp xếp của mình cáo chi cho Huyết Minh cùng Xích Nguyệt, cũng đem các 5 mai Phá Cảnh Tiên Đan giao cho bọn hắn. Lần này đột phá kết thúc về sau, Sát Lục Tiên Cung cùng Thiên La Địa Võng thế lực chắc chắn càng thêm cường đại. Không hổ là hào vận ngọc phù. Vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái vai ác bảo dương, vậy mà liền mang đến cho mình nhiều như vậy chỗ tốt, quá tuyệt vời. Hào vận thật không phải thổi. Như vậy sau đó phải tiến hành, dĩ nhiên chính là Dạ Vân tâm tâm niệm niệm đỉnh cấp rút thưởng. Hệ thống, ta muốn tiến hành đỉnh cấp rút thưởng. Đốt. Chủ nhân, xin hỏi phải trang xác nhận tốn hao 100.000 phản phái trị tiến hành đỉnh cấp rút thưởng. Xác nhận. Đốt. Rút thưởng mở ra. Xin sau một lát sau, rút thưởng kết thúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đốt. Chúc mừng chủ nhân vận khí đại bạo phát, thành công rút ra tới Đại Đế Thần Khôi X1. Liền cái này, đang nghe vận khí đại bạo phát thời điểm, Dạ Vân còn cho là mình đạt được vật gì tốt, không nghĩ tới chỉ là một cái gì cái gọi là Đại Đế Thần Khôi. Một giây sau, thông qua đỉnh cấp rút thưởng thu hoạch vào tay Đại Đế Thần Khôi xuất hiện tại Dạ Vân trước mặt. Đầu đội màu đen mặt quỷ, mặc trên người màu đen trang phục, mơ hồ có thể cảm thụ được trên thân phát ra khí tức khủng bố. Cho dù là Dạ Vân đã đạt đến chuẩn chí tôn cảnh đỉnh phong, cũng có loại vô kế khả thi cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là lưu lộ ra ngoài một chút khí tức, vậy mà đều có thể làm cho chính mình vô cùng đề phòng. Xem ra cái này cái gọi là Đại Đế Thần Khôi cũng không có đơn giản như vậy. Đại đế? Chẳng lẽ lại thật là đại đế cấp? Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Dạ Vân không kịp chờ đợi trai nhìn lên Đại Đế Thần Khôi tương quan thuộc tính. Tên: Đại Đế Thần Khôi chủ nhân, Dạ Vân tu vi, Lớn Đế cảnh trung kỳ công pháp, Thôn Thiên Phệ Địa Ma công, Tuyệt Diệt Kiếm Quyết pháp bảo, Si Mị Ma kiếm, Luân Hồi khí, Võng Lượng Ma giáp, Luân Hồi khí, thật đúng là. Khi thấy Đại Đế Thần Khôi tu vi lại là Lớn Đế cảnh trung kỳ thời điểm, Dạ Vân cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Lại là Lớn Đế cảnh khôi lỗi, hơn nữa còn có hai kiện cấp cao nhất Luân Hồi khí. Càng là tu luyện Thôn Thiên Vệ Địa Ma công, khó trách hệ thống sẽ nói mình vận khí bạo dạng, tuyệt không sai. Cái này đích đích xác xác là vận khí bạo dạng. Phải biết cho dù là tại Dạ gia cấm địa những lao tổ kia, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là chí tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí đều còn không có vô thượng chí tôn cảnh cường đại tồn tại. Mà Dạ Vân trong tay, vậy mà trực tiếp có một tôn Đại Đế Thần Khôi. Có Đại Đế Thần Khôi tại, Dạ Vân hiện tại thậm chí có thể bình toàn bộ tiên vực bất kỳ thế lực nào, cũng không người có thể cùng đối kháng. Cái gọi là bảy thế lực lớn tại Lớn Đế cảnh trước mặt, căn bản không đáng để ý, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt. Đây chính là thỏa thỏa đại sát khí. Càng quan trọng hơn là, Dạ Vân còn phát hiện một chút, cái kia chính là Đại Đế Thần Khôi có Si Mị Ma kiếm cùng Võng Lượng Ma giáp, cái này hai kiện cấp cao nhất luân hồi khí lại còn có thể hợp hai là một. Sáp nhập về sau, đem lại biến thành yêu ma quỷ quái ma kiếm, pháp bảo đẳng cấp cũng sẽ tăng lên đến đế khí. Chỉ là cho một cái Lớn Đế cảnh trung kỳ khôi lỗi thì cũng thôi đi, lại còn bổ sung một cái đế khí. Không chỉ có như thế, Đại Đế Thần Khôi tu hành Thôn Thiên Vệ Địa Ma công, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất công pháp. 100% kiếm lời. Dạ Vân cảm giác cái này 10 vạn phản phái trị hoa chính là thật tờ nờ giờ trị. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, Đại Đế Thần Khôi mặc dù là Lớn Đế cảnh tồn tại, nhưng dù sao chỉ là khôi lỗi. Cùng ngang cấp đối thủ chính diện cứng rắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể cam đoan bất bại, ngăn chặn đối thủ. Đương nhiên, tại bây giờ toàn bộ tiên vực bên trong, có thể đáng giá Đại Đế Thần Khôi xuất thủ, căn bản không có. Nhưng Dạ Vân lại biết một chút người bình thường không biết rõ chuyện. cái kia chính là vực ngoại. Tiên vực mặc dù 10 phần ổn định, nhưng vực ngoại cũng không phải. Nơi đó tràn ngập đủ loại tà ma, trong đó không thiếu thực lực kinh khủng tồn tại. Vì chống cự những này tà ma, tiên vực thế lực khắp nơi thật là phái ra không ít thực lực cường đại lao ra hỏa tiến về. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đổi lấy tiên vực ổn định. Dạ Vân bây giờ tìm kiếm khí vận người đều tại tiên vực bên trong, tạm thời còn dễ nói. Nhưng nếu như mục tiêu là tại tiên vực bên ngoài, nếu là không có thực lực cường đại bản thân, tùy tiện tiến về cái kia chính là tự tìm đường chết. Vì thế, đại đế thần khôi xuất hiện, cũng coi là Dạ Vân tương lai khả năng tiến về vực ngoại một cái bảo hộ. Sau đó, Dạ Vân lập tức thu hồi đại đế thần khôi. Mặc dù không có chủ động bại lộ khí tức, nhưng nếu là nhường đại đế thần khôi một mực lưu tại nơi này, một khi trận pháp hủy bỏ, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý. Đây chính là Dạ Vân trong tay cường đại nhất át chủ bài, tự nhiên không thể thật đơn giản liền bại lộ. Đang chờ đợi đại đế thần khôi khí tức biến mất về sau, Dạ Vân lúc này mới hủy bỏ rơi mất trận pháp. Trận pháp biến mất một phút này, một đám người liền trực tiếp vọt vào Dạ Vân gian phòng. Ngay cả Vân Hy cũng tới. Nàng trước đó vốn muốn tìm Dạ Vân, kết quả biết được Dạ Vân vậy mà tại bế quan tu luyện, cũng không có quấy rầy. Biết được Dạ Vân đột phá hoàn thành, Vân Hy gắng sức đuổi theo, lúc này mới trước tiên chạy tới. Vân Nhi, ngươi đây là lại đột phá. Thật không hổ là ngươi. Vân Hy trong mắt tràn đầy vui sướng. Chương 1507, cao thâm mặt chắc. Kế hoạch. Chương 1507, cao thâm mặt chắc. Kế hoạch. Chính mình người thương có thể thuận lợi đột phá, tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Có thể Vân Hy cũng không biết rõ, Dạ Vân tu luyện song toàn không có bất kỳ cái gì gông cùng xiềng xích có thể nói. Chỉ cần tu vi tới, tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá. Những người khác có thể làm không được loại chuyện này. Nguyệt Minh không đứng ở một bên, lặng lặng nhìn qua Dạ Vân. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, Dạ Vân thực lực bây giờ càng thêm cao thâm khó lường. Hoàn toàn nhìn không thấu. Chính mình rõ ràng đã cố gắng như vậy tu luyện, lại còn là xa xa đuổi không kịp Dạ Vân. Đây chính là người và người trên lệch sao? Mặc dù Nguyệt Minh không trong nội tâm 10 phần hâm mộ Dạ Vân nắm giữ kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, nhưng nàng cũng không có đạn sinh ra ghen tị cảm xúc. Đối phương là mình nam nhân so với mình ưu tú, đây là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Cũng không thể chính mình rất ưu tú, mà mình nam nhân lại là đồ bỏ đi a, vốn là tính cách hung hăng Nguyệt Minh không, có thể vạn vạn không tiếp thụ được loại chuyện này. Cũng đúng, đây cũng chính là Dạ Vân cường đại như thế, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh hơn chính mình, mới có thể đem chính mình đè ở phía dưới. Những người khác, không xứng. Thuận lợi đột phá chuẩn chí tôn cảnh đỉnh phong, đồng thời hỗn độn bất diệt huyền công cũng chính thức tiến vào tầng thứ hai, huống chi còn rút được đại đế thần khôi, Dạ Vân tự nhiên là tâm tình thật tốt. Hạ Hà Thu Lan, hai người các ngươi để cho người ta đi chuẩn bị, ta muốn cùng mọi người khỏe tốt chúc mừng một chút. Là, thiếu chủ. Hai tỷ muội trong miệng một lời đáp lại, sau đó lập tức xuống dưới an bài. Dạ Vân mệnh lệnh chính là hai người thiên, hắn nói cái gì chính là cái đó, không ai có thể phản đối. Đang tìm kế tiếp khí vận người trước, Dạ Vân tự nhiên cũng chuẩn bị soát soát nhà người ở bên trong độ thiện cảm, dù sao đều là một số nhân vật trọng yếu. Đưa các nàng độ thiện cảm soát đi lên, chỉ cần có thể đạt tới 100 mát chỉ số, liền có thể vĩnh cửu cung cấp phản phái trị. Nhất là Nguyệt Minh không nữ nhân này. Đã lâu như vậy, độ thiện cảm còn kẹt tại 98 điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp hai ngày này liền đem Nguyệt Minh không độ thiện cảm kéo căng. Chỉ cần có thể kéo căng xem như khí vận chi nữ Nguyệt Minh không, mỗi tháng liền có thể cố định cho Dạ Vân cung cấp 3000 điểm phản phái trị. Dạ Vân lại làm sao lại không tâm động đâu? Giống Lạc Vũ cùng Sở Tiên Nhi, hai người độ thiện cảm đều tại 95 điểm. Còn có Lý Vân Lan cùng Mục Tuyết, độ thiện cảm phân biệt tại 94 điểm cùng 93 điểm, mong muốn thăng lên 100, chỉ sợ trong thời gian ngắn không nhất định có thể làm được. Bất quá sự do người làm, Dạ Vân không ngại thử một chút. Chính mình trên danh nghĩa đồ đệ Mạc Vân, xem như khí vận chi tử, hán độ trung thành tại 94 điểm, hai ngày này chỉ sợ thăng không đến 100. Còn có cơ hội đem khí vận trị kéo căng, hẳn là độ thiện cảm đã đạt tới 99 điểm tinh nhiên nhiên. Chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới 100, hẳn là có cơ hội. Về phần dược thạch thành lục xương, độ thiện cảm cắm ở 93, hẳn là không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới 100. Đây chính là trước mắt quy hoạch, Dạ Vân trọng điểm muốn chiếu cố hẳn là Nguyệt Minh không cùng tinh nhiên nhiên. Lúc này ở xa khinh mộng lâu tinh nhiên nhiên, đột nhiên cảm giác được phía sau mát lạnh. Tại sao có thể có loại mau mau cảm giác? Thật giống như bị người nào để mắt tới như thế. Đại Mi khẽ nhăn mày, tinh nhiên nhiên trong khoảng thời gian này đem khinh mộng lâu phát triển tương đối tốt, đã hướng về xung quanh những thành thị khác phóng xạ quyết trường, mở ra mấy nhà phân lâu. Mà cho nàng mang đến đây hết thảy, không là người khác, chính là Dạ Vân. Bởi vì tinh nhiên nhiên khinh mộng lâu phát triển cấp tốc, lại thêm thứ nhất các lão khương thành trước đó còn chủ động bồi tội tặng đồ. Nguyên nhân chính là như thế, Dược Vương trong các cũng sẽ không có tên giá hỏa có mắt không tròng đến tìm phiền toái. Nếu là trước đây, tinh nhiên nhiên quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao Dược Vương các có thể cũng không phải là tinh nhà độc đoán. Mặc kệ là Khương gia vẫn là Nghiêm gia, lại hoặc là gia tộc khác, đều có nhất định quyền lên tiếng. Dạ Vân sau khi ăn xong đồ vật sau, mang theo Vân Hy đi một chuyến mâu thân Vân Giao nơi đó. Nếu là Vân Hy tới, đều không cho nàng đi một chuyến nhìn một chút mâu thân, sau đó Dạ Vân có thể tưởng tượng Vân Giao nhất định sẽ mạnh mẽ quất chính mình. Thấy kết thúc mâu thân sau, Vân Hy lại cũng không tính ở chỗ này ở hai ngày, mà là chuẩn bị lập tức rời đi. Nàng cũng là trong trăm công ngàn việc mới rút chút thời gian tới, chỉ là vì xác nhận Dạ Vân tình huống như thế nào. Hiện tại Dạ Vân lại một lần đột phá, thực lực biến so trước đó càng mạnh, chính mình cũng không thể rơi xuống. Mặc dù Vân Hy cũng nghĩ một mực chờ tại Dạ Vân bên người, nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình sẽ là đứng Dạ Vân bên người nữ nhân kia. Vì thế, nàng là tuyệt đối không thể thành làm một cái bình hoa. Nhất định phải để cho mình trở nên càng thêm cương đại, chỉ có thực lực bản thân tăng lên mới có tư cách tiếp tục đứng tại Dạ Vân bên người. Màn đêm buông xuống, Nguyệt Minh không lúc này đang ở trong phòng của mình mặt khắc khổ tu luyện. Nàng vì bây giờ tu vi là chuẩn thánh giai đoạn trước đỉnh phong, sắp đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Vừa nghĩ tới Dạ Vân thực lực mạnh hơn mình, hơn nữa lại một lần đột phá, Nguyệt Minh không tự nhiên cũng ngồi không yên. Muốn phải nhanh một chút đột phá thánh cảnh trung kỳ, tự nhiên là cần khắc khổ tu luyện, tốn nhiều một chút công phu. Ngay tại Nguyệt Minh không vận chuyển công pháp lúc tu luyện, lại không có chú ý tới, trong phòng vậy mà xuất hiện một người. Lặng yên không tiếng động xuất hiện, hoàn toàn không có toát ra một tia khí tức. Người tới dĩ nhiên chính là Dạ Vân. Nói muốn đem Nguyệt Minh không độ thiện cảm kéo căng, Dạ Vân tự nhiên muốn thật tốt cố gắng một chút. Vận chuyển xong một lần công pháp sau, Nguyệt Minh không chậm rãi thở ra một hơi. Làm nàng đang chuẩn bị lại một lần nữa vận hành công pháp thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình dường như bị để mắt tới. Vừa mở mắt mới phát hiện, Dạ Vân chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã đứng tại trước chân. Không có một chút động tĩnh, hơn nữa chính mình hoàn toàn không có cảm nhận được. Ngươi đến đây lúc nào? Nguyệt Minh không tự chủ khẩn trương lên. Dù là cùng Dạ Vân quan hệ cũng sớm đã thay đổi, có thể đối mặt đột nhiên xuất hiện Dạ Vân, nàng vẫn sẽ không cầm được khẩn trương. Nam nhân này, quả thực tựa như là nàng sinh mệnh trung khắc tinh đồng dạng. Đã tới một hồi, đây chính là ngươi chuyên chú vào tu luyện, không có phát hiện mà thôi. Dạ Vân đi thẳng tới ngồi trên giường hạ, hoàn toàn không có đem mình làm người ngoài. Nơi này là Dạ Vân cung điện trong đó một nơi, hắn đương nhiên có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không ai có thể ngăn cản. Thấy Dạ Vân tùy tiện ngồi trên giường của mình, Nguyệt Minh không bản muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Trong nội tâm nàng tin tưởng, coi như mình nói cũng vô ích. Chỉ vì Dạ Vân căn bản sẽ không nghe chính mình nói. Hắn vẫn luôn là dạng này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, những người khác có thể không có cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Minh cũng không biết mình có thể nói cái gì, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Sau một lúc lâu, thấy Dạ Vân cũng không nói gì, Nguyệt Minh rốt cục có chút nhịn không được. Ngay tại nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, Dạ Vân đột nhiên động một cái, trực tiếp chụp lấy cổ tay của nàng, xoay người đưa nàng nhấn trên giường. Chương 1508, lại là 100. Tăng lên. Chương 1508, lại là 100. Tăng lên. Bất thình lình tình huống, đích thật là đem Nguyệt Minh cho giật nảy mình, thân thể không tự chủ kéo căng. Nhìn qua gần trong gang tấc Dạ Vân, Nguyệt Minh liền nghĩ đến trước đây giữa hai người đơn độc ở chung lúc chuyện đã xảy ra. Sắc mặt đỏ lên, yên lặng đem đầu vứt đi tới một bên. Ngươi chớ làm loạn. Túi đầu xuống, Dạ Vân tiến đến Nguyệt Minh bên hai, nhẹ nói. Làm loạn? Ta đây coi như là. Làm loạn sao? Nhiệt khí xâm nhập Nguyệt Minh không xinh đẹp cái cổ, nhường nàng nhịn không được rụt cổ một cái. Tâm tình khẩn trương ở trong lòng lan tràn. Dù là giữa hai người cũng sớm đã có tính thực chất quan hệ, có thể đối mặt loại tình huống này, Nguyệt Minh vẫn như cũ không chế không nổi khẩn trương. Ta. Ngươi nột nói không ra lời, Nguyệt Minh giờ này phút này nơi nào còn có nửa điểm thân làm cường giả cao ngạo. Tinh khiết tiểu nữ nhân bộ dáng, liền một chút xíu lòng phản kháng đều để lên không nổi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Nguyệt Minh cái cổ, thuận thế trượt xuống dưới. Cái này khiến Nguyệt Minh cảm thấy ngượng ngùng đồng thời, cũng không tự chủ kéo căng thân thể. Ngươi liền sẽ làm thiệt ta. Thanh âm mười phần nhỏ bé, Nguyệt Minh không biết do chính mình căn bản là không có cách phản kháng Dạ Vân, chỉ có thể bị động chịu đựng. Nhẹ cắn môi, tiêu kiểu diễm bước át bộ dáng làm lòng người động không ngừng. Làm thiện. Cái này cũng không phải cái gì làm thiện, nam nữ hoan ái không phải chuyện rất bình thường sao. Ngươi không là nữ nhân của ta sao? Mặc dù chỉ là rất đơn giản một câu, lại làm cho Nguyệt Minh trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Hán. Nữ nhân. Loại cảm giác này, còn giống như không tệ. Cũng không biết là ở đâu ra dũng khí, Nguyệt Minh lần này không có lựa chọn chịu đựng, mà là một thanh ôm lấy Dạ Vân cổ, chủ động cắn đi lên. Nốt. Kiểm tra tới khí vận chi nữ Nguyệt Minh đối chủ nhân độ thiện cảm tăng lên một điểm, trước mắt độ thiện cảm 99 điểm. Dạ Vân không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại như thế chó. Độ thiện cảm bèn bèn chỉ để thăng một chút, cắm ở 99, vẫn là không có tới 100. Không thể đạt tới 100 mát trị số, vậy thì không có cách nào thu hoạch được trưởng kỳ tính phản phái trị ban thưởng. Không được. Dạ Vân sao có thể từ bỏ đâu? Phải biết Nguyệt Minh không thật là khí vận chi nữ, có thể cung cấp trưởng kỳ tính phản phái trị có thể là mỗi tháng 3000 điểm. Nói cái gì cũng nhất định phải thăng lên. Nữ nhân này chính là thiếu điều giáo. Nâng thương đến chiến, Dạ Vân trực tiếp giết Nguyệt Minh không căng mũ cởi giáp. Vì tăng lên cái này chỉ thiếu một chút độ thiện cảm, Dạ Vân thật là một chút cũng không có buông tha Nguyệt Minh ý tứ. Tới cuối cùng, Nguyệt Minh cả người như là một bãi bùn nhau giống như sủi lơ trên giường, cả ngón tay đầu đều không động được. Đốt. Kiểm tra tới khí vận chi nữ Nguyệt Minh đã hoàn toàn bị chủ nhân tin phục, độ thiện cảm tăng lên một điểm, trước mắt độ thiện cảm 100 điểm. Đốt. Kiểm tra tới khí vận chi nữ Nguyệt Minh đối chủ nhân độ thiện cảm đã đạt tới 100 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Nguyệt Minh đối ứng khí vận đáng giá phản phái trị 10000 điểm. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 17800 điểm. Đốt. Bởi vì khí vận chi nữ Nguyệt Minh độ thiện cảm đã đạt tới 100 điểm. Chủ nhân mỗi tháng có thể cố định thu hoạch được 3000 điểm phản phái trị, tháng này đã cấp cho 3000 điểm phản phái trị. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 20800 điểm. Lại thêm một cái trường kỳ thu hoạch được phản phái trị đối tượng. Sao một cái thoải mái chưa đến? Nguyên vốn đã không đến 1 vạn phản phái trị, lập tức lại đã tăng tới 2 vạn điểm. Không chỉ có như thế, từ nơi này nguyện bắt đầu, Dạ Vân mỗi tháng có thể thu hoạch đến cố định phản phái trị, liền đã đạt đến 8000 điểm. Mỗi tháng đều có thể đạt được, đây chính là một khoản không nhỏ bán thưởng, có thể khó chịu sao? Nhìn xem bên cạnh đã ngất đi Nguyệt Minh không, Dạ Vân dùng chăn mền đưa nàng mỹ lệ thân thể đắp lên, cuối cùng là hoàn toàn đem nữ nhân này thu phục. Kế tiếp, liền giờ đến phiên Tinh Nhiên Nhiên. Nay đã có 99 điểm độ thiện cảm, chỉ muốn tăng lên một chút, liền có thể đưa nàng hoàn toàn cầm xuống, trưởng kỳ cung cấp cho mình phản phái trị. Ôn Nguyệt Minh không nằm ở trên giường, Dạ Vân cũng lâm vào ngủ say bên trong. Hôm sau, Nguyệt Minh không mơ mơ màng màng mở to mắt. Nàng muốn động đánh, kết quả lại cảm giác toàn thân bất lực, giống như thân thể bị móc giống như thế. Nói đúng ra không phải bị móc sạch, mà là giống tan thành từng mảnh như thế, quá mệt mỏi. Về phần người bên gối, hiện tại cũng không ở nơi này, cũng chỉ có Nguyệt Minh không một cái. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Nguyệt Minh không mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này cậu nam nhân, cùng trước đó hoàn toàn không giống, chính mình vậy mà ngất đi. Không phải có câu nói gọi chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu sao? Thế nào tới Dạ Vân nơi này, câu nói này giống như hoàn toàn không thích hợp. Chính mình cái này một mảnh đất, không biết rõ bị lật ra mấy lần. Hỗn đản. Mặc dù trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng cái này vẹn vẹn Nguyệt Minh không tính cách cho phép, nàng đối Dạ Vân độ thiện cảm thật là đã đạt đến 100 mát chỉ số. Nhẫn tụ lấy thân thể khó chịu, Nguyệt Minh không đội vàng thay đổi y phục, muốn phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, Nguyệt Minh không chân mới bữa, còn không có đứng lên lại ngồi xuống. Dùng chân, căn bản đi không được một chút. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Minh không chỉ có thể từ bỏ rời đi nơi này ý nghĩ, ngược lại bắt đầu tiến hành tu luyện. Tin tưởng đem công pháp vận chuyển một chu thiên về sau, chính mình liền cũng đã khôi phục. Mà lúc này Dạ Vân, tự nhiên là đi tìm những người khác đi. Kế tiếp mấy ngày nay, Dạ Vân một mực tại trong nhà lưu lại, tìm chúng nữ nhân của mình thật tốt giao lưu trao đổi tình cảm. Không thể không nói, làm bạn đích thật là cái thứ tốt, đích thật là để các nàng độ thiện cảm có chỗ dâng lên. Chỉ là càng đi về phía sau độ thiện cảm tăng trưởng cũng liền càng chậm. Lạc Vũ cùng Sở Tiên Nhi hai người độ thiện cảm đều theo 95 điểm tăng lên tới 97 điểm, tạm thời không có cách nào tiếp tục tăng lên. Lý Vân Lan độ thiện cảm ngược lại là tăng lên càng nhiều một chút, vậy mà tới 98 điểm, khoảng cách 100 điểm cũng chỉ là kém tí xíu. Độ thiện cảm đột phá 95 điểm, Dạ Vân thuận lợi đạt được 3000 điểm phản phái trị, cộng thêm một cái nhỏ vai ác bảo dương. Xem như mới Phi Tuyết Tông đại đệ tử, Tân Như Tuyết độ thiện cảm cũng chính thức đột phá 90 điểm, đạt đến 92 điểm. Thân làm nhân vật trọng yếu Tân Như Tuyết, độ thiện cảm đột phá 90, Dạ Vân cũng thu được 2500 điểm phản phái trị. Mà xem như Phi Tuyết Tông tông chủ Mục Tuyết, độ thiện cảm cũng từ trước đó 93 điểm tăng lên tới 97 điểm. Thành công đột phá 95 điểm, mang đến 3000 điểm phản phái trị. Trừ cái đó ra, tiểu nha đầu Bạch Bảy Vũ độ thiện cảm theo 84 điểm một đường đột phá đến 91 điểm, dòng giá tăng lên 2 cấp bậc. Khiến cho Dạ Vân một lần hành động thu hoạch 2 bút phản phái trị, bởi vì Bạch Bảy Vũ là khí vận chi nữ, bởi vậy thu hoạch phản phái trị là dòng giá 7000 điểm. Mà tiểu nha đầu Diệp Hình, độ thiện cảm mặc dù tăng lên tới 94 điểm, nhưng là không có thể đột phá 95 điểm, cũng liền không có thể thu được thưởng. Tổng hợp lấy được phản phái trị, Dạ Vân hiện tại có phản phái trị là 36300 điểm, lại có tiếp cận 40000 điểm phản phái trị. Không sai biệt lắm cũng nên đi một chuyến dược thạch thành, Tinh Yên Nhiên cùng Lục Xương độ thiện cảm còn không có tăng lên. GS, hai ngày này thời tiết biến hóa lớn, cũng thất tuần khả năng bị cảm, người không quá dễ chịu. Ngày mai xin phép nghỉ a, ngày mai đổi mới. Chương 1509, không phải người như vậy. Còn bỏ được đến a. Chương 1509, không phải người như vậy. Còn bỏ được đến a. Dược thạch thành. Tinh Yên Nhiên trong khoảng thời gian này đem kinh mộng lâu phát triển được phi thường tốt. Lại thêm không có cả tay, có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh. Mà hết thảy này, còn nhờ vào Dạ Vân. Nếu không phải Dạ Vân, chuyện căn bản không thể lại đơn giản như vậy. Khương Thành xem như Dược Vương các thứ nhất các lao, tại Dược Vương các nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Thật là bởi vì lúc trước chuyện xảy ra, Khương Thành lại chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng, căn bản không dám làm ẩu. Sơ ý một chút, liền có khả năng sẽ chọc giận Dạ Vân. Cái này cũng khiến cho Dược Vương trong các không ít người đều ở sau lưng mặt lời đàm thiếu, nói Khương Thành liền con trai mình chết đều không có cách nào báo thù, chỉ có thể nén giận vào bụng. Đối với Khương Thành loại này cao cao tại thượng người mà nói, bị người như vậy nghị luận, tự nhiên là một cái tương đối khó mà tiếp nhận chuyện. Nhưng mà Khương Thành lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần Tinh Yên Nhiên phía sau còn có Dạ Vân chỗ dựa, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhận thua. Coi như hắn muốn cùng Dạ gia là địch, Dược Vương các gia tộc khác cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Dược Vương các hoàn toàn chính xác rất cường đại, hơn nữa xem như đan dược tông cửa, cùng cái khác rất nhiều thế lực đều giao hảo. Có thể Dược Vương các vốn cũng không phải là Khương Thành độc đoán, không phải cái gì đều là hắn định đoạt. Cùng Dạ gia là địch, Khương Thành dẫn đầu Khương gia, thậm chí có khả năng đều sẽ bị đá ra Dược Vương các. Chính là bởi vì tin tưởng điểm này, Khương Thành cũng chỉ có thể bị ép nuốt xuống khẩu khí này. Bây giờ Khinh Ngọc lâu phát triển tốt như vậy, Tinh Yên Nhiên xem như lão bản tự nhiên thật cao hứng. Có thể thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Dạ Vân, Tinh Yên Nhiên trong lòng nhiều ít đều có chút cảm giác khó chịu. Nam nhân này, thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn chính mình, thật là quá mức. Như không phải là bởi vì bên này thực sự không thể rời bỏ nàng, Tinh Yên Nhiên chỉ sợ sớm đã đi tìm Dạ Vân. Đang đứng ở cao tốc giai đoạn phát triển Khinh Ngọc lâu, Tinh Yên Nhiên nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, để phòng xảy ra vấn đề. Huống chi Khương Thành lão giả kia vẫn như cũ ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà động. Nếu là mình tùy tiện rời đi, không có chính mình tọa trấn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút không thể không cục diện. Căn bản đi không được một chút. Bất quá cũng may, Tinh Yên Nhiên cùng Lục Xương hai người quan hệ rất tốt, chung đụng 10 phần hòa hợp. Có chuyện gì, Tinh Yên Nhiên cũng sẽ cùng Lục Xương nói. Cái này không, hai người lại tập hợp một chỗ, uống một chút ít rượu giải buồn nhi, thuận tiện trò chuyện chút Dạ Vân. Xương Nhi, ngươi nói là tỷ muội chúng ta hai người không có mị lực sao? Vẫn là nói tên kia bị những nữ nhân khác cầu dẫn? Bằng không tại sao lâu như vậy, hắn đều không có tới tìm chúng ta? Tinh Yên Nhiên chống đỡ mặt, một bộ ai oán bộ dáng. Nàng chính là như vậy tính tình, một khi nhận định một người về sau, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng phấn đấu bên mình. Thấy Tinh Nhiên Nhiên bộ dáng như vậy, Lục Xương không khỏi che miệng cười khẽ. A a a a. Tiên Nhiên tỷ, Vân ca hắn khẳng định có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, không phải khẳng định đã tới tìm chúng ta, không có khả năng chờ tới bây giờ. Hơn nữa trước đó không phải có liên lạc qua sao? Vân ca đích thật là tại xử lý chuyện. Mặc dù trong nội tâm giống nhau tưởng niệm Dạ Vân, nhưng Lục Xương rất rõ ràng định vị của mình. Nàng cũng không hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng Dạ Vân còn có thể nhớ được bản thân, thỉnh thoảng đến bồi bồi chính mình là được rồi. Bất đắc dĩ liếc một cái Lục Xương, Tinh Nhiên Nhiên rất là im lặng. Xương Nhi, tiểu tử kia so ngươi còn nhỏ, ngươi còn lao xưng hô hắn Vân ca. Hắn khẳng định có không ít nữ nhân, nếu như chúng ta không nắm chặt một chút, về sau bị lạnh nhạt ngươi cũng đừng tìm ta khóc. Tinh Nhiên Nhiên lại làm sao có thể không biết rõ, Dạ Vân khẳng định còn có những nữ nhân khác, hơn nữa số lượng không phải số ít. Muốn đạt được Dạ Vân sủng ái, tự nhiên muốn tranh một chuyến. Có thể Lục Xương ngược lại tốt, hoàn toàn chính là không tranh không đoạt tính cách. Đây chính là mình nam nhân a. Vẻ mặt kiên định lắc đầu, Lục Xương không chút do dự phản bác. Sẽ không, ta tin tưởng Vân ca hắn là tuyệt đối không thể sẽ vắng vẻ chúng ta, hắn cũng không phải là người như vậy. Ngữ khí 10 phần kiên định, Lục Xương không cho là mình sẽ nhìn lờ mắt. Ngươi nha cưng chiều tại Lục Xương trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái, Tinh Nhiên Nhiên rất bất đắc dĩ. Nha đầu này cảm giác tựa như là bị tẩy não như thế. Đúng lúc này một hồi quen thuộc, nhưng thanh âm đột ngột vang lên. Nói hay lắm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Đột nhiên quay đầu lại, hai người cũng nhìn thấy đã xuất hiện tại gian phòng Dạ Vân. Dọn một chút đứng lên, hai người động tác chỉnh tề vô cùng. Sau đó, Lục Xương rất là kích động bay chạy tới, ôm chặt lấy Dạ Vân, dùng song tay thật chặt ôm lấy cổ của hắn. Động tác này có thể so sánh Tinh Nhiên Nhiên nhanh hơn nhiều. Thấy hai người ôm cùng một chỗ, Tinh Nhiên Nhiên cũng không có ghen, chỉ là giả bộ như một bộ không dáng vẻ cao hứng. Ngươi còn bỏ được đến, thời gian dài như vậy đều không tới nơi này, hiện tại bỏ được tới. Trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu ý vị, chỉ có điều Tinh Nhiên Nhiên chính mình cũng không có ý thức tới. Chăm chú ôm ấp lấy Dạ Vân Lục Xương, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn qua Tinh Nhiên Nhiên. Tiên Nhiên tỷ, ngươi đây là tại hướng Vân ca nũng nịu sao? Nay nay loe sáng mắt to, Lục Xương lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Chủ yếu là không nghĩ tới, Tinh Nhiên Nhiên vậy mà cũng sẽ có dạng này nũng nịu thời điểm, đích thật là nhường nàng bất ngờ. Nũng nịu? Biểu tình nghiêm trọng, Tinh Nhiên Nhiên hồi tưởng lại chính mình vừa rồi dáng vẻ. Đây không phải đang làm nũng là cái gì? Trước kia Tinh Nhiên Nhiên là tuyệt đối không thể sẽ giống như bây giờ nũng nịu, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại tại Dạ Vân trước mặt nũng nịu. Khi phản ứng sau, Tinh Nhiên Nhiên không khỏi sắc mặt đỏ lên, đội vàng nghiêng đầu đi, lực lượng không đủ phản bác. Không có, ngươi vừa rồi nhất định là nghe lầm. Ta nhưng không có nũng nịu, ta làm sao lại nũng nịu đâu? Ngươi cảm thấy ta là hạ người như vậy sao? Liên tiếp không thừa nhận, Tinh Nhiên Nhiên chưa từng cho là mình là một tính cách mềm mại loại hình, căn bản không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng sẽ có như thế mềm mại một mặt. Thấy Tinh Nhiên Nhiên con bị chết mạnh miệng, Dạ Vân không khỏi cảm thấy buồn cười. Tốt, nũng nịu liền nũng nịu, không có gì ghê gớm. Ngược lại chúng ta nơi này cũng không người ngoài, không phải sao? Nói, Dạ Vân vỗ nhẹ Lục Xương vào mông, nhường nàng trước buông ra. Nơi này cũng không người ngoài tại, Lục Xương cũng không có ngượng ngùng đỏ mặt, ngược lại là một bộ thoải mái dáng vẻ. Dù sao đây chính là mình nam nhân, chỉ là phủi mông một cái mà thôi, cái này có gì ghê gớm đâu sao? Không có. Đi vào Tinh Nhiên Nhiên ngồi xuống bên người, Dạ Vân nắm chặt tay của nàng. Vừa rồi cũng không biết ai tại nhắc tới ta, hiện tại ta tới, người nào đó ngược lại là không có động tĩnh. Ta mong muốn phản bác Tinh Nhiên Nhiên, vừa thấy được Dạ Vân giống như cười mà không phải cười mặt, liền lực lượng không đủ. Dạ Vân thoáng vừa dùng lực, Tinh Nhiên Nhiên liền không cầm được bị hắn mang vào trong lực. Nghĩ tới đây còn có Lục Xương tại, Tinh Nhiên Nhiên cũng có chút ngượng ngùng vẫy hai lần, mong muốn thoát khỏi Dạ Vân trói buộc. Có thể nàng hiển nhiên làm không được. Đừng làm loạn. Xương Nhi còn ở nơi này đâu? Hai gò má đỏ bừng, Tinh Nhiên Nhiên căn bản không dám nhìn tới Dạ Vân cùng Lục Xương. Chương 1510, cái này làm phản rồi. Đều là chuyện nhỏ. Chương 1510, cái này làm phản rồi. Đều là chuyện nhỏ. Mặc dù hai người hiện tại là hảo tỉ muội, nhưng ở Lục Xương mặt, Tinh Nhiên Nhiên cũng không hi vọng bị nàng nhìn thấy mình một mặt khác. Nhưng mà, Lục Xương lại giống một người không có chuyện gì như thế ngồi vào một bên, cười ha hả nói: "Tiên Nhiên tỷ, các ngươi tiếp tục, đừng để ý, làm ta không tồn tại liền tốt. Chúng ta thật là hảo tỉ muội, cũng không tồn tại những này, ngươi nói đúng không?" "Xương Nhi, ngươi..." Tinh Nhiên Nhiên trừng mắt liếc Lục Xương, cũng không biết như thế nào phản bác nàng. Đột nhiên, Dạ Vân dùng ngón tay nắm Tinh Nhiên Nhiên chân bóng cái cằm, đem đầu của nàng quay tới. "Thời gian dài như vậy không gặp, có muốn ta không có?" "Ta không có." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Tinh Nhiên Nhiên trong nội tâm lại biết rõ vô cùng, chính mình trong nội tâm, đích đích xác xác là phi thường tưởng niệm Dạ Vân. Làm sao lại không tưởng niệm? Đây chính là cứu trợ chính mình tại trong nước lửa, đồng thời thành vì mình nam nhân người. Đã lâu không gặp, làm sao có thể không tưởng niệm? Chỉ có điều, nàng bản thân tính cách tương đối mạnh hơn, muốn để nàng chính miệng thừa nhận, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Dạ Vân căn bản không cho Tinh Nhiên Nhiên cơ hội phản ứng, trực tiếp tiến tới ngậm chặt đôi môi của nàng. Đột nhiên trừng to mắt, Tinh Nhiên Nhiên cũng bị Dạ Vân bất thình lình lớn mật hành vi dọa sợ. Đại não trực tiếp đứng máy, hoàn toàn không có phản ứng cơ hội. Một bên Lục Xương ngượng ngùng che mắt. Chỉ có điều nha đầu này không thành thật, còn cố ý xuyên thấu qua ngón tay say sưa ngon lành nhìn xem Dạ Vân cùng Tinh Nhiên Nhiên hai người hôn nồng nhiệt. Thật kịch liệt a. Hai chân không tự chủ khép lại, Lục Xương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Rốt cục lấy lại tinh thần Tinh Nhiên Nhiên, trước tiên liền là muốn đẩy ra Dạ Vân. chính mình lại bị Dạ Vân cưỡng hôn. Coi như hai người đã minh xác quan hệ, có thể bất kể nói thế nào, bên cạnh không phải còn có Lục Dương có đây không? Cái này cũng quá tệ. Nhưng vô luận Tinh Yên Nhiên ra sao dùng sức, từ đầu đến cuối không có biện pháp đem Dạ Vân đẩy ra. Qua một lúc lâu sau, Tinh Yên Nhiên hô hấp biến 10 phần gấp rút, Dạ Vân lúc này mới đem nàng đưa ra. Mất đi trói buộc Tinh Yên Nhiên, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, sắc mặt một mảnh hồng nhuận. Hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra vừa rồi, hơn nữa Lục Dương còn ở bên cạnh, hiện tại tình huống này hạ, Tinh Yên Nhiên thậm chí hận không thể đào sâu ba thước, lập tức trốn đi. Đáng tiếc, tại trong gian phòng đó, nàng cũng không có cơ hội như vậy. Dùng sức trà sát một miệng môi dưới, Tinh Yên Nhiên đỏ bừng mặt, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Dạ Vân. "Dạ Vân, ngươi hỗn đản. Ngày trước Sương Nhi mặt, vậy mà làm như vậy thì ta." Gặp nàng như vậy không cam lòng dáng vẻ, Dạ Vân cười đưa ánh mắt về phía một bên Lục Dương. "Sương Nhi, tới." Chỉ là thật đơn giản mấy chữ, phản phất có ma lực. Lục Dương bước nhanh hướng về Dạ Vân đi tới, chủ động ngồi vào trong ngực của hắn. Trong đầu hiện ra thật to dấu chấm hỏi, Tinh Yên Nhiên không nghĩ tới, bình thường điềm đạm nho nhã Lục Dương, bây giờ lại biến lớn mật như thế. Ghê tởm. Nha đầu này vậy mà không cùng mình cùng một chỗ, mà là lựa chọn trực tiếp làm phản tới Dạ Vân bên kia. Thật đúng là trò không nha. Chính là có thể tính tại tiểu nha đầu đâm lưng chính mình. Vẫn là Sương Nhi nhu thuận, tưởng tượng một chút. Dạ Vân chủ động đem mặt đưa tới. Trong nháy mắt minh bạch Dạ Vân ý đồ Lục Dương, xấu hổ tại trên mặt hắn hôn lấy một chút. "Ngươi, ta." Mắt thấy Lục Dương nhanh như vậy liền bị Dạ Vân dễ dàng thu phục cầm xuống, Tinh Yên Nhiên đã không lời có thể nói. "Tốt a, liền không trông cậy được vào nha đầu này. Tốt, tất cả mọi người là người một nhà, không có gì phải tức giận." "Đúng rồi Yên Nhiên, trong khoảng thời gian này, ngươi bên này tình huống như thế nào? Các ngươi Dược Vương các Khương Thành lão gia hoặc kia, về sau còn có lại tìm ngươi gây chuyện sao?" Vui đùa ầm ĩ kết thúc, chủ đề chuyển rời đến quý đạo. Nghe vậy, Tinh Yên Nhiên cũng thu liễm lại chính mình nhỏ lòng dạ đàn bà, một lần nữa biến trở về cái kia nữ cường nhân trưởng quỹ. "Có ngài Dạ công tử thân phận tại, Khương Thành coi như nhìn ta không thoải mái nữa, hắn cũng không dám tự tiện đụng đến ta. Trừ phi toàn bộ Khương gia đều muốn được Dược Vương cắt xóa tên, Khương Thành lão hồ ly này không thể lại làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Mặc dù chết mất hai cái trực hệ, nhưng cũng không có nghĩa là liền phải đầu vào toàn cả gia tộc đi tìm thủ. Thân vị gia tộc dài nhất người, cũng là Dược Vương các thứ nhất các lão, hắn đầu tiên muốn bận tâm chính là toàn cả gia tộc chương trình, mà cũng không phải là bản thân thủ riêng. Gia hỏa này cũng là người thông minh, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, chống trước chống sau. Đã đối phương như thế tức thời, Dạ Vân tự nhiên cũng không có đối với nó xuất thủ tất yếu. Một số thời khắc, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Bất kể nói thế nào, Tinh Yên Nhiên từ đầu đến cuối đều là thuộc về Dược Vương các một viên. Dạ Vân trước mắt cũng không có muốn động Dược Vương các dự định. Sau đó, lại cho chuyện một chút có quan hệ với Khinh Ngọc lâu phát triển chuyện. Dạ Vân không thể không cảm thán, Tinh Yên Nhiên đích thật là tương đối có bản lĩnh. Trước đó tại không có rất nhiều ủng hộ dưới tình huống, có thể đem Khinh Ngọc lâu phát triển, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Mà bây giờ có ủng hộ của mình, Tinh Yên Nhiên lại nhưng đã đem Khinh Ngọc lâu phát triển ra ngoài, mở tới cái khác thành thị, đồng thời còn không chỉ một chỗ. Chỉ có điều, Khinh Ngọc lâu phát triển ra ngoài cũng liền mang ý nghĩa mua bán đồ vật cần biến nhiều, tiên thảo linh dược càng là như vậy. Cho tới nay, Khinh Ngọc lâu chỗ mua bán dược liệu chất lượng đều là tương đối không tệ. Nếu là bởi vì phát triển nghiệp vụ mà dẫn đến bán dược liệu hiệu quả trở nên kém, kia mới là thật hỏng bét. Thậm chí có khả năng lại bởi vậy đập chiêu bài của mình. Tinh Yên Nhiên mang bộ mặt sầu thảm, lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Chỉ tiếc, bây giờ tiên thảo linh dược cũng không đủ cầu, bằng không chúng ta Khinh Ngọc lâu chuyện làm ăn cũng biết càng ngày càng tốt." Dùng nhẹ tay khẽ vuốt bình Tinh Yên Nhiên nhíu chặt lông mày, Dạ Vân khẽ cười một tiếng: "Những vấn đề này bất quá chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Đối với những người khác mà nói, cái này đích xác là một cái tương đối khó khăn chuyện, có thể đối Dạ Vân mà nói, chuyện này độ khó cũng không lớn." Nhướng mày, Tinh Yên Nhiên xem như trưởng quỹ, đối với hiện nay tình huống quả thực không nên quá hiểu rõ. "Ngươi đừng nói giỡn, tiên thảo linh dược thu thập vốn là tương đối khó khăn. Mặc dù có ngươi cung cấp những cái kia tiên thảo linh dược, nhưng bây giờ việc buôn bán của chúng ta càng làm càng lớn, cần thu thập được càng nhiều tiên thảo linh dược. Chúng ta chỉ có thể thông qua thu mua phương thức, thu thập tiên thảo linh dược, chỉ là phải bảo đảm đầy đủ phẩm chất, tốc độ có thể thật lớn thấp xuống." Nàng đương nhiên cũng hy vọng chuyện đơn giản, nhưng vấn đề là sự tình này thật sự không có đơn giản như vậy. Trước đây cũng không có đem chuyện này nói cho Dạ Vân, là bởi vì Dạ Vân bên này đã cung cấp đại lượng tiên thảo linh dược. Như là bởi vì chính mình bên này phát triển mà yêu cầu càng nhiều, Tinh Yên Nhiên luôn cảm giác ra vẻ mình không có năng lực, không chịu thua kém tâm tại quái phá. Ngón tay nhẹ nhàng thổi qua Tinh Yên Nhiên mũi, Dạ Vân vừa bực mình vừa buồn cười. "Ngươi nha, gặp nạn để chẳng lẽ không biết nói với ta sao? Đây chẳng qua là một cái chuyện rất nhỏ. Đối ngươi mà nói khó khăn, đối ta mà nói cũng không có gì độ khó." Chương 1511, lại một cái đẩy. Thương huyền thế giới. Chương 1511, lại một cái đẩy. Thương huyền thế giới. "Cái này, ngươi chẳng lẽ còn có thể cầm được ra càng nhiều tiên thảo linh dược sao?" Trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, Tinh Yên Nhiên không quá lý giải, Dạ Vân ở đâu ra tự tin. Coi như Dạ Vân là tới từ Dạ gia, có thể hắn dù sao chỉ là Dạ gia thiếu chủ. Hơn nữa Dạ gia bản thân gia đại nghiệp đại, không có khả năng xuất ra đại lượng tiên thảo linh dược cho mình bán. Cũng không trách Tinh Yên Nhiên không nguyện ý tin tưởng, tiên thảo linh dược tất nhiên bán rất đắt, nhưng nhiều khi đều là có tiền mà không mua được. Nữ nhân này, thật đúng là xem thường chính mình. Chẳng qua là một chút sự tình mà thôi. "Yên tâm, ta để cho người ta an bài một chút. Về sau cố định đưa tới cho ngươi tiên thảo linh dược số lượng chướng gấp đôi, phẩm chất cũng sẽ không trở nên kém, cái này tổng được rồi." Dạ Vân thuận miệng một câu hứa hẹn, trực tiếp đem Tinh Nhiên Nhiên làm động. Tiên thảo linh dược số lượng gấp bội, hơn nữa phẩm chất không thay đổi. Cái này cũng quá điên cuồng. Lúc đầu Tinh Nhiên Nhiên dự định là đem Dạ Vân đưa tới những cái kia tiên thảo linh dược chia tách một bộ phận, đưa đến cái khác Khinh Mộc lâu phân bộ đi bán. Về phần kém những này, liền dùng kém một chút phẩm chất dược thảo bổ đủ. Những này kém một chút dược liệu từ đâu tới đây, đương nhiên là thu mua. Làm như vậy mặc dù sẽ ảnh hưởng đến dược liệu phẩm chất, nhưng giá cả giảm xuống một chút cũng là không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ, Dạ Vân trực tiếp một câu, Khinh Mộc lâu liền có thể thu được thêm ra gấp đôi tiên thảo linh dược. Có thêm ra tiên thảo linh dược, Khinh Mộc lâu các phân bộ phát triển tất nhiên sẽ thật to tăng tốc. Quá tốt rồi. Tinh Nhiên Nhiên cũng không lo được Lục Xương ở đây, ôm chặt lấy Dạ Vân, chủ động dâng ra mùi thơm. Thấy hai người như thế không chút kiêng kỵ ăn quả bạc tử, Lục Xương che miệng cười khẽ. Nàng vốn cho rằng Yên Nhiên tỷ sẽ so với mình thận trọng nhiều, không nghĩ tới, cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy. Cũng là, Dạ Vân có thể hỗ trợ giải quyết phiền toái lớn như vậy, Tinh Yên Nhiên chủ động dâng nụ hôn lại đáng là gì đâu. Sau một lúc lâu, Tinh Yên Nhiên lúc này mới buông ra Dạ Vân, trong mắt chứa làn thu thủy dường như dựa vào chính mình người tiểu nam nhân này, trong mắt tràn đầy yêu thương. May mắn mà có chính mình tiểu nam nhân, nếu không Khinh Mộc lâu phát triển đem lại nhận không nhỏ hạn chế. Khinh Mộc lâu sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, đều là bởi vì chính mình người tiểu nam nhân này công lao. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Tinh Yên Nhiên đối chủ nhân độ thiện cảm tăng lên một điểm, trước mắt độ thiện cảm 100 điểm. Đốt. Chúc mừng chủ nhân vật trọng yếu Tinh Yên Nhiên độ thiện cảm đã đạt tới 100 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được phản phái trị 7000 điểm. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 43300 điểm. Đây, Dạ Vân cũng không nghĩ tới, Tinh Yên Nhiên độ thiện cảm vậy mà thoáng cái liền đấy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Tinh Yên Nhiên nằm mộng cũng nhớ đem Khinh Mộng lâu thuận lợi phát triển. Có thể phát triển cho tới bây giờ cảnh tượng như vậy, hơn nữa Dạ Vân còn toàn lực ủng hộ, Tinh Yên Nhiên độ thiện cảm tăng lên tới 100, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tinh Yên Nhiên độ thiện cảm tăng lên độ khó cũng không cao. Ngọc thủ khoác lên Dạ Vân đầu vai, Tinh Yên Nhiên chậm rãi tới gần, dường như còn có tiếp tục nữa ý nghĩ. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là nhường một bên Lục Xương cảm giác càng thêm lung túng. Khô khụ. Yên Nhiên tỷ, nơi này còn có người ở đây. Lục Xương vội vàng nhẹ ho hai tiếng nhắc nhở Tinh Yên Nhiên. Động tác dừng lại, Tinh Yên Nhiên lập tức kịp phản ứng. Lục Xương còn ở nơi này, chính mình thế nào đều quên. Chủ yếu là quá kích động, trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Lục Xương đối chủ nhân độ thiện cảm tăng lên một điểm, trước mắt độ thiện cảm 94 điểm. Cái quỷ gì? Rõ ràng chính mình cái gì đều còn chưa làm, thế nào Lục Xương nha đầu này độ thiện cảm ngược lại tăng lên? Dạ Vân trong lòng âm thầm nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng không minh bạch, Lục Xương điểm này độ thiện cảm là như thế nào tăng lên? Chẳng lẽ lại, nha đầu này còn có cái gì đặc thù ẩn tàng thuộc tính? Lắc đầu, Dạ Vân cũng lười tiếp tục suy nghĩ rất nhiều. Ngược lại đều là người của mình, về sau cùng lắm thì chậm rãi khai quật liền tốt. Lại tại Khinh Mộc lâu chờ đợi 2 ngày, thành công đem Lục Xương độ thiện cảm kéo đến 96 điểm. Dạ Vân vật này lại đạt được 3000 điểm phản phái trị, cộng thêm một cái nhỏ vai ác bảo dương. Cũng nên là thời điểm tìm kiếm kế tiếp khí vận người. Chỉ là không biết rõ kế tiếp khí vận người sẽ là ai, lại sẽ ở nơi nào. Dạ Vân lấy ra hồi lâu không có làm đã dùng qua khí vận chi bản. Hệ thống, khấu trừ 1000 điểm phản phái trị, lục soát khí vận người. Đốt. Thành công khấu trừ 1000 điểm phản phái trị, trước mắt còn thừa phản phái trị 45300 điểm. Bắt đầu lục soát khí vận người, xin chờ một chút khí vận chi bản bắt đầu phát huy tác dụng, tìm kiếm mục tiêu vị trí. Rất nhanh, khí vận chi bản ngừng lại chuyển động. Đốt. Thành công tìm kiếm tới khí vận người, mục tiêu ở vào Dạ Gia hạ hạt một phương thế giới, Thương Huyền trong thế giới, khí vận người cụ thể vị trí chỗ ở, cần muốn đi trước Thương Huyền thế giới về sau khả năng xác định. A. Lần này khí vận người xuất hiện địa phương, vậy mà không phải tại tiên vực, mà là tại Dạ Gia hạ hạt một phương thế giới. Có chút ý tứ. Cũng may là Dạ Gia hạ hạt một phương thế giới, Dạ Vân muốn đi vào trong đó, không có gì độ khó. Như đổi lại là thế lực khác, muốn tiến vào tới đối phương hạ hạt thế giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một số nhỏ thế lực lớn nắm giữ hạ hạt thế giới. Mặc dù hạ hạt trong thế giới, tu luyện người tu vi cùng thế giới linh lực căn bản không so được tiên vực. Nhưng nếu là có thể đản sinh ra thiên phú chắc tuyệt thiên điều, liền có thể trực tiếp dẫn độ tới riêng phần mình thế lực bên trong. Dạ Gia tại thế lực lớn bên trong, hạ hạt thế giới là nhiều nhất. Thương Huyền thế giới, xem như Dạ Gia hạ hạt thế giới bên trong tương đối lớn một cái thế giới. Mà Thương Huyền thế giới cũng cho Dạ Gia chuyển vận không ít người. Như là đã xác định khí vận người ngay tại Thương Huyền thế giới, Dạ Vân cũng không có ý định tiếp tục dừng lại. Cáo biệt Tinh Yên Nhiên cùng Lục Xương sau, Dạ Vân trước tiên quay trở về Dạ Gia. Dạ Trường không trong thư phòng. Cái gì? Ngươi chuẩn bị tiến về Thương Huyền thế giới? Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Dạ Vân, Dạ Trường không thực sự nghĩ mãi mà không rõ sở hữu cái này nhi tử đến cùng suy nghĩ cái gì. Em đẹp, thế nào đống nhiên phải chạy đến Dạ Gia hạ hạt thế giới bên trong đi? Thương Huyền thế giới tại Dạ Gia hạ hạt thế giới bên trong, có linh lực nồng độ vẫn là tương đối không tệ, tu là mạnh nhất người thực lực, thậm chí có thể đột phá bất diệt cảnh. Bất diệt cảnh tu vi tại tiên vực, khả năng không tính là một phương cường giả, nhưng thực lực cũng coi là không tệ. Dạ Vân không chút do dự gật đầu. Không sai, phụ thân, ta có chút việc muốn đi trước một chuyến Thương Huyền thế giới, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Hơi nhíu lấy lông mày, Dạ Trường không lắc đầu nói, ngươi nếu là muốn tiến về Thương Huyền thế giới, cũng là không có gì độ khó, chỉ là ngươi tại sao phải đi thế giới này? Thương Huyền thế giới chẳng qua là ta Dạ Gia hạ hạt một phương thế giới mà thôi, cũng không có gì đặc biệt cơ duyên ở trong đó, ngươi đến đó làm gì? Tại bằng lòng Dạ Vân trước đó, Dạ Trường không rất muốn làm rõ Dạ Vân đến cùng muốn làm cái gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiểu tử này khẳng định lại đang lưu đồ một chút chính mình không biết rõ chuyện. Chương 1512, tiến về hạ giới. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cùng tồn tại thế giới. Chương 1512, tiến về hạ giới. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cùng tồn tại thế giới. Dạ Vân đương nhiên không có khả năng nói mình muốn đi tìm tìm khí vận người. Liên quan tới hệ thống chuyện, Dạ Vân là tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kỳ người biết. Phụ thân, ngài liền coi ta là ra ngoài giải sầu một chút á, vừa vặn cũng không có việc gì nhi, đi phía dưới thế giới chơi đùa, hẳn là không, cái gì à? Dạ Vân cả lơ phất phơ bệnh lên chân bắt chéo, giống như thật chỉ là đi chơi một chút mà thôi. Tiểu tử này, tuyệt đối không có nói thật với mình. Liếc mắt liền nhìn ra đến Dạ Vân tại qua loa chính mình, Dạ Trường không cũng liền lười đi hỏi nhiều như vậy. Ngược lại hỏi tiểu tử này cũng sẽ không nói, không có gì quá lớn ý nghĩa. Tính toán, đã ngươi muốn đi, vậy thì đi tốt. Bất quá, chú ý an toàn, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối đừng lơ là sơ suất. Mặc dù tại Thương Huyền thế giới bên trong, thực lực mạnh nhất người tu luyện cũng chỉ có bất diệt cảnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ có một ít pháp bảo lợi hại tồn tại, nói không chừng có thể đối Dạ Vân cấu thành uy hiếp. Sở dĩ sẽ lo lắng, cái này hoàn toàn là bởi vì Dạ Trường không thể hoàn toàn xác định Dạ Vân bây giờ thực lực chân chính. Đương nhiên, Dạ Vân cũng không tính toán đem chính mình thực lực chân chính bạo lộ ra. Không cần như thế, bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một loạt phiền toái. Hắn không phải một cái người sợ phiền toái, nhưng lại không thích một mực bị phiền toái quấn thân. Chính ngươi xuống dưới lĩnh một khối Thương Huyền thế giới ngọc bài, liền có thể thuận lợi tiến vào Thương Huyền thế giới, có cần hay không an bài mấy người bảo hộ ngươi? Sắp đến cuối cùng, Dạ Trường không vẫn là nhiều hỏi một câu. Dù sao đây chính là chính mình con độc nhất cũng là tương lai Dạ gia gia chủ, không cho sơ thất. Yên tâm đi, phụ thân, chẳng qua là một phương thế giới mà thôi, không có gì lớn nguy hiểm. Ta đi trước lĩnh ngọc bài. Dạ Vân tùy ý khoát khoát tay, sau đó liền lập tức rời đi thư phòng. Dẫn tới ngọc bài sau, Dạ Vân liền lập tức đi đến Dạ gia dùng để an trí thông hướng hạ hạt các cái thế giới môn hộ vị trí. Nơi này là vô cùng trọng yếu địa phương, có thực lực cường đại Dạ gia đệ tử bảo hộ. Muốn thuận lợi tiến vào, nhất định phải đưa ra ngọc bài, trải qua tầng tầng kiểm nghiệm mới được. Trải qua tầng tầng kiểm nghiệm sau, Dạ Vân rốt cục đã tới thông hướng Thương Huyền thế giới môn hộ. Lần này, Dạ Vân cũng không có mang những người khác tiến về, không có cần thiết này. Nguyên bản đi theo ở bên cạnh hắn Thiên Cực sát thủ, cũng bị Dạ Vân tạm thời điều về Thiên La địa võng. Lần này, Dạ Vân bản liền định một người tiến về, tự nhiên không cần thiết mang những người khác. Cầm trong tay ngọc bài, Dạ Vân trực tiếp tiến về Thương Huyền thế giới trong cửa lớn, tiến vào mỹ mắt chính là ánh sáng chói lòa. Ngọc bài tựa như là thân phận phân biệt bài, chỉ có cầm trong tay cái đồ chơi này mới có thể thuận lợi xuyên qua đại môn. Thương Huyền thế giới. Đây là một chỗ khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cùng tồn tại thế giới. Tại Thương Huyền đại lục bên trên, không chỉ có ủng có thành thuộc hệ thống tu luyện, hơn nữa còn nắm giữ tương đối phát đạt khoa học kỹ thuật lực lượng. Cái này cũng khiến cho Thương Huyền đại lục cao hơn lâu san sát, sắt thép tường thành trải rộng ngàn vạn dặm. Thương Huyền đại lục, Tương Lam thành. Tòa thành thị này là thuộc về cấp 2 thành thị, chiếm diện tích rộng lớn, chỗ bình nguyên, con đường 10 phần bằng phẳng. Tại Thương Huyền đại lục bên trên, thành thị chủ yếu chia làm 3 đẳng cấp. Cấp 1 thành thị là thuộc về cao cấp nhất, cấp 2 thứ hai, cấp 3 thì là nhỏ nhất thành thị. Về phần cấp 3 phía dưới đã không thể xưng là thành thị, nhiều lắm là chính là tiểu trấn. So với trước 3 người, nắm giữ đại lượng người tu luyện cùng sắt thép tường thành chờ công nghệ cao bảo hộ, tiểu trấn lực lượng phòng ngự muốn yếu rất nhiều. Tại Thương Huyền đại lục bên trên, vẫn tồn tại có thật nhiều yêu thú, chỉ cần là tại thành thị bên ngoài cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Có khả năng chân trước vừa rời đi thành thị, một giây sau liền lại nhận yêu thú tập kích. Đối với sinh tồn trên phiến đại lục này người mà nói, chỉ có sinh hoạt vốn có cường đại lực lượng phòng ngự trong thành thị mới là an toàn nhất. Đương nhiên, cho dù là sinh hoạt tại trong thành thị, cũng không phải là tuyệt đối 100% an toàn. Một khi tao ngộ kinh khủng yêu thú triều, lại không có cách nào thuận lợi vượt qua, như vậy cả tòa thành thị đều sẽ bị san thành bình địa. Về phần trong thành thị người, tự nhiên cũng biết bị yêu thú ăn đến không còn một mảnh. Đây là một cái tràn ngập nguy hiểm thế giới, nhưng cũng là một cái tràn ngập kỳ ngộ thế giới. Hệ thống tu luyện cùng khoa học kỹ thuật lực lượng song trọng phát triển, cho dù là không cách nào tu luyện người, cũng có thể mượn khoa học kỹ thuật lực lượng ở cái thế giới này sinh tồn. Tại khoảng cách Cương Lam thành phương đông ước chừng mấy cây số vị trí, một vệt bạch quang chợt hiện. Một giây sau, Dạ Vân theo giữa bạch quang hiện. Rơi xuống đất sát na, Dạ Vân liền đã phát giác được có cái gì để mắt tới chính mình. Có ý tứ, mới xuất hiện, liền có đồ vật gì để mắt tới chính mình. Bất quá không quan trọng, Dạ Vân cũng không để ý là ai để mắt tới chính mình, ngược lại cũng không tồn tại cái uy hiếp gì. Lúc này, từng đầu hình thể to lớn hình sói yêu thú đống nhiên xuống tới, đem Dạ Vân đoàn đoàn bao vây. Nguyên một đám thử lấy sắc bén răng, nước bọt chảy ròng, phản phất muốn đem Dạ Vân ăn hết đồng dạng. Những này hình sói yêu thú trên thân phát ra khí tức, toàn bộ đều tại thần thông cảnh dáng vẻ. Đống nhiên, một cỗ mạnh như ngộ đạo cảnh khí tức dần dần tới gần. Hình sói yêu thú nhao nhao tản ra, một đầu hình thể càng lớn, bộ dáng càng thêm dữ tợn hung ác yêu thú lang xuất hiện tại Dạ Vân trước mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này con yêu thú lang hẳn là bầy yêu thú này lang thủ lĩnh, cũng chính là cái gọi là Lang Vương. Thực lực đã đạt đến ngộ đạo cảnh, cũng không tệ lắm. Ngao. Yêu thú Lang Vương đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vây lại Dạ Vân yêu thú lang nhao nhao hành động, không hẹn mà cùng nhào về phía Dạ Vân. Thật là một đám không biết sống chết xuất sinh. Dạ Vân khẽ miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt cười lạnh, tùy ý đưa tay phải ra. Lại cạnh theo búng tay âm thanh rơi xuống, đột nhiên nhào tới yêu thú lang nhao nhao nổ tung. Phanh phanh phanh, máu tươi hải cốt tung tóe khắp nơi đều có thể duy trì có không có nhiễm tới Dạ Vân trên thân. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, ngoại trừ yêu thú lang vương bên ngoài, tất cả yêu thú lang đều đã toàn quân bị diệt. Yêu thú lang con ngươi bỗng nhiên phóng đại, nó hiển nhiên không có nghĩ đến, trước mắt người này vậy mà lại mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Rõ ràng hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cảm giác tựa như là người bình thường. Nhưng mà, chỉ là thoáng vừa ra tay, vậy mà liền đoàn tiêu diệt yêu thú của mình đàn sói. Loại này mạnh đến không hợp thói thường tồn tại, căn bản cũng không phải là mình có thể trêu chọc. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, yêu thú lang vương xoay người bỏ chạy, muốn phải nhanh rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nam nhân này quá nguy hiểm, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Không được, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Chỉ cần có thể sống sót, liền còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, yêu thú lang vương cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình bàn giao tại cái này. Nhưng cũng tiếc, đây hết thảy xưa nay đều không phải là yêu thú lang vương có thể làm chủ. Chân chính có thể làm chủ người là Dạ Vân, yêu thú lang vương bất quá là sâu kiến mà thôi. Hừ hừ. Dạ Vân phát ra thanh âm, nhường yêu thú lang vương lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chương 1513, không có tuyển. Đây là người bình thường. Chương 1513, không có tuyển. Đây là người bình thường. Trước mắt vị này chính là chân chính đại lão, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, chính mình căn bản không thể chơi vào. Yêu thú lang vương lúc này cũng không dám lại tiếp tục chạy trốn. Đối mới có thể trong nháy mắt miểu sát nhiều như vậy yêu thú lang, thực lực hơn xa mình. Trêu chọc đối phương, cũng trách chính mình không có biết rõ ràng tình huống. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương sẽ không diệt sát chính mình. Tiên lặng túi người, yêu thú lang vương giờ phút này không có nửa điểm tính tình có thể nói. Trước kia thời điểm đều là cao cao tại thượng nó, bây giờ lại thành thành thật thật nằm sấp trên mặt đất, hướng nhân loại trước mắt thần phục. Thế nào? Không chạy sao? Tùy ý tản mạn ánh mắt quét mắt yêu thú lang vương, Dạ Vân khỏe miệng mang theo trêu tức nụ cười. Đối mặt Dạ Vân ánh mắt liếc nhìn, yêu thú lang vương lập tức cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân cọng lông cũng không khỏi đến dựng lên. Thật là khủng khiếp. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú, trong nội tâm liền không tự chủ được đã tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cường đại như thế thực lực tồn tại, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Mới đến, Dạ Vân lại không có mang bất kỳ tùy hành hộ vệ hay là tọa kỵ. Cái này con yêu thú lang vương, mặc dù thực lực kém một chút, vẹn vẹn chỉ có ngộ đạo cảnh, nhưng dầu gì cũng không tính hoàn toàn vô dụng. Huống chi đó cũng không phải tại tiên vực, mà là tại Thương Huyền đại lục. Ngộ đạo cảnh thực lực yêu thú lang vương, cũng miễn cưỡng có thể nhìn. Hiện tại, bay ở trước mặt ngươi hết thảy chỉ có hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là coi như tọa kỵ của ta, thế nào tuyển? Dạ Vân có thể không có ý định ở chỗ này lề mà lề mề, trước mắt yêu thú lang vương giữ lại làm thú cưới vẫn được. Toàn thân run cùng cái sảng như thế yêu thú lang vương, đang nghe Dạ Vân lời nói sau, không chút do dự lựa chọn cái sau. Cung kính phủ phục tại Dạ Vân trước mặt, sau đó chủ động chia cắt chính mình một tia linh hồn, giao cho Dạ Vân trưởng khống. Chỉ cần có cái này một tia linh hồn tại, Dạ Vân tùy thời tùy chỗ liền có thể để nó hồn phi phách tán. Chủ động giao ra chính mình một tia linh hồn, cái này đã cho thấy yêu thú lang vương trung thành. Thu hồi yêu thú lang vương một tia linh hồn, Dạ Vân hài lòng gật đầu nói: "Lựa chọn của ngươi không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Hiện tại, ngươi có thể lên rồi." Khi lấy được Dạ Vân cho phép sau, yêu thú lang vương lúc này mới dám đứng lên. Hiện nay chính mình một tia linh hồn đã giao cho chủ nhân, nếu là chủ nhân thật nếu muốn giết chính mình, rất đơn giản. Chủ ngươi sở dĩ giữ lại chính mình, cũng là bởi vì chính mình hữu dụng. Thân hình lóe lên, Dạ Vân trực tiếp xuất hiện tại yêu thú lang vương trên lưng. "Đi thôi, hướng cái phương hướng này đi." Yêu thú lang vương không chút do dự, lập tức tăng tốc về phía Dạ Vân nói tới phương hướng chạy tới. Nó biết, cái hướng kia có thuộc về nhân loại thành thị. Chủ nhân nắm giữ như vậy thực lực cường đại, khẳng định là thuộc về trong nhân loại siêu cấp cường giả. Chỉ cần có thể cùng tại chủ nhân bên người, tương lai mình nói không chừng cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời. Chỉ là đáng tiếc chính mình lũ sói con kia đã bị chủ nhân tiêu diệt. Nhưng những này cũng sẽ không nhường yêu thú lang vương sinh ra không nên có ý nghĩ. Bằng vào yêu thú lang vương cất lực, một người một sói rất nhanh liền đã tới Cương Lam thành ngoài cửa đông cách đó không xa. Dạ Vân khi nhìn đến trước mắt tòa này sắt thép chế tạo thành thị, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đồng bộ tiến triển thế giới. Sắt thép tường thành không chỉ có lực phòng ngự cường đại, hơn nữa phía trên còn phối hợp có người tu luyện trận pháp, khiến cho lực phòng ngự tăng thêm một bước. Cũng có trách, Cương Lam thành dám ở phía trên vùng bình nguyên này thành lập thành thị, hoàn toàn là bởi vì tự thân lực phòng ngự cường đại, căn bản không sợ tại yêu thú uy hiếp. Căn cứ Dạ Vân hiểu rõ đến có quan hệ với Thương Huyền thế giới tình huống có thể biết được, tại Thương Huyền thế giới yêu thú hoành hành, rất nhiều nhân tộc cường giả đều đang đối kháng với yêu thú bên trong vẫn lạc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thương Huyền thế giới trên cơ bản không có người nào có thể đi vào tới tiên vực. Sinh ra ở thế giới này cường giả, lại làm sao có thể từ bỏ mảnh đất này? Mặc dù nơi này khoa học kỹ thuật rất không tệ, nhưng là tại tiên vực, mong muốn phát triển lại không dễ dàng như vậy. Hơn nữa tiên vực cũng không coi trọng khoa học kỹ thuật lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không để ý Cương Lam thành cao lớn trên tường thành, người mặc chế thức trang phục, đang đi tuần thủ thành vệ binh, chú ý tới yêu thú lang vương vậy mà xuất hiện tại tường thành bên ngoài. Những này thủ thành vệ binh chẳng qua là đê đẳng nhất binh sĩ, thực lực thấp, nhìn thấy yêu thú lang vương thời điểm, tự nhiên minh bạch, cái này căn bản không phải bọn hắn có thể ứng phó đối thủ. Là yêu thú, là hình sói yêu thú. Nhanh đi gọi tướng quân đến, để cho người ta lập tức đi thông chi tướng quân, tất cả thủ thành vệ binh cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn hắn vũ khí trong tay cũng không phải là pháp bảo, mà là Thương Huyền thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí, súng tháo. Chỉ có điều, súng tháo đối với thực lực cường đại người tu luyện mà nói, cũng không có đủ cái uy hiếp gì. Dù là những này súng pháo có trận pháp gia trì, uy lực trở nên cường đại, cũng không có khả năng uy hiếp được cường đại người tu luyện. Không bao lâu, một người mặc màu đen sĩ quan trang phục trung niên nam nhân bước nhanh chạy đến.
Tướng quân.
Tất cả thủ thành vệ binh nhao nhao hành lễ. Vị này thân mặc màu đen sĩ quan phục trung niên nam nhân chính là bọn hắn trong miệng cái gọi là tướng quân, đồng thời cũng là Cương Lam thành quân phòng giữ một gã đại tướng. Đi vào bên tường thành, hắn liền thấy được phía trước cách đó không xa yêu thú Lang Vương. Lại là yêu thú Lang Vương. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn cũng đã gặp qua cái này con yêu thú Lang Vương. Liền sinh tồn ở khoảng cách Cương Lam thành bên ngoài mấy cây số địa phương, là 10 phần nguy hiểm ra hỏa. Không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa còn vô cùng giàu hoạt, có không ít quá khứ người đã từng đều chết tại yêu thú Lang Vương trong miệng. Mà ngoại trừ yêu thú Lang Vương bên ngoài, tại trên lưng lại còn ngồi một người.
Người
liên tục xác định, hắn rốt cục tin tưởng tại yêu thú Lang Vương trên lưng đích đích xác xác ngồi một người, hơn nữa còn là hết sức trẻ tuổi người. Chỉ là trên người đối phương phục sức, nhìn qua cùng bọn hắn nơi này hoàn toàn không giống. Điều động linh lực, quân phòng giữ đại tướng cao giọng nói rằng:
"Xin hỏi là ai?
Tới nơi đây làm cái gì?"
"Người bình thường, tới đây chỉ là vì vào thành nhìn xem."
Dạ Vân như thế ngay thẳng đáp lại, nhường đại tướng ngộ.
"Không phải, ngươi nói cho ta đây là người bình thường, có thể dễ dàng thu phục nắm giữ ngộ đạo cảnh thực lực yêu thú Lang Vương, lại làm sao có thể chỉ là người bình thường đâu?
Người này tại lấy chính mình đùa giỡn hay sao?
Nhưng có thể xác định, đối phương đích đích xác xác là người, chỉ là không biết rõ đến tột cùng là thân phận gì, lại có thể thu phục yêu thú Lang Vương. Phải biết yêu thú Lang Vương thật là 10 phần kiệt ngạo bất tuần, có thể làm cho thần phục, không phải vẹn vẹn chỉ là thực lực có chút mạnh có thể làm được. Người lợi hại cỡ này vật, cũng không thể tùy tiện đắc tội, để tránh cho mình đưa tới tai họa. Nói không chừng tại đối phương phía sau, có thực lực kinh khủng tồn tại chỗ dựa. Tùy tiện đắc tội, chỉ có thể mang đến cho mình phiền toái."
Nghĩ tới đây, quân phòng giữ đại tướng đội vàng nói:
"Ngươi có thể vào thành, nhưng là ngươi tọa hạ cái này con yêu thú không được. Nếu là bỏ mặc yêu thú vào thành, tất nhiên sẽ gây nên to lớn rối loạn."
Chương 1514, liên tiếp đột phá.
Thần tích.
Chương 1514, liên tiếp đột phá.
Thần tích.
Đối với đối phương lý do thoái thác, Dạ Vân tự nhiên cũng minh bạch là đối phương chỗ chức trách. Coi như đối phương ngăn đón, Dạ Vân cũng có thể 10 phần tùy tiện tiến vào thành nội. Bất quá không có cần thiết này. Mới đến, Dạ Vân còn muốn trước tìm hiểu một chút thương huyền thế giới tình huống. Một con yêu thú tùy tiện tiến vào trong thành, hoàn toàn chính xác sẽ khiến không nhỏ rối loạn. Nghĩ đến cái này, Dạ Vân trực tiếp theo yêu thú Lang Vương trên lưng nhảy xuống. Sau đó, Dạ Vân lấy ra một viên thuốc.
Há mồm.
Yêu thú Lang Vương mặc dù không biết rõ Dạ Vân trong tay viên đan dược này là cái gì, lại cũng không dám hỏi nhiều. Nếu là chủ nhân muốn xuống tay với mình, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ.
Không thèm đếm xỉa.
Yêu thú Lang Vương trực tiếp hé miệng, chờ đợi Dạ Vân ném uy. Dạ Vân trong tay viên đan dược này, đang là trước kia đạt được Ngụy Thần đan. Sử dụng viên đan dược này về sau, mục tiêu thực lực sẽ thẳng tắp lên cao mãi cho đến đột phá Ngụy Thần cảnh đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ có thể đạt đến một bước này, đồng thời sẽ cả đời dừng bước nơi này. Sớm tiêu hao tự thân tiềm năng, nhường thực lực bản thân cưỡng ép đột phá. Bất quá, đối với yêu thú Lang Vương mà nói, nó có thể hay không tu luyện tới Ngụy Thần cảnh, đều vẫn là ẩn số. Mà Dạ Vân viên thuốc này, liền có thể nhường yêu thú Lang Vương thực lực trực tiếp đột phá Ngụy Thần cảnh đỉnh phong. Tại thực lực một khi đột phá tới Ngụy Thần cảnh đỉnh phong sau, yêu thú Lang Vương liền có thể huyễn hóa tự thân hình thể lớn nhỏ. Một ngụm nuốt vào đan dược, yêu thú Lang Vương liếm liếm môi, dường như còn tại dư vị Ngụy Thần đan hương vị.
"Chủ nhân, viên đan dược này là..."
Ngay tại yêu thú Lang Vương đưa ra nghi vấn thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại linh lực theo thể nội bộc phát.
"Veng!"
Đột phá. Yêu thú Lang Vương đã cảm nhận được, mình lập tức muốn đột phá. Cái này lại là có thể trợ giúp chính mình đột phá đan dược. Chính mình quả nhiên theo đúng người. Vội vàng bình tĩnh lại đột phá, yêu thú Lang Vương khí thế bắt đầu cực hạn tiêu thăng.
Đại năng cảnh.
Tại đột phá đại năng cảnh về sau vẫn còn tiếp tục tăng lên.
Phong hầu cảnh.
Phong vương cảnh. Mãi cho đến Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, yêu thú Lang Vương đột phá cái này mới rốt cục dừng lại. Như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, liên tục cảnh giới đột phá, hơn nữa còn là duy nhất một lần vượt qua 4 cái lớn đẳng cấp, trực tiếp đạt đến Ngụy Thần cảnh đỉnh phong. Chính mắt thấy đây hết thệ quân phòng giữ đại tướng, mắt mở thật to, trong lòng tràn đầy rung động. Phải biết hắn cái này quân phòng giữ đại tướng, thực lực cũng bất quá là tại phong hầu cảnh mà thôi, khoảng cách phong vương cảnh cũng còn có khoảng cách rất xa. Có thể cái này con yêu thú Lang Vương, rõ ràng chẳng qua là ngộ đạo cảnh, bây giờ lại một đường đột phá đến Ngụy Thần cảnh. Vừa rồi người trẻ tuổi này đưa cho viên đan dược kia, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại nắm giữ khủng bố như thế hiệu quả? Liên tục sau khi đột phá, yêu thú Lang Vương hình thể lớn không ngừng một vòng, nhìn qua càng thêm dọa người. Khí thế trên người vô cùng cường đại, thả ra khí tức, đã để trên tường thành quân phòng giữ các binh sĩ run lẩy bẩy.
Ngao!
Thành công hoàn thành đột phá yêu thú Lang Vương, lập tức hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét.
Quá tốt rồi,
chính mình quả nhiên không cùng là người. Chủ nhân vậy mà nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp chính mình đột phá. Mình trước kia chẳng qua là chỉ là ngộ đạo cảnh, bây giờ lại nhảy lên trở thành Ngụy Thần cảnh đỉnh phong. Chỉ dựa vào chính nó, cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng không nhất định có thể đột phá tới Ngụy Thần cảnh. Có thể chủ nhân mẹn mẹn chỉ là ban thưởng chính mình một viên thuốc, vậy mà liền có thể trợ giúp chính mình thuận lợi đột phá tới cảnh giới cỡ này. Đừng đội cao hứng, viên đan dược này chỉ có thể để ngươi đột phá Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, sớm tiêu hao tiềm lực của ngươi. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi đã không có biện pháp lại tiếp tục thông qua tu luyện tăng thực lực lên, cả đời dừng bước nơi này.
Dạ Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên, yêu thú Lang Vương lắc đầu liên tục.
Chủ nhân, nếu không phải có ngài đan dược, ta chỉ sợ cả đời này cũng không có cách nào đột phá tới cảnh giới cỡ này.
Ta mọi thứ đều là chủ nhân ban cho, nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ. yêu thú lang vương cũng không có bởi vì chính mình dừng bước tại ngụy thần cảnh đỉnh phong mà nhục chí, nó rất rõ ràng tiềm lực của mình như thế nào. Bây giờ đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong đã là niềm vui ngoài ý muốn, căn bản không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Nếu là không có chủ nhân, nói không chừng chưa đến chính mình từ lúc nào liền có thể sẽ bị giết chết. Thực lực bây giờ không nói vô địch tại một phương, có thể ít ra tự vệ không có vấn đề. Bởi vì thực lực đột phá, khiến cho hiện tại yêu thú lang vương đã có thể mở miệng nói chuyện. Tùy ý khoát khoát tay, Dạ Vân hoàn toàn không có đem một cái ngụy thần đan để ở trong lòng. "Tốt, hiện đang nhỏ đi một chút, theo ta vào thành. Ngươi bộ dáng này quá dọa người, người ta không để chúng ta tiến." "Biết, chủ nhân." Yêu thú lang vương vặn mèo đốn éo thân thể, thân hình dần dần bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu nhỏ sữa chó lớn nhỏ. Mặc dù hình thể biến giống nhỏ sữa chó như thế, nhưng khí thế bén nhọn cũng không có cải biến. "Hiện tại, ta có thể vào thành a?" Dạ Vân lời này dĩ nhiên chính là đang hỏi thủ thành đại tướng. Ở vào trong lúc khiếp sợ, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới thủ thành đại tướng, dường như hoàn toàn không có nghe được Dạ Vân lời nói. Chủ yếu chuyện này thật sự là quá làm cho người chấn kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế tốc độ đột phá. Một bên run lẩy bẩy tiểu binh nhẹ khẽ đẩy một chút tướng quân. "Đem, tướng quân, người kia đang tra hỏi ngươi đâu?" Bị đẩy một chút tướng quân lấy lại tinh thần, cái này mới nhớ tới Dạ Vân là muốn vào thành. Hiện tại, yêu thú lang vương đã biến thành nhỏ sữa chó lớn nhỏ, cho dù là vào thành cũng sẽ không khiến cho rối loạn. Về phần đối phương có phải hay không là đến làm chuyện quấy rối gì gì đó, hắn có thể một chút cũng không cho là như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một cái đan dược, liền có thể rèn đúc một vị ngụy thần cảnh cường giả. Quả thực chính là thần tích. Người trẻ tuổi này bản thân sẽ có bao nhiêu mạnh, căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù là không rõ ràng người trẻ tuổi này thực lực, nhưng phía sau có bối cảnh, cũng không phải mình có thể tưởng tượng. Không thể chơi vào. Tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút, tuyệt đối đừng chọc giận đối phương, nếu không chính mình nhất định sẽ chịu không nổi. Hắn chỉ là một cái quân phòng giữ tướng quân mà thôi. Phong hầu cảnh cường giả mặc dù nghe vào giống như rất mạnh, nhưng là cùng loại này đại lao so sánh, như là sâu kiến đồng dạng. Mở cửa thành. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản cửa lớn đóng chặt mở rộng một bộ phận. Thấy Cương Lam thành đại môn hướng mình rộng mở, Dạ Vân sải bước hướng về phía trước đi đến. "Đi thôi." Theo sát Dạ Vân bộ pháp, yêu thú lang vương không dám có một tia bưng lỏng. Chủ nhân đưa cho chính mình thực lực cường đại như vậy, nó nhất định phải tận tâm tận lực bảo vệ tốt chủ nhân. Cho dù là vì chủ nhân nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, nó cũng sẽ không tiếc. Thấy Dạ Vân sẽ phải vào thành, thủ thành tướng quân vội vàng đi lên đón. Vị này đại lão nhất định phải hầu hạ tốt, nói không chừng chính mình cũng có cơ hội có thể nhanh chóng đột phá. "Tất cả đều cho ta trở lại riêng phần mình trên cương vị, đừng có bất kỳ bưng lỏng. Nếu không xảy ra vấn đề gì, bản tướng quân bắt các ngươi là hỏi." Chương 1515, thật liêm a. Có nhãn lực sức lực. Chương 1515, thật liêm a. Có nhãn lực sức lực. Lưu lại câu nói này sau, hắn lập tức vội vã đi nên đón Dạ Vân. Cương Lam thành cao nhất kẻ thống trị, tự nhiên là không ai qua được thành chủ. Một tòa thành thị bên trong người có quyền lực lớn nhất chính là thành chủ, đồng thời cũng là phương này thổ địa thiên. Nhân vật lợi hại như thế đi tới Cương Lam thành, hắn cái này thủ thành tướng quân tự nhiên mong muốn cho thành chủ dẫn tiến Dạ Vân. Có thể tiện tay sáng lập ra kinh khủng ngụy thần cảnh cường giả, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù Dạ Vân nhìn qua rất trẻ trung, nhưng cũng không trở ngại hắn đối Dạ Vân tôn kính. Nếu là mình có thể có được một cái dạng này đan dược, nói không chừng cũng có thể đột phá tới ngụy thần cảnh. Vậy coi như thật quá tốt rồi. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn trong nội tâm một tia mặc sức tưởng tượng mà thôi. Chân quý như thế đan dược, đối phương làm sao lại tự tiện cho người khác sử dụng đâu. Vừa đi vào cửa thành, thủ thành đại tướng liền lập tức hấp tấp chào đón. "Gặp qua đại nhân, ta chính là Cương Lam thành Đông môn thủ thành đại tướng, Hứa Khôi. Đại nhân mới đến, nếu là có chuyện gì ta có thể giúp được một tay, không cần khách khí, cứ việc nói." Tại Cương Lam thành bên trong, ta nói chuyện vẫn là có nhất định tác dụng. Rất rõ ràng lấy lòng. Đối mặt một vị thực lực sâu không lường được cường giả, đây là hắn nên có thái độ. Nếu là dám đối thực lực sâu không lường được cường giả bất kính, chỉ sợ chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Nhìn thấy Hứa Khôi như vậy thái độ, Lang Vương liếc mắt. Cái này thái độ, quả thực không nên quá liếm. Bất quá cũng đúng, chủ nhân có được khó thể tưởng tượng lực lượng, hơn nữa có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp chính mình tăng lên đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Tại Thương Huyền đại lục, mặc kệ đi tới chỗ nào, chỉ sợ đều là được người tôn kính tồn tại. Vừa vặn ta chưa từng tới, không bằng ngươi trước mang ta đi tìm chỗ ở. Dạ Vân thật đơn giản đáp lại một câu, về phần chỗ tốt gì, liền sách đều không có sách một câu. Nghe vậy, Hứa Khôi liên tục không ngừng tặng liên tục gật đầu, cười ha hà nói: "Đương nhiên không có vấn đề. Đại nhân xin yên tâm, ta nhất định an bài cho ngài đúng chỗ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Ngài mời tới bên này, ta mang ngài đi Cương Lam thành khách sạn tốt nhất, an bài gian phòng thư thích nhất cho ngài." Hứa Khôi cũng không có nói chỗ tốt gì, cũng không dám chủ động đi xách chuyện này. Đối mặt cái loại này kinh khủng tồn tại, chỉ cần cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt liền có thể. Cho dù là từ đối phương tay giữa kẽ tay chạy ra một chút điểm, cũng đã đầy đủ hắn hưng phấn rất lâu. Tuyệt đối không thể biểu hiện ra nửa điểm hiệu quả và lợi ích chi tâm, càng không thể chủ động xách chỗ tốt gì. Có thể là cái loại này tồn tại cường đại làm sự tình, bản thân liền là một chuyện tốt. Nói không chừng tương lai, đây cũng là cơ duyên của mình. Không thể không nói, Hứa Khôi gia hỏa này đích thật là rất thượng đạo. Biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Người loại này, biết tiến thối, rất không tệ. Ít ra hiện giai đoạn, Dạ Vân đối cái này Hứa Khôi cảm quan vẫn là thật không tệ. Sau đó, Hứa Khôi liền dẫn Dạ Vân cùng Lang Vương cùng nhau đi tới Cương Lam thành quán rượu sang trọng nhất. Ở trong thành thị cũng không hạn chế phi hành, hai người một lang rất nhanh liền đã tới Hứa Khôi nói tới quán rượu sang trọng nhất. Tòa này quán rượu sang trọng nhất, là Cương Lam Thành tiêu chí kiến trúc một trong, là Cương Lam Thành bên trong kiến trúc cao nhất. Đỉnh phong khách sạn. Lam Dạ Vân đứng tại bên ngoài quán rượu, nhìn xem khách sạn hai chữ thời điểm, trong nội tâm cảm khái không thôi. Không nghĩ tới đi vào tu tiên thế giới sau, chính mình vậy mà còn có cơ hội ở khách sạn. Luôn cảm giác có điểm là lạ. Bất quá loại này hiện đại hóa kiến trúc, thật đúng là làm cho người hoài niệm. Dạ công tử, mời tới bên này. Hứa Khôi tận chức tận trách đi tại phía trước dẫn đường, hoàn toàn nhìn không ra xem như thủ thành tướng quân uy nghiêm. Khách sạn người hầu cửa nhìn thấy tình huống này, cùng nhìn nhau, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù Hứa Khôi không phải thành chủ cái gì loại hình, nhưng hắn nhưng là cửa thành đông đại tướng, cũng coi là có chút thanh danh. Mà bây giờ, Hứa Khôi vậy mà như thế cung kính chiêu đãi cái này vị trẻ tuổi. Rất rõ ràng, cái này thân phận của người trẻ tuổi không tầm thường. Bọn hắn những thị giả này, tự nhiên hiểu được cái gì gọi là nhìn mặt mà nói chuyện. Cơ bản có thể xác định, nhìn qua hết sức trẻ tuổi Dạ Vân, tuyệt đối bối cảnh không nhỏ. Nếu không, cũng không đến nỗi nhường Hứa Khôi cung kính như vậy. Bất quá nhường những thị giả này nhìn có chút không hiểu là, Dạ Vân thân mặc một thân kỳ trang dị phục. Những y phục này giống như là cổ nhân quần áo, cùng bọn hắn hiện tại mặc quần áo hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là cái gì đặc thù đam mê a xem như chuyên nghiệp khách sạn nhân viên công tác, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện tìm hiểu khách nhân tư ẩn. Sau đó, Hứa Khôi cho Dạ Vân mua một bộ tối cao quy cách gian phòng, nhường Dạ Vân về sau đều có thể ở lại nơi này. Hắn sở dĩ làm như vậy, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Mặc dù nơi này rất đắt, nhưng lại có thể cố định Dạ Vân chỗ ở nếu là mình mang theo thành chủ trước tới bái phòng, cũng không đến nỗi liền người đều tìm không ra. Hứa Khôi ý nghĩ trong lòng chính là như thế. Quán rượu này xa hoa nhất phòng mặc dù quý, nhưng nếu như có thể lưu lại Dạ Vân, hoàn toàn là không có chút nào thua thiệt. Cho tới bây giờ, Hứa Khôi cũng mẹn mẹn chỉ là hiểu rõ tới Dạ Vân danh tự. Về phần hắn mục đích tới nơi này là cái gì loại hình, hoàn toàn không rõ ràng. Những này cũng không dám tự tiện hỏi thăm. Vạn nhất bởi vậy chọc giận đối phương, vậy hắn coi như chịu không nổi. Hắn mẹn mẹn chỉ là phong hầu cảnh, thậm chí liền đầu kia nhìn như giống nhỏ sữa chó như thế lang vương đều đánh không lại, làm sao có thể dám đắc tội Dạ Vân. Không nên hỏi đừng hỏi, Hứa Khôi sẽ không tự tiện làm loạn. Hứa Khôi sau khi rời đi, Dạ Vân mang theo Lang Vương tiến vào tầng chót nhất xa hoa phòng. Không thể không nói, là mở cửa một sát na kia, Dạ Vân thậm chí có một loại mình đã về tới nguyên thế giới này cảm giác. Nhưng cũng tiếc, vẻn vẹn chỉ là có chút tương tự mà thôi, cũng không giống nhau. Nơi này khoa học kỹ thuật mặc dù phát triển không tệ, nhưng người nơi này vẫn là có khuynh hướng tu luyện. Tại đạt tới nhất định tuổi tác về sau, liền sẽ đối mục tiêu tiến hành thể chất kiểm tra, nhìn phải chăng có tu luyện điều kiện. Chỉ có điều kiện tu luyện người, mới có tư cách gia nhập lấy tu luyện làm cơ sở thành lập tu luyện học viện. Ngoại trừ những cái kia vốn là tới từ gia tộc người bên ngoài, người bình thường muốn vượt hơn mọi người, vậy thì nhất định phải muốn đi vào tới tu luyện học viện. Chỉ có tại tu luyện học viện trưởng thành, liền có thể có tại phương thế giới này sống yên phận gốc dễ. Trực tiếp nhảy lên, trung điệp nằm tại mềm mại trên giường. Dạ Vân vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy, đã có thời gian rất lâu đều không có như vậy hưởng thụ qua. Hứa Khôi rời đi đỉnh phong khách sạn sau, cũng không trở về tới cửa thành đông, mà là trước tiên chạy tới phủ thành chủ. Trong thành tới một cái ghê bóng người, tự nhiên là muốn trước tiên đem tin tức bên trên báo lên. Bằng không đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, thành chủ trách tội xuống, chuyện có thể lớn chuyện. Hắn cũng không dám giấu giếm chuyện này. Đi vào phủ thành chủ, tiến hành thông bẩm sau, hắn trước tiên đi đến phủ thành chủ luyện võ tràng. Một lại tới đây, liền thấy được đang khoanh chân ngồi luyện võ tràng trung ương thành chủ đại nhân. Chương 1516, chủ động bái phỏng. Trùng hợp như vậy sao? Chương 1516, chủ động bái phỏng. Trùng hợp như vậy sao? Chú ý tới thành chủ đại nhân giờ phút này đang nhắm mắt lại, Hứa Khôi cũng minh bạch thành chủ còn tại tu luyện. Lúc này tự nhiên không tốt vọng thêm quấy rầy. Chờ một chút, đợi đến thành chủ đại nhân tu luyện không sai biệt lắm sau này hãy nói. Không bao lâu, khoanh chân ngồi luyện võ tràng trung ương thành chủ thở dài ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc bén hai mắt bên trong tóe phát ra trận trận hàn quang, có thể thấy được hắn thực lực cũng không yếu. Cương Lam thành thành chủ, Nam Kỳ Phong, tu vi đã đạt đến hư thần cảnh sơ kỳ, thực lực là Cương Lam thành đệ nhất nhân. Xem như chi phối cấp 2 thành thị thành chủ, thực lực tự nhiên không có khả năng yếu, nếu không cũng không tư cách chi phối tòa thành thị này. Hứa Khôi, ngươi không hảo hảo thủ cửa thành đông, đến bổn thành chủ nơi này làm gì? Nam Kỳ Phong đứng dậy, có chút nghi ngờ nhìn về phía Hứa Khôi. Cái này trấn thủ cửa thành đông tướng quân, xem như hắn một tay để bật lên. Hắn tin tưởng đối phương khẳng định là có chuyện đặc biệt, mới có thể tại thời gian này điểm tìm đến mình. Hai tay ôm quyền, cúi người chào, Hứa Khôi vẻ mặt cung kính nói: "Khởi bẩm thành chủ đại nhân, ta có một chuyện hết sức trọng yếu cần hướng ngài bẩm báo." "A, chuyện hết sức trọng yếu? Nói đi, sự tình gì?" Hắn cũng là có chút hiếu kỳ, có thể bị Hứa Khôi xưng là chuyện hết sức trọng yếu, đến tột cùng sẽ là cái gì. Sau đó, Hứa Khôi liền đem trọn kiện chuyện đã xảy ra, không rõ chi tiết toàn bộ đều nói cho Nam Kỳ Phong. Hiểu rõ tới chuyện này Nam Kỳ Phong, khi biết yêu thú Lang Vương vậy mà trực tiếp theo nội đạo cảnh đột phá tới ngụy thần cảnh thời điểm, trong lòng cũng mười phần rung động. Cái gì? Vẹn vẹn chỉ là một viên thuốc, vậy mà liền có thể làm cho một đầu nội đạo cảnh yêu thú đột phá tới ngụy thần cảnh? Cái này sao có thể? Bổn thành chủ xưa nay chưa nghe nói qua kinh khủng như vậy đan dược tồn tại. Hứa Khôi, ngươi cũng đừng là nhìn lầm. Cũng khó trách Nam Kỳ Phong không nguyện ý tin tưởng, phải biết hắn hiện tại cũng bất quá mới hư thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là một viên thuốc, liền có thể nhường mục tiêu đột phá tới ngụy thần cảnh, cái này thật sự có thể sao? Ít ra Nam Kỳ Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đan dược này, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe thấy. Cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng? Thấy thành chủ đại nhân đối với cái này nắm chất vấn thái độ, Hứa Khôi vẻ mặt kiên định gật đầu. Thành chủ đại nhân, việc này ta tuyệt đối không có nói ngoa, thật là như thế. Vị yêu dạ công tử đan dược, đích thật là có như vậy thần kỳ. Mà hắn mang đến con yêu thú kia lang vương, trước đây là có người từng thấy, đích đích xác xác là ngộ đạo cảnh. Ta tận mắt nhìn đến liên tục không ngừng đột phá, mãi cho đến ngụy thần cảnh. Không đúng, hẳn là đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Hứa Khôi hồi tưởng lại lúc ấy đột phá tình huống, liền suy đoán lang vương đã đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Dù sao lang vương tại thành công đột phá ngụy thần cảnh về sau cũng không có dừng lại, hơn nữa khí tức còn đang không ngừng lên cao, chỉ có điều không có đột phá tới hư thần cảnh. Ngụy thần cảnh đỉnh phong. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi, Nam Kỳ Phong vốn cho rằng đầu kia lang vương vẹn vẹn chỉ là đột phá đến ngụy thần cảnh, không nghĩ tới lại là ngụy thần cảnh đỉnh phong. Đây chính là hắn bên trên một cảnh giới a. Tại toàn bộ Cương Lam thành cũng tìm không ra thực lực mạnh hơn hắn tồn tại, ngụy thần cảnh có một ít, nhưng đạt tới ngụy thần cảnh đỉnh phong cơ hồ không có. Một viên thuốc vậy mà liền có thể làm được loại trình độ này, quả thực là không thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch thế nào, tại sao lại nắm giữ như thế kinh khủng đan dược? Kia, yeah. Ngươi có dò nghe vị kia dạ công tử thân phận sao? Nam Kỳ Phong hiện trong lòng cũng bồn chồn, không rõ ràng Dạ Vân tới đây mục đích thật sự là cái gì. Tiện tay liền có thể sáng lập ra ngụy thần cảnh đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối không thể đắc tội. Nghe vậy, Hứa Khôi cười khổ lắc đầu, vội vàng nói: "Thành chủ đại nhân, ngươi cũng quá coi trọng ta Dạ công tử thân phận thần bí hơn nữa thực lực sâu không lường được, ta sao lại dám đi nghe ngóng hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Vạn nhất chọc giận hắn, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ta liền không có." Như có điều suy nghĩ gật đầu, Nam Kỳ Phong cũng minh bạch, Hứa Khôi vừa rồi lời nói này một chút cũng không sai. Đối mặt một cái thân phận thần bí, thực lực không biết, lại có thể tiện tay sáng lập ngụy thần cảnh đỉnh phong cường giả, làm sao có thể tùy tiện tìm hiểu? Ngược lại chỉ phải hiểu, không thể đắc tội là được. Không chỉ có không thể đắc tội, còn cần thật tốt hầu hạ, tuyệt đối không thể từ bỏ bất kỳ bất mãn. Hô, chuẩn bị một chút, chờ ta thay quần áo khác. Ngươi theo ta cùng nhau đi bái phòng vị này Dạ công tử. Nam Kỳ Phong quyết định vẫn là tự mình đi bái phòng một chút, nếu không liền có vẻ hơi không quá lễ phép. Về phần tại sao không là đối phương tới gặp mình, hắn còn không cho là mình có tư cách này. Vĩnh viễn không nên đi trêu chọc đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, nếu không chính là tự tìm đường chết. Đây là sư phụ hắn từng nhường hắn ghi nhớ một cái đạo lý, là thành chủ đại nhân. Sau đó, Nam Kỳ Phong liền lập tức đi thay quần áo, hắn đã sắp xếp người chuẩn bị tương ứng lễ vật. Nếu là đến nhà bái phỏng, nếu là liền lễ vật đều không có, vậy thì có vẻ hơi không biết lễ phép. Đối mặt vị này tồn tại bí ẩn, nhất định phải cẩn thận một điểm tốt, để phòng chọc giận đối phương, cho mình lại hoặc là toàn bộ Cương Lam thành mang đến tai họa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Nam Kỳ Phong cùng Hứa Khôi mang theo người cùng một chỗ đi đến đỉnh phong khách sạn. Lúc này, Dạ Vân nằm tại mềm mại trên giường lớn nghỉ ngơi một chút, liền lấy ra khí vận chi bàn. Trước đó đã khấu trừ qua phản phái trị, hiện tại chỉ là xác định trước đó chỗ dò xét ra tới khí vận người vị trí cụ thể, tự nhiên cũng liền không cần đến lại chủ phản phái trị. Thương Huyền Đại Lục, Cương Lam Thành. Dạ Vân không nghĩ tới, vậy mà lại trùng hợp như vậy. Chính mình tìm kiếm khí vận người, vậy mà liền tại Cương Lam Thành. Bất quá, Cương Lam Thành rất lớn, nếu muốn tìm tới mục tiêu, cần tìm chút thời giờ. Kế tiếp, Dạ Vân cần phải làm là tìm thời gian ra ngoài bốn phía đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng số mệnh người tương quan nhân vật trọng yếu. Chỉ cần có thể tìm tới cùng số mệnh người tương quan nhân vật trọng yếu, như vậy tìm tới khí vận người, tự nhiên cũng không có cái gì độ khó. Cùng lúc đó, Nam Kỳ Phong mang theo Hứa Khôi cùng thân vệ của mình chạy tới đỉnh phong khách sạn. Người đi bên đường cùng đỉnh phong khách sạn đám người hầu tự nhiên là nhận biết Nam Kỳ Phong, trước tiên liền đã nhận ra được. Đây không phải là thành chủ đại nhân sao? Hắn làm sao lại bỗng nhiên đến đây đỉnh phong khách sạn? Hơn nữa bên cạnh hắn những cái kia thân vệ lại còn cầm lễ vật, chẳng lẽ là tới gặp đại nhân vật gì sao? Ta không nghe nói có đại nhân vật gì đến chúng ta Cương Lam thành, chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn? Vẫn là nói đối phương bí mật đến đây. Mặc kệ là ai, có thể làm cho thành chủ đại nhân như thế kính trọng, thậm chí mang đến như vậy đa lễ vật tự mình bái phỏng, đối phương nhất định không đơn giản. Lời nói này cũng là một điểm không sai, thành chủ đại nhân làm cho chúng ta Cương Lam thành người mạnh nhất, có thể khiến cho hắn như thế kính sợ, chỉ sợ thực lực rất mạnh. Thật muốn nhìn một chút đến cùng là ai, có thể làm cho thành chủ đại nhân như thế kính trọng. Đứng chân xem trò vui người nghị luận ở Mỹ, đều rất hiếu kỳ Nam Kỳ Phong người muốn gặp đến cùng là ai. Chương 1517, thành chủ tới chơi. Có chuyện nói thẳng. Chương 1517, thành chủ tới chơi. Có chuyện nói thẳng. Chủ yếu là quá có bài diện. Đối phương lại có thể nhường thành chủ đại nhân tự thân tới cửa bài kiến, cái này chẳng lẽ còn không tính có bài diện sao? Phải biết thành chủ đại nhân thật là Cương Lam thành mạnh nhất tồn tại, thực lực đã đi vào hư thần cảnh, thực lực cường hãn vô cùng. Có thể làm cho thành chủ đại nhân chủ động tới gặp, nhất định không tầm thường. Những người này tiếng nghị luận tự nhiên là chạy không khỏi Nam Kỳ Phong lô thai. Tu vi của hắn cao thầm, tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Biết được những người này đều đang suy đoán hắn muốn bái phỏng người thân phận, Nam Kỳ Phong trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Ngay cả hắn cũng không biết đối phương đến cùng là thân phận gì, đối phương nếu là không nói, hắn lại không dám hỏi. Ngược lại tuyệt không thể đắc tội đối phương, đây là chủ yếu nhất. Để bọn hắn tất cả giải tán đi, đừng vây ở chỗ này, cản trở người ta đỉnh phong khách sạn làm ăn. Nhờ người phía dưới đi đem vây xem người ở chỗ này đều mang đi, vây ở chỗ này thật sự là có chút không tiện lắm. Vạn nhất bởi vì bọn họ duyên cớ đưa tới vị cường giả kia bất mãn, đến lúc đó sợ rằng sẽ thu nhận tai họa. Nam Kỳ Phong cũng không hy vọng chính mình tân tân khổ khổ duy trì Cương Lam thành không may xuất hiện, bằng không hắn sẽ thua lỗ lớn. đem chung quanh xem trò vui người xua đuổi sau khi đi, Nam Kỳ Phong lúc này mới mang theo Hứa Khôi cùng nhau tiến vào Đỉnh Phong khách sạn. Biết được thành chủ đại nhân đến, khách sạn người phụ trách lập tức mang theo tương quan nhân viên công tác lên đón. Tham kiến thành chủ đại nhân. Tất cả mọi người chăm miệng một lời, cung kính con người xuống. Trước mắt vị này chính là vừa hoàn thành thiên bọn hắn Đỉnh Phong khách sạn, mặc dù phía sau cũng có thế lực, nhưng cũng không dám đắc tội Nam Kỳ Phong. Tùy ý khoát khoát tay, Nam Kỳ Phong vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tốt, đi làm chuyện của chính các ngươi à, không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là tới nơi này thấy một người." Nói, Nam Kỳ Phong lập tức hướng về thang máy đi đến. Hứa Khôi theo sát phía sau, cùng nhau tiến vào trong thang máy. Khách sạn người phụ trách trước tiên nghĩ đến trước đó Hứa Khôi mang tới người trẻ tuổi kia, trong lòng lập tức giật mình. Chẳng lẽ nói, thành chủ đại nhân tự mình đến nơi này, chính là vì thấy người trẻ tuổi kia sao? Đối phương đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể khiến cho thành chủ đại nhân đều cung kính như thế? Nghĩ tới đây, khách sạn người phụ trách vội vàng đánh một thông điện thoại. Rất nhanh, Nam Kỳ Phong mang theo Hứa Khôi đi tới Dạ Vân chỗ xa hoa phòng bên ngoài. Cốc cốc cốc. Hứa Khôi chủ động tiến lên gõ cửa. "Dạ công tử, ngài có đây không?" Thành chủ đại nhân trước tới bái phòng. Tại thanh âm hắn rơi xuống một lát sau, phòng cửa tự động mở ra, chỉ là ở sau cửa cũng không có người. Nam Kỳ Phong cùng Hứa Khôi liếc mắt nhìn nhau sau, cùng nhau tiến vào đi đến trong phòng. Vừa tiến đến, liền thấy nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon Dạ Vân. Thật trẻ tuổi. Nhìn thấy Dạ Vân lần đầu tiên lúc, Nam Kỳ Phong liền nhịn không được âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại như vậy tuổi trẻ. Bất quá, đó cũng không phải là bởi vì Dạ Vân nhìn xem rất trẻ trung, liền lộ ra cái gì vẻ khinh miệt. Hứa Khôi lúc trước liền đã nói qua Dạ Vân làm chuyện, hắn cũng không đốc. Vạn không cẩn thận đắc tội Dạ Vân, cho dù là hắn cái này hư thần cảnh giai đoạn trước cường giả, cũng không nhất định có thể thuận lợi rời đi gian phòng này. Đã tới, vậy thì ngồi đi. Dạ Vân tùy ý chỉ cái ghế bên cạnh, một chút y đứng lên đều không có. Nếu là đổi lại những người khác, dám can đảm ở trước mặt mình như vậy vô lễ, Nam Kỳ Phong chỉ sợ sớm đã báo nổi. Có thể hắn ở chỗ này là căn bản không có báo nổi năng lực. Nói đúng ra là không dám báo nổi. Tốt, kia liền đa tạ Dạ công tử. Nam Kỳ Phong đi tới một bên cái ghế ngồi xuống, lập tức hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Dạ công tử, không biết ngài lần này đến đây Cương Lăng Thành, phải chăng có chuyện gì? Nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc nói, tại cái này một mẫu ba phần đất, ta Nam Kỳ Phong nói chuyện vẫn là tương đối có tác dụng. Điểm này, Nam Kỳ Phong cũng là nói tuyệt không giả. Tại Cương Lăng Thành, hắn đích đích xác xác là giữ lời nói, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Câu hắn làm việc người không biết nhiều ít, có thể hắn xưa nay đều là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mà lần này, đối phương không có cầu hắn hỗ trợ, ngược lại là chính hắn đuổi tới hỗ trợ. Hỗ trợ? Dạ Vân tự nhiên có thể nhìn ra, Nam Kỳ Phong giá hỏa này là đang hướng về mình lấy lòng. Bất quá đáng tiếc, muốn tìm khí vận người nhiệm vụ, là không có cách nào giao cho Nam Kỳ Phong đi làm. Không có việc gì, đa tạ Nam thành chủ ý tốt, ta chỉ là tới nơi này chơi đùa mà thôi. Nhàn nhã bệnh lên chân bắt chéo, nhìn một cái liền cho người ta một loại hoàn khố cảm giác. Thấy Dạ Vân không nguyện ý để cho mình trình bày chuyện này, Nam Kỳ Phong trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Vốn cho rằng Dạ Vân nói không chừng có chuyện gì muốn làm, chính mình có lẽ có thể giúp được một tay, không nghĩ tới hắn vậy mà hoàn toàn không có phương diện này mục đích. Đối phương đều đã rõ ràng từ chối, Nam Kỳ Phong tự nhiên cũng không thể đuổi tới đi liếm. Chuyện này xách một lần là được rồi, đối phương nếu là không nguyện ý, rất không cần phải. Nam Kỳ Phong lúc này cũng chú ý tới một bên Lang Vương, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì liên tục đột phá cảnh giới, dẫn đến hiện tại Lang Vương khí tức còn không có hoàn toàn thu liễm. Nguyên nhân chính là như thế, Nam Kỳ Phong tự nhiên cũng có thể cảm thụ được Lang Vương trên thân phát ra khí tức khủng bố, rất mạnh. Mặc dù so ra kém chính mình, nhưng ở Cương Lam thành khối địa giới này, không ai bằng. Thật là ngụy thần cảnh định phong tồn tại. Chỉ là một con sói, vậy mà liền có như thế thực lực khủng bố, thật đúng là sâu không lường được. Có thể xác định, đem đầu này lang tạo nên là ngụy thần cảnh định phong thực lực, đích đích xác xác là Dạ Vân. Có thể dễ như trở bàn tay tạo nên cường đại như thế thủ hạng, thủ đoạn như vậy, chưa từng nghe thấy. Hơn nữa nghe nói chỉ là phục dụng một viên thuốc, cũng không biết là đan dược gì, vậy mà nắm giữ kinh khủng như vậy dược hiệu. Nếu là mình có thể may mắn đạt được dạng này một viên thuốc, có phải hay không cũng có thể đột phá trước mắt tu luyện đẳng cấp. Chỉ có điều, muốn lấy được dạng này một viên thuốc, nói nghe thì dễ. Một khi trên thị trường xuất hiện một cái dạng này đan dược, sợ rằng sẽ gây nên vô số người phong thưởng, giá cả chỉ sợ cũng phải biến rất khủng bố. Đây là chuyện tất nhiên. Có thể tùy tâm sở dục chế tạo ra một gã ngụy thần cảnh cường giả tối đỉnh, đổi là ai đều sẽ tâm động. Cho dù là lại bởi vậy mà nỗ lực một chút thê thảm đau đớn một cái giá lớn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, chính mình nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thành ý, có lẽ có cơ hội có thể có được một cái dạng này đan dược. Nghĩ tới đây, Nam Kỳ Phong đống nhiên đứng dậy, chắp tay xoay người. Dạ công tử, lần này đến đây ngoại trừ bái phòng bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu hơn cần tìm ngài nói một chút, không biết ngài có danh hay không? Muốn nói chuyện gì nói thẳng đi. Dạ Vân vẫn như cũ sừng sững bất động, ngay cả vẻ mặt cũng chưa từng xuất hiện một tia cải biến. Quả nhiên, thâm tàng bất lộ. Dạ công tử, ta theo lão Hứa nơi đó biết được, ngài trong tay có một loại đặc biệt đan dược khác, có thể làm cho mục tiêu một lần hành động đột phá tới ngụy thần cảnh. Không biết đan dược này, ngài nơi này còn có nhiều sao? Chương 1518, tác dụng phụ. Lễ gặp mặt. Chương 1518, tác dụng phụ. Lễ gặp mặt. Đã Dạ Vân nói chuyện đều ngay thẳng như vậy, Nam Kỳ Phong tự nhiên cũng không có tất yếu lại che che lấp lấp. Khoe miệng có chút dương lên, Dạ Vân tùy ý mở ra tay phải. Một giây sau, một cái ngụy thần đan xuất hiện trong tay hắn. Làm Dạ Vân lộ ra viên đan dược này thời điểm, đan dược tích chứa linh lực cùng dược hiệu, nhường Nam Kỳ Phong cùng Hứa Khôi hai mắt biến bóng lưỡng. Đây là Ngụy Thần đan, phục dụng về sau có thể làm cho một người cấp tốc đột phá tới Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, cho dù là không có người có tu vi, cũng có thể. Dạ Vân lời này vừa nói ra, nhường Nam Kỳ Phong cùng Hứa Khôi nhao nhao biến sắc. Có thể làm cho một cái không có người có tu vi trực tiếp đột phá tới Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, xưa nay chưa nghe nói qua lại có khủng bố như vậy đan dược tồn tại. Mà Nam Kỳ Phong cũng cảm giác tình huống dường như cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy, hỏi nghi ngờ trong lòng. Dạ công tử, cái này Mai Ngụy Thần đan lại lợi hại như thế, xin hỏi, phải chăng có cái gì tác dụng phụ? Đối bây giờ đã đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong ta, có thể có hiệu quả sao? Hắn đương nhiên rất quan tâm vấn đề này. Nếu là đối chính mình hữu dụng, vô luận như thế nào hắn cũng nhất định phải cầm xuống một quả, nhường thực lực của mình tiến thêm một bước. Ngụy Thần đan, tên như ý nghĩa, cái đồ chơi này chỉ đối Ngụy Thần cảnh trở xuống người hữu dụng. Thực lực của ngươi đã siêu việt Ngụy Thần cảnh, tức liền phục dùng cái này Mai Ngụy Thần đan, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Vốn cho rằng viên đan dược này có lẽ sẽ đối với mình tu hành có trợ giúp, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ nhằm vào Ngụy Thần cảnh phía dưới mục tiêu. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nam Kỳ Phong mặc dù có chút thất lạc, nhưng một bên Hứa Khôi lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là một cái phong hầu cảnh mà thôi, khoảng cách Ngụy Thần cảnh đỉnh phong còn kém không ít. Nếu là có thể đạt được viên đan dược này, hắn cũng có thể một lần hành động đột phá tới Ngụy Thần cảnh đỉnh phong. Phải biết cho dù là thành chủ, cũng bất quá mới hư thần cảnh giai đoạn trước, chỉ là so Ngụy Thần cảnh đỉnh phong cao hơn một cảnh giới mà thôi. Về phần cái đồ chơi này tác dụng phụ, đương nhiên là có. Ngụy Thần đan thuộc về cưỡng ép tự thân tiềm năng đan dược, có thể trợ giúp người dùng trong khoảng thời gian ngắn đột phá Ngụy Thần cảnh đỉnh phong. Nhưng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước nơi này, không cách nào tiếp tục tăng lên. Tiêu hao tiềm lực đan dược, đối Dạ Vân hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, nhưng đối với một ít người mà nói, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Cưỡng ép tự thân tiềm năng sao? Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Nam Kỳ Phong trong lòng đã không có đối Ngụy Thần đan khát vọng. Dù sao cái đồ chơi này đối với mình vô dụng, hơn nữa còn cần muốn mạnh mẽ ép khô tự thân tiềm năng. Mong muốn đi được càng xa, quả quyết không thể sử dụng Ngụy Thần đan. Có thể bất kể nói thế nào, viên đan dược này vẫn như cũ vô cùng trân quý. Thực lực có thể đạt tới Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, tại mảnh này Thương Huyền Đại Lục đã là thuộc về cường giả hàng ngũ. Có người cuối cùng cả đời cũng không có cách nào chạm tới cảnh giới này. Chỉ là dựa vào một viên thuốc liền có thể thực hiện, cái này vẫn như cũng là lợi hại bảo đan. Dạ Vân tiện tay đem trong tay Ngụy Thần đan ném cho Nam Kỳ Phong. Cấp tốc ra tay, một tay lấy Ngụy Thần đan bắt lấy, Nam Kỳ Phong vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Dạ Vân. Hiển nhiên hắn không có minh bạch, Dạ Vân vì sao lại bỗng nhiên đem cái này mai trọng yếu như vậy đan dược giao cho mình. Nam thành chủ, cái này Mai Ngụy Thần đan coi như là giữa chúng ta quả ra mắt. Về sau có lẽ có cần làm phiền ngươi địa phương. Mới đến, Dạ Vân đối với tình huống như vậy cũng chưa quen thuộc, có đôi khi khả năng cần dùng Nam Kỳ Phong. Bất quá là một cái Ngụy Thần đan mà thôi, Dạ Vân trong lòng cũng không thèm để ý lễ gặp mặt. Nam Kỳ Phong rất là chấn kinh, vạn bạn không nghĩ tới Dạ Vân vậy mà lại đem trọng yếu như vậy đan dược, xem như là lễ gặp mặt đưa cho mình. Có viên thuốc này, chính mình liền có thể bồi dưỡng được một gã Ngụy Thần cảnh đỉnh phong thuộc hạ. Tu luyện vốn là một cái quá trình khá dài, hơn nữa còn cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Chỉ dựa vào một viên thuốc liền có thể bồi dưỡng được một gã Ngụy Thần cảnh cường giả tối đỉnh. Không biết rõ đây là tiết kiệm nhiều ít tài nguyên cùng thời gian, coi là một cái cự đại ân tình. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, Nam Kỳ Phong tự nhiên không thể nào là tiểu bạch. Dạ Vân đem vật trọng yếu như vậy đưa cho mình, nếu là mình không có một chút biểu thị, vậy coi như toi công lan lộn. Dạ công tử xin yên tâm, tại Cương Lam thành cái này một mẫu ba phần đất, ta Nam Kỳ Phong nói chuyện vẫn là chắc chắn. Về sau bất luận công tử ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta nhất định giúp ngài làm tốt. Đây chính là hắn thái độ. Nam Kỳ Phong chủ động tỏ thái độ, cũng là muốn dính vào Dạ Vân cây to này. Tiện tay một viên thuốc liền có khủng bố như vậy hiệu quả, nói không chừng còn sẽ có những đan dược khác đâu. Tốt. Vậy sau này coi như phiền toái Nam thành chủ, hôm nay liền đến nơi đây à, một đường tàu xe mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Dạ Vân đã hạ lệnh chủ khách, Nam Kỳ Phong tự nhiên cũng sẽ không tự chốt nhục nhã tiếp tục lưu lại nơi này. Song phương lần đầu gặp mặt quan hệ vẫn là chỗ thật không tệ, Nam Kỳ Phong tự nhiên không muốn để cho quan hệ giữa hai cái trở nên kém. Minh bạch, vậy chúng ta liền đi trước, Dạ công tử nghỉ ngơi thêm. Sau đó, Nam Kỳ Phong mang theo Hứa Khôi rời khỏi phòng. Có Nam Kỳ Phong cái này một mối liên hệ tại, Dạ Vân kế tiếp việc cần phải làm, cũng có thể ít một chút phiền toái không cần thiết. Lang Vương tò mò nhìn Dạ Vân, do hỏi: "Chủ nhân, Ngụy Thần đan chân quý như thế đồ vật, cứ như vậy đưa cho Nam Kỳ Phong tên kia, mà hắn cái gì đều không đưa ra, cái này không nhiều thua thiệt sao?" Tại Lang Vương xem ra, Nam Kỳ Phong lần này tinh khiết liền nhặt đại tiện nghi, không có nỗ lực thứ gì, liền được một cái Ngụy Thần đan. Ngược lại cũng bất quá là chút không có gì quá tác dụng lớn chỗ đồ vật, cho Nam Kỳ Phong, về sau gặp phải chuyện, hắn nhất định phải hỗ trợ giải quyết. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Lang Vương đối với những người này tình lõi đời gì gì đó cũng không hiểu. Dù sao nó căn bản cũng không phải là người, ở đâu ra nhân tình gì lõi đời. Mà rời đi Dạ Vân gian phòng Nam Kỳ Phong cùng Hứa Khôi, hai người lúc này đã đi tới đỉnh phòng khách sạn bên ngoài. Thành chủ đại nhân, ngài trong tay cái này Mai Ngụy Thần đan, dự định dùng như thế nào a? Hứa Khôi trong mắt mang theo vẻ mong đợi, trong lòng tự nhiên là vô cùng mong muốn cái này Mai Ngụy Thần đan, liếc mắt một cái thấy ngay ra hỏa này ý nghĩ, Nam Kỳ Phong không chút do dự đánh nát ảo tưởng của hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi bây giờ dù sao cũng là phong hầu cảnh. Tương lai tất nhiên có thể thành tiểu Ngụy Thần cảnh, thậm chí là cao hơn hư thần cảnh. Nếu là ngươi hiện tại sử dụng Ngụy Thần đan, ngươi tương lai liền sẽ dừng bước tại Ngụy Thần cảnh đỉnh phong. Làm người hay là phải có điểm truy cầu mới được, đừng nghĩ lấy đi đường tắt. Viên đan dược này, bổn thành chủ có chỗ dùng khác. Nam Kỳ Phong một phen, nhường Hứa Khôi không khỏi cúi đầu. Hắn vừa rồi đích thật là muốn đi đường tắt, dù sao lập tức liền có thể đột phá tới Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, cái này có thể so với mình đau khổ tu luyện tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc tương lai muốn vĩnh cửu dừng bước tại cảnh giới này, không cách nào lại tiếp tục đột phá. Lấy năng lực của hắn, tương lai chưa hẳn không có cơ hội đột phá tới cảnh giới cao hơn. Sử dụng Ngụy Thần đan đốt cháy giai đoạn, đích thật là có mổ gà lấy trứng chi ngại. Chương 1519, vô sự không đăng tam bảo điện. Đừng bị người làm chế mãi. Chương 1519, vô sự không đăng tam bảo điện. Đừng bị người làm chế mãi. Vô cùng đơn giản mấy câu, trực tiếp liền thành công để Hứa Khôi từ bỏ sử dụng Ngụy Thần đan ý nghĩ. Nam Kỳ Phong lưu lại viên này Ngụy Thần đan, tự nhiên có tác dụng lớn. Tìm một cái tuyệt đối trung thành với chính mình, đồng thời tu vi không cao ra hỏa sử dụng. Dạng này chính mình liền có thể đạt được một cái Ngụy Thần cảnh đỉnh phong trung thành cấp dưới. Càng quan trọng hơn là, lớn như vậy ân đại đức, đủ để cho nguyên bản đã cơ hồ tuyệt đối trung thành mục tiêu của mình, biến thành triệt triệt để tự trung. Về sau có chuyện gì, cũng có thể yên tâm giao cho đối phương đi làm. Nếu là cứ như vậy trực tiếp cho Hứa Khôi, coi như đối phương mang ơn, chỉ sợ cũng sẽ không triệt để trở thành cái chết của mình chung. Làm như thế nào tuyển, Nam Kỳ Phong trong lòng tự nhiên có một cây cái cân. Hứa Khôi cũng biết, Nam Kỳ Phong lưu lại viên này Ngụy Thần đan, khẳng định có những tác dụng khác. Hắn khẳng định là cầu không được. Nếu như thế, cũng chỉ có thể coi như thôi, tiếp tục về hắn Đông Thành môn làm việc. Nam Kỳ Phong nhìn xem trong tay Ngụy Thần đan, tâm tình thật tốt. Hắn lập tức chạy về phủ thành chủ, không kịp chờ đợi muốn nếm thử Ngụy Thần đan ảo diệu chỗ. Đến tột cùng có thể hay không tướng một kẻ người bình thường biến thành Ngụy Thần cảnh cường giả tối đỉnh. Trở lại phủ đệ, Nam Kỳ Phong vừa phân phó, để cho người ta đi tướng chính mình từ nhỏ bồi dưỡng tên kia Tâm Phúc gọi tới. Ở trong quá trình chờ đợi, một đạo thanh xuân tịnh lệ bóng người xuất hiện tại Nam Kỳ Phong trong tầm mắt. Vừa thấy được người tới, Nam Kỳ Phong trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nhược Băng, hôm nay làm sao sớm như vậy liền từ trường học trở về? Bị Nam Kỳ Phong xưng là Nhược Băng nữ tử trẻ tuổi, người mặc một thân màu băng lam váy liền áo, có đẹp đẽ khuôn mặt xinh đẹp mà, cùng một đầu hơi cuộn mái tóc dài đen nóng. Toàn thân tản ra thanh xuân sức sống, thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại. Nam Nhược Băng cao hứng bừng bừng đi vào Nam Kỳ Phong bên cạnh, nũng nịu giống như ôm cánh tay của hắn lay động. "Ba ba, ngài vừa rồi đi nơi nào? Ta nghe quản gia nói ngài giống như ra cửa." Chính mình cái này nhí nha nhí nhảnh nữ nhi, Nam Kỳ Phong tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết, nàng khẳng định là có chuyện tìm chính mình. Vừa rồi có chút việc ra cửa một chuyến, nói một chút đi, lại có sự tình gì? Chính mình ngôi lớn quê nữ, hắn chẳng lẽ còn không biết hay sao? Mỗi lần cái dạng này, tất nhiên là có chuyện tìm chính mình. Từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, không có một lần ngoại lệ. "Cha, ngài sao có thể nói như vậy đâu? Không có chuyện thì không thể tìm ngài sao? Ngài thế nhưng là cha ta nha." Mí môi nũng nịu, Nam Nhược Băng cố ý xếp đặt làm ra một bộ không cao hứng dáng vẻ. Gặp nàng còn không thừa nhận, Nam Kỳ Phong lập tức mặt nghiêm. "Thật không có sự tình. Có chuyện gì thì nói mau. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là không có chuyện gì, vậy thì chờ lát nữa cũng đừng nói có việc." Lời này vừa nói ra, vừa mới còn phủ nhận chính mình có việc tìm đến lao ba Nam Nhược Băng, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống. "Ấy nha, cha, ta thế nhưng là ngài nhất ngoan nữ nhi, ngài sao có thể dạng này?" Quả nhiên, vô sự không lên tam bảo điện. Rõ ràng chính là có việc đi cầu chính mình, vẫn còn phải làm bộ một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nam Kỳ Phong ngồi trở lại đến trên ghế. "Tốt tốt, ta hai cha con ai cùng ai, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, thiếu cùng ta ở chỗ này quanh co lòng vòng." Gặp lão ba đã đáp ứng, Nam Nhược Băng lập tức sắc mặt vui mừng, đội vàng nói: "Đa tạ lão ba. Ngài yên tâm, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, chỉ là ta muốn cho ngài giúp một chút, đem một học sinh chuyển tới ta chỗ Lăng Vân Ban đi, đối với ngài mà nói, đây không có gì độ khó đi." Chớp chớp vụ sáng mắt to, Nam Nhược Băng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Nam Kỳ Phong, muốn từ hắn nơi này lập tức đạt được mình muốn đáp án. "Đem một học sinh chuyển tới các ngươi Lăng Vân Ban. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nam Kỳ Phong cũng sẽ không đơn giản cho là, Nam Nhược Băng đây là vì trợ giúp cái nào đó đồng học mới làm như thế. Trong này nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhược Băng, ngươi trước nói cho ta một chút, như lời ngươi nói người học sinh kia, là ai? Đối phương cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Vì cái gì ngươi muốn như thế hỗ trợ? Hắn mặc dù là Cương Lam thành thành chủ, quyền lực cực lớn, nhưng cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều có thể tùy ý nhúng tay. Cho dù thật có thể làm đến, có đôi khi cũng cần bỏ ra một ít nhân tình. Gặp phụ thân muốn truy vấn chuyện này, Nam Nhược Băng cũng biết chính mình không đạt được, chỉ có thể thành thành thật thật bàn giao. Kỳ thật chính là một cái trước đó giúp cho ta người, hắn đã cứu ta một lần. Ta nhìn hắn tại Bình Thường Ban, cho nên muốn đem hắn điều đến chúng ta Lăng Vân Ban đến. Đúng rồi, gia đình của hắn tương đối khó khăn, học phí cái gì lao ba ngươi vậy giúp đỡ chút đi. Nam Nhược Băng lại yên lặng tăng thêm một cái kèm theo điều kiện. Hơi nhướng mày, Nam Kỳ Phong quan sát tỉ mỉ một phen Nam Nhược Băng. Đối phương là cái nam sinh, không sai đi. Thân thể có chút cứng đờ, Nam Nhược Băng yên lặng gật đầu, xem như thừa nhận lao ba suy đoán. Tại Thương Huyền Đại Lục bên trên, từng cái trong thành thị đều thiết lập có đối ứng tu luyện trường học, đạt tới nhất định tuổi tác đằng sau, chỉ cần có được tư chất tu luyện, liền có thể tiến vào tu luyện trong trường học đào tạo sâu. Mà trong đó tư chất tu luyện bình thường cũng chỉ có thể tiến vào lớp phổ thông, mà tư chất tu luyện cực tốt liền có thể tiến vào tốt hơn lớp, hơn nữa có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nam Nhược Băng vừa rồi nhắc tới Lăng Vân Ban, chính là Cương Lam tu luyện trong trường học tư chất cực giai học sinh chỗ lớp. Tư chất kém học sinh, nhưng không có tư cách tiến vào trong đó. Mặc dù bình thường học phí vậy không ít, nhưng có thể thu hoạch được không ít tài nguyên tu luyện. Nhược Băng, ngươi bây giờ còn nhỏ, tu luyện càng là tại giai đoạn cất bước, có thể tuyệt đối đừng bởi vì một chút không đứng đắn người làm chết lại. Thiên phú tu luyện của ngươi không sai, tương lai nhất định thành tựu nổi bật. Tuyệt đối đừng bởi vì đầu nao nóng lên, liền làm ra một chút khác người sự tình. Người bạn học kia của ngươi kêu cái gì, ta muốn trước tìm hiểu một chút hắn tình huống. Nam Kỳ Phong cũng không có trực tiếp đáp ứng Nam Nhược Băng thỉnh cầu, mà là chuẩn bị trước tiên phải hiểu rõ ràng, chính mình nữ nhi ngoan tại sao phải giúp người học sinh kia. Hắn cũng không hy vọng nữ nhi bị cái gì không đứng đắn ra hỏa mang lệnh. Cha, ngài nói cái gì? Hắn mới không phải cái gì không đứng đắn người. Có chút tức giận sưng mặt lên gò má, Nam Nhược Băng hiển nhiên cũng không hy vọng phụ thân mang theo thành kiến nhìn mình bằng hữu. Nữ nhi từ nhỏ đều được bảo hộ rất khá, kinh nghiệm sống chưa nhiều, rất dễ dàng bị cái gì không đứng đắn người lừa gạt. Nhưng hắn Nam Kỳ Phong không phải dễ lừa như vậy. Trước hết biết rõ ràng thân phận của đối phương, làm rõ ràng hắn tại sao muốn tiếp cận mình nữ nhi. Thân ở vị trí này, mỗi ngày đều cần đối mặt rất nhiều chuyện, nhất định phải đầy đủ cảnh giác mới được, không thể có một tơ một hào chủ quan. Trước tiên nói một chút nhìn hắn kêu cái gì, người tại sao phải giúp hắn. Nam Kỳ Phong bất vi sở động, mà là trực tiếp chuyển đến chủ đề bên trên. Mắt thấy lão ba cũng không có trước tiên đáp ứng, Nam Nhược Băng không cao hứng bệnh lên miệng nhỏ. Hắn gọi Tiêu Hàm, cũng chỉ là cái học sinh bình thường mà thôi, mà lại hắn là cô nhi, vậy không có gì gia đình bối cảnh. Chương 1520, ngươi cùng hắn không phải người của một thế giới. Bồi dưỡng nguy thần. Chương 1520, ngươi cùng hắn không phải người của một thế giới. Bồi dưỡng nguy thần. Chuyện này không thể không nói, Nam Nhược Băng rất rõ ràng chính mình lão ba tính tình. Nếu là không đem chuyện này nói rõ ràng, rất có thể sẽ lòng tốt làm chuyện xấu, thậm chí còn có khả năng lại bởi vậy tổn thương đến Tiêu Hàm. Đi, cho ta đem cái này Tiêu Hàm tài liệu tương quan đều cho ta điều ra đến, ta muốn nhìn hắn đến cùng là người như thế nào. Nam Kỳ Phong muốn tra Cương Lam trong thành một người tin tức, là một kiện rất đơn giản sự tình, không có gì độ khó. Không bao lâu, quản gia cầm một phần tư liệu đi tới. Thành chủ đại nhân, đây chính là ngươi muốn cái kia tên là Tiêu Hàm học sinh tư liệu, xin ngài xem qua. Tiếp nhận tư liệu, Nam Kỳ Phong tùy ý lật xem một lượt, cũng đã đem tư liệu toàn bộ đều xem hết. Tiêu Hàm chỉ là một cái bình thường gia đình hài tử, phụ mẫu chết sớm, bây giờ liền thừa một mình hắn một mình sinh hoạt. Hắn thi đậu Cương Lam tu luyện trường học lớp phổ thông, bình thường khắc khổ tu luyện, vẫn luôn đang cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Nhưng hắn thiên phú có hạn, coi như có thể tu luyện, tốc độ tu hành cũng không nhanh. Lại thêm lớp phổ thông có thể thu được đến tài nguyên tu luyện rất có hạn, Tiêu Hàm thực lực tăng trưởng cũng không có dễ dàng như vậy. Từ thu thập được tư liệu đến xem, Tiêu Hàm tiểu tử này xác thực không giống như là cái gì người xấu, nhưng trong nhà chẳng ra sao cả. Cùng Nam Kỳ Phong cũng không coi trọng đối phương ra thế, nhưng cũng hầu như không có khả năng giống Tiêu Hàm như vậy. Ngắn ngủi suy tư đằng sau, Nam Kỳ Phong trầm giọng nói: "Nhược Băng, ngươi muốn giúp tiểu tử này có thể, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp hắn chuyển tới Lăng Vân Ban, đồng thời miễn đi hắn học phí." Biết được tin tức này, Nam Nhược Băng lập tức hưng phấn nhảy lên một cái. "Đà tạ ba ba, quả nhiên ba ba tốt nhất rồi. Ba ba ta yêu ngươi, nhưng là..." Ta còn chưa nói xong, Nam Kỳ Phong sau đó một câu, trực tiếp để hưng phấn Nam Nhược Băng lập tức hành quân lặng lẽ. "A, còn có lời gì?" Nghe được nhưng là hai chữ, Nam Nhược Băng liền đã cảm giác được có chút không tốt lắm. "Ta giúp hắn có thể, nhưng có một chút. Đó chính là ngươi về sau chỉ có thể là giảm bớt cùng hắn lui tới. Ngươi cùng hắn là người của hai thế giới, không thích hợp cùng một chỗ, rõ chưa?" Lời nói này phi thường ngay thẳng, hoàn toàn không có cho Nam Nhược Băng một chút xíu cứu vãn chỗ trống. Vừa mới còn cao hứng bừng bừng Nam Nhược Băng, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. "Cha, ngài sao có thể dạng này? Ngài đây không phải làm khó ta sao? Mà lại ta cùng hắn hiện tại chỉ là bằng hữu quan hệ thôi, chẳng lẽ ngài còn không cho phép ta kết giao bằng hữu sao?" Dầu gì không vui, Nam Nhược Băng tức giận đi đến ngồi xuống một bên. Mặc dù nàng trước mắt còn không đến mức thích Tiêu Hàm, nhưng đích đích xác xác là có hảo cảm. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước may mắn mà có đối phương giúp nàng một tay, xem như cứu được nàng một mạng. "Nếu như ngươi cảm thấy đây là uy hiếp, đó chính là uy hiếp, ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Chính ngươi quyết định, rốt cuộc muốn làm sao tuyển." Nam Kỳ Phong cũng sẽ không ép nữ nhi làm ra lựa chọn, mà là đem tuyển hạng bức cho nàng, để chính nàng tuyển. Cái này mặc dù là lựa chọn, nhưng tuyển hạng cũng chỉ có một. Đúng lúc này, lúc trước bị thông chi tới nơi này thân tín, vậy cuối cùng đã tới. "Thành chủ đại nhân, ngài tìm ta là có chuyện gì không?" Người tới tuy là thân tín, nhưng bản thân cũng không có bất luận cái gì hành vi, bởi vì nó tư chất không đủ, không cách nào tiến hành tu luyện. Chính là mình một tay bồi dưỡng ra được, độ trung thành vốn là rất cao, nếu là có thể để nó thu hoạch được thực lực cường đại, tin tưởng nhất định sẽ càng thêm trung tâm với chính mình. "Đem thứ này ăn." Nói, Nam Kỳ Phong đem trong tay Ngụy Thần đan ném cho hắn. Thân tín vội vàng tiếp được đan dược, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trên tay. Hắn cũng không biết đây là vật gì, nhưng thành chủ đại nhân để cho mình ăn, chính mình ăn liền tốt. Về phần có phải hay không là độc dược cái gì, hắn hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Cái mạng này vốn là thuộc về thành chủ đại nhân, coi như thành chủ đại nhân muốn bắt đi, hắn cũng không có câu oán hận nào. Trực tiếp đem trong tay Ngụy Thần đan một ngụm nuốt vào, thân tín tạm thời cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Gặp thân tín đã ăn đan dược, Nam Kỳ Phong một mặt không kịp chờ đợi hỏi: "Thế nào? Ăn đan dược đằng sau có cảm giác gì sao?" Nghe vậy, thân tín cẩn thận cảm thụ một chút, vừa định nói không có cảm giác gì. Trong lúc bất chợt, trên thân bắn ra một cỗ bàng bạc linh lực. "Oan." Linh lực bộc phát, thân tín chẳng qua là một cái không cách nào tu luyện người bình thường, vẻn vẹn chỉ là nhục thân cảnh đỉnh phong, bây giờ lại đột nhiên sinh ra linh lực. Đột phá. Linh thức cảnh, cung truyền cảnh, thần thông cảnh. còn đang không ngừng đột phá. Tận mắt nhìn thấy tình huống này, Nam Kỳ Phong trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Quá tốt rồi, cái này thật sự là quá tốt rồi. Không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một viên đan dược, vậy mà liền có được kinh khủng như vậy hiệu quả, quả thực là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đồng dạng ở một bên nhìn Nam Lữ Băng, kinh ngạc dương miệng nhỏ, nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng biết trước mắt người này là thân tín của phụ thân, độ trung thành khẳng định là không có vấn đề. Nhưng là phi thường đáng tiếc, đối phương không có cái gì tu luyện thiên phú, vẹn vẹn chỉ là nhục thân cảnh đỉnh phong thôi. Như loại này tiên tư không đủ người, tương lai nhất định không có cái gì lớn thành tựu, cũng chỉ có thể chân chạy thôi. Mà bây giờ, cái này thân tín vậy mà tại liên tục không ngừng nhanh chóng đột phá, không thể tưởng tượng. Nàng chưa từng thấy qua ai có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Đây rốt cuộc sẽ tăng lên đến cảnh giới gì a? Một mực đột phá thân tín, cuối cùng thành công đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt linh lực lúc này mới dừng lại, dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù thành công đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, nhưng tên này thân tín cũng không có trong tay nắm giữ cái gì tốt kiếm pháp kỹ xảo các loại, có thể phát huy ra tới thực lực tương đối có hạn. Nhưng dù cho như thế, bằng vào tu vi cảnh giới cùng đồng bộ linh lực, nghiền ép so với chính mình cảnh giới thấp khẳng định không có gì vấn đề quá lớn. Tốt, tốt. Không nghĩ tới một viên nho nhỏ đan dược, vậy mà thật sự có thể để cho ngươi từ một cái nhục thân cảnh tồn tại, trực tiếp đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Thật đúng là kỳ diệu không gì sánh được, ha 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 ha. Nam Kỳ Phong tự nhiên là tâm tình thật tốt. Chính mình lại có một cái người có thể dùng được. Mặc dù là cưỡng ép tăng lên tu vi không có bao nhiêu tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đây đều là thứ yếu, chủ yếu là vì cam đoan đối với mình tuyệt đối trung thành. Đạt được chính mình ban thưởng thân tín, tất nhiên sẽ tử chung với mình. Tương tại đột phá trong vui mừng thân tín, lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng quỳ xuống cho Nam Kỳ Phong trùng điệp dập đầu một cái. Đa tạ thành chủ đại nhân. Từ nay về sau, ta nhất định thể sống chết hiệu trung thành chủ đại nhân, tuyệt không hài lòng. Trong nội tâm kích động lộ rõ trên mặt. Đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao trước đó, hắn chỉ có thể kẹt tại nhục thân cảnh không cách nào đột phá, cả một đời cũng sẽ không có cái gì lớn thành tựu. Mà bây giờ, hắn vậy mà nhất cử đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Phải biết đây chính là ngụy thần cảnh a. Chương 1521, đốt cháy giai đoạn. Hắn là hạng người gì? Chương 1521, đốt cháy giai đoạn. Hắn là hạng người gì? Hiện nay thành chủ đại nhân cũng bất quá chỉ là hư thần cảnh tiền kỳ thôi. Đã là Cương Lam thành đệ nhất cao thủ, không ai bằng. Cho dù là Cương Lam thành đại gia tộc, đối mặt thành chủ đại nhân vậy nhất định phải khách khách khí khí. Thực lực đủ cương đại, tự nhiên có thể được người tôn kính. Mà hắn vốn chỉ là một cái nhục thân cảnh phổ thông tồn tại, hiện tại nhảy lên trở thành ngụy thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù không tính là Cương Lam thành đệ nhị cao thủ, nhưng tuyệt đối có thể sắp xếp tiến top 10. Đơn giản chính là nhất phi trùng thiên a. Như thế ân huệ, hắn làm sao có thể không quên mình phục vụ mệnh. Rất tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bổn thành chủ thân vệ đội trưởng. Đúng rồi, ngươi trước đây không có tu luyện qua công pháp gì, xuống dưới lĩnh một bản tốt công pháp, lại phối hợp một chút kiếm quyết đao quyết loại hình mau chóng nắm giữ tốt cái này một thân thực lực. Chỉ có ngươi trở nên càng mạnh, mới có thể tốt hơn vì bản thành chủ làm việc. Nam Kỳ Phong tuyệt không keo kiệt, trực tiếp cho đối phương một cái thân vệ đội trưởng chức vụ. Thân vệ đội trưởng tất nhiên là mình có thể người tin cẩn mới có thể đảm đương. Vốn là thân tín của mình, lại thêm lần này ân tình, tất nhiên có thể để cho càng thêm trung tâm. Hắn đủ để đảm nhiệm chức vị này. Đa tạ thành chủ đại nhân vung trồng. Tiểu nhân nguyện vì thành chủ đại nhân máu chảy đầu rơi. Gặp hắn như vậy thất thời, Nam Kỳ Phong hài lòng gật đầu, tùy ý khua tay nói. Tốt. Đi xuống đi, hảo hảo làm việc mà, đừng để bổn thành chủ thất vọng. Là. Thân tín cao hứng bừng bừng rời đi nơi này, tiến đến nhận lấy công pháp tương ứng. Tại thân tín sau khi rời đi, Nam Kỳ Phong lúc này mới chú ý tới nữ nhi vẫn còn trong lúc khiếp sợ, đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Cũng đối, cho dù là hắn cũng vì loại tình huống này mà kinh ngạc không gì sánh được, cái này căn bản liền không phải người có thể làm được sự tình. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này kinh khủng đan dược, nếu là có thể đại lượng thu hoạch được, liền có thể rèn đúc một chi ngụy thần cảnh đại quân. Bất quá đáng tiếc, không cần nghĩ cũng biết, loại đan dược này khẳng định là hi hữu không gì sánh được, tuyệt đối không có khả năng đại lượng luyện chế. Bằng không, thế giới này chỉ sợ cũng là trời. Lúc này, Nam Nhược Băng vậy rốt cục lấy lại tinh thần, cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút phụ thân Nam Kỳ Phong. Cha, cái này, đây không phải đang nằm mơ chứ? Một cái chỉ có nhục thân cảnh đỉnh phong người bình thường, vậy mà nhất cử đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Thật sự có khả năng sao? Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có chuyện như vậy. Gặp nữ nhi vẫn như cũ mười phần bộ dáng kiếp sợ, Nam Kỳ Phong bình tĩnh bưng lên một bên chén trà uống một ngụm. Bình tĩnh một chút, sự thật chẳng phải phát sinh ở trước mắt của ngươi sao? Trước kia chưa thấy qua, cũng không đại biểu liền nhất định không có. Mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Nam Kỳ Phong chính mình rõ ràng, trong nội tâm của hắn đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Bất quá đối với nữ nhi tới nói, khẳng định phải tốt hơn nhiều. Trong mắt lộc cộc nhất chuyện, Nam Nhược Băng lập tức đứng dậy đi vào Nam Kỳ Phong bên người, hai tay bắt hắn lại cánh tay, dùng sức lay động. Cha, đã ngươi có đồ tốt như vậy, làm sao không sớm một chút lấy ra? Đồ tốt này còn gì nữa không? Ta cũng muốn. Có thứ này, ta cũng có thể trực tiếp đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, đến lúc đó ta liền có thể trong trường học đánh bại tất cả mọi người. Cho dù là hiệu trưởng lão đầu, cũng không phải đối thủ của ta. Nàng lúc này đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình đột phá ngụy thần cảnh đỉnh phong đằng sau, đại sát tứ phương dáng vẻ. Gặp nữ nhi huyễn tưởng những này không thiết thực sự tình, Nam Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy tay điểm một cái gáy của nàng, Nam Kỳ Phong không lưu tình chút nào cự tuyệt. thứ này cho dù là có cũng không thể cho ngươi dùng, huống chi ta chỗ này còn không có. Ai nha? Cha, ngài sao có thể dạng này? Ta thế nhưng là ngài nhất ngoan nữ nhi a. Ngài liền ta đứa con gái này, ngài sao có thể không nghĩ ta đây? Nam Nhược Băng phát huy ra chính mình nũng nịu chi lực, bình thường chỉ cần bung ra kiểu, lão ba liền sẽ lập tức thúc thủ chịu trói. Ngừng ngừng ngừng. Không phải ba ba không muốn cho ngươi, mà là ba ba nơi này thật đã không có. Mà lại sử dụng đan dược này là có tác dụng phụ, một khi sử dụng đằng sau, có thể trợ giúp người sử dụng nhanh chóng đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, nhưng trả ra đại giới chính là cả một đời đều không thể lại tiếp tục đột phá. Rõ chưa? Coi như cha nơi này có vậy không có khả năng cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, tương lai chắc chắn sẽ không dừng bước tại ngụy thần cảnh đỉnh phong. Cưỡng ép đốt cháy giai đoạn, kiểu gì cũng sẽ trả giá thật lớn. Tại trải qua Nam Kỳ Phong một phen giải thích đằng sau, Nam Nhược Băng lúc này mới từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, nàng có thể tiến vào Cương Lam tu luyện trường học Lăng Vân Ban, liền đã chứng minh thiên phú của nàng không sai. Mà lại nàng hay là lấy Lăng Vân Ban đệ nhất thành tích tiến vào, tương lai thành tựu không đơn giản chỉ là ngụy thần cảnh đỉnh phong. Tốt ta, xem ra ý nghĩ của ta chỉ có thể ngâm nước nóng. Một mặt thất vọng lắc đầu, Nam Nhược Băng vốn đang cho là có đường tắt có thể đi, không nghĩ tới lại là một con đường chết. Nam Kỳ Phong trong đầu đột nhiên hiện ra Dạ Vân thân ảnh, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người nữ nhi. Nếu là nữ nhi có thể cùng Dạ công tử giao hảo, nhất định không phải chuyện xấu. Mà lại ngay cả ngụy thần đan loại vật này đều có, vị này Dạ công tử nói không chừng còn có mặt khác thần kỳ đồ vật. Lại thêm Dạ công tử nhìn qua trẻ tuổi như vậy, nếu là có thể cùng nữ nhi tiếp xúc nhiều hơn, nói không chừng nữ nhi tương lai thành tựu nổi bật. Nhược Băng, viên này ngụy thần đan là Dạ công tử giao cho ta. Vừa vặn ta dự định đêm nay thiết tiến khoản đãi Dạ công tử, đến lúc đó ngươi cùng một chỗ, thuận đường nhận thức một chút Dạ công tử, tuyệt đối không có chỗ xấu. Nếu là có thể để nữ nhi trèo lên Dạ công tử, tương lai nhất định lên như diều gặp gió. Vừa mới trưởng thành không bao lâu Nam Nhược Băng, đối với phụ thân ý nghĩ cũng không phải là đặc biệt giải. Nhưng biết được chính mình có cơ hội kiến thức đến có thể xuất ra ngụy thần đan Dạ Vân, Nam Nhược Băng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Ta cũng đối cái này Dạ công tử cảm thấy rất hứng thú. Hắn đến cùng sẽ là hạng người gì? Tiện tay có thể xuất ra chân quý như thế đan dược, cho dù là tại toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mà lại trước lúc này, vẫn chưa từng nghe nói có khủng bố như vậy ngụy thần đan. Có thể xuất ra loại đan dược này Dạ Vân, đến cùng sẽ là thân phận gì đâu? Đang đứng ở cái tuổi này Nam Nhược Băng, đối với rất nhiều chuyện đều tràn ngập tò mò, có cơ hội này có thể kiến thức nhân vật lợi hại, nàng đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Gặp nữ nhi đối với Dạ Vân cảm thấy hứng thú, Nam Kỳ Phong trong lòng vui mừng. Nếu là có thể mượn cơ hội tác hợp Dạ Vân cùng nữ nhi, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là hy vọng nữ nhi có thể có một cái tốt tương lai. Dạ Vân mặc dù vô cùng thần bí, nhưng đích đích xác xác là bây giờ hắn đã thấy người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu như thế, hắn tự nhiên hy vọng nữ nhi có thể đủ tốt tiện đem nắm chặt cơ hội lần này, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Một khi bỏ lỡ, muốn lại có cơ hội tốt như vậy, coi như khó khăn. Sau đó, Nam Kỳ Phong lập tức liên hệ Đỉnh Phong Tiểu Điếm, để bọn hắn đi liên hệ Dạ Vân. Thuật lại nội dung chính là mời Dạ Vân tiến đến phủ thành chủ tham dự gia hiến. Chương 1522, mời Nam Như Băng. Chương 1522, mời Nam Như Băng. Gia hiến không thể nghi ngờ là mời khách ăn cơm cao nhất quy cách. Chủ động mời khách nhân đến trong nhà mình ăn cơm, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Đêm đó nói biết được tin tức này thời điểm, không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống. Mới đến vậy không có chuyện gì, vừa bạn đi phụ thành chủ nhìn xem, có lẽ có thể gặp được nhân vật trọng yếu cũng khó nói. Làm Cương Lam thành chủ, Nam Kỳ Phong vậy mà đều không thuộc về nhân vật trọng yếu, mà bây giờ lại xác định khí vận người ngay tại Cương Lam thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhân vật trọng yếu hẳn là Nam Kỳ Phong thành chủ phụ những người khác, thì như con của hắn. Lần này tiến về phụ thành chủ, có lẽ có thể nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Lúc chạm vào tối, Dạ Vân mang theo Lang Vương đi đến phụ thành chủ. Biết được Dạ Vân đã từ Đỉnh Phong tiểu điểm xuất phát, đến đây phụ thành chủ sau, Nam Kỳ Phong liền lập tức an bài nữ nhi cùng mình cùng một chỗ đến ngoài phủ thành chủ nên đón. Như đổi lại là những người khác, nhất định không có khả năng để hắn như vậy tại. Có thể Dạ Vân hiển nhiên là không giống với. Tiện tay liền có thể xuất ra một viên cái gọi là ngụy thần đan, chế tạo ra một tên ngụy thần cảnh cường giả tối đỉnh, làm sao lại là nhân vật đơn giản đâu. Không cần nghĩ cũng biết, Dạ Vân phía sau khẳng định tồn tại có một loại nào đó thế lực lớn. Mà lại Dạ Vân trước đây vậy đưa chính mình một viên ngụy thần đan, giúp mình sáng lập một tên ngụy thần cảnh đỉnh phong tự trung. Chủ động tới cửa nên đón, cũng là phải. Cha, ngài vậy mà tự mình đến chờ hắn. Người này đến cùng là ai a? Ngài làm sao coi trọng như vậy? Nam Nhược Băng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng chưa từng thấy qua phụ thân như vậy kính trọng một người bộ dáng. Cho dù là đến từ cấp một thành thị đại nhân vật, phụ thân cũng là không tiêu ngạo không tự thi. Dù sao Nam Kỳ Phong thực lực đã đạt đến hư thần cảnh, thực lực có thể tuyệt không yếu. Gặp nữ nhi đưa ra nghi vấn như vậy, Nam Kỳ Phong cười lắc đầu. Người nhà đầu này sẽ không phải cảm thấy muốn sáng lập một tên ngụy thần cảnh cường giả tối đỉnh rất dễ dàng đi. Vị này Dạ công tử chỉ dựa vào một viên đan dược liền có thể làm đến loại chuyện này, bối cảnh của hắn tuyệt không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Mà lại trước đó ta cũng đã điều tra một phen, Dạ công tử thân phận thần bí, thẩm tra không đến bất luận cái gì xuất xứ, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội, chủ động ra nên tiếp là hẳn là dù sao vậy nguyên nhân chính là trợ giúp của hắn, ta mới nhiều một tên ngụy thần cảnh đỉnh phong thân tín. Nghe được Lao Ba giải thích, Nam Nhược Băng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thì ra là thế. Nàng vậy không còn đi xoắn xuýt vấn đề này, mà là rất chờ mong sau đó Dạ Vân chạm mặt. có thể làm cho phụ thân coi trọng như thế người, nghĩ đến nhất định là phi thường nhân vật lợi hại. Không bao lâu, Dạ Vân liền đã mang theo Lang Vương đi tới ngoài phủ thành chủ. Vừa thấy được Nam Kỳ Phong, Dạ Vân trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Lao tiểu tử này, vậy mà đối với mình như vậy tôn trọng, thậm chí chủ động tới cửa tới đón tiếp chính mình. Có ý tứ. Tại bên cạnh hắn là cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, hẳn là gia hỏa này nữ nhi. Đẹp đẽ khuôn mặt phối hợp bên trên đồ trang sức trang nhã, một bộ đen nhánh tịnh lệ tóc dài, cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thân trên là màu hồng áo hàn len, hạ thân là đến chân cùng trường bạch quần lụa mỏng, toàn thân tản ra thanh xuân cùng sức sống. Là cái mỹ nhân bại hoại, chỉ là hơi có vẻ non nớt. Đốt. Kiểm tra đo lường đến nhân vật trọng yếu Nam Lục Băng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Dạ Vân động tác ngừng một lát. Quả nhiên, cùng Dạ Vân nghĩ một dạng. Mặc dù thành chủ Nam Kỳ Phong không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng nàng nữ nhi lại chính là chính mình muốn tìm nhân vật trọng yếu. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Dạ Vân xem xét cẩn thận một phen Nam Nhược Băng, tra xét nàng tương quan tình huống. Danh xưng: Nam Nhược Băng Niên Linh, 18 tuổi thân phận, Cương Lam thành thành chủ chi nữ tu vi, cung tuyển cảnh trung kỳ thể chất, Xích Hỏa Linh Thể công pháp, Xích Viêm Quyết, Xích Viêm Kiếm Quyết pháp bảo, Xích Viêm Kiếm bảo khí khí bất trị, 8000 hảo cảm độ. 10 giới thiệu: Nam Nhược Băng, Cương Lam thành thành chủ Nam Kỳ Phong độc nữ, cũng là Cương Lam tu luyện học viện Lăng Vân ban thủ tịch, cùng số mệnh chi tử Tiêu Hàm là bằng hữu quan hệ, từng bị Tiêu Hàm đã cứu một mạng. Có được không sai thiên phú tu luyện, mặc dù nuông chiều từ bé, nhưng xưa nay không trận thế khi người, tâm tư cẩn thận. Cùng Tiêu Hàm tại một lần trong ngoài ý muốn kết xuống duyên phận, tại đằng sau trong quá trình trưởng thành, cùng Tiêu Hàm quan hệ vậy càng ngày càng gần, chủ động trợ giúp Tiêu Hàm trưởng thành, thậm chí vì thế kính dâng chính mình. Là khí vận chi tử Tiêu Hàm tương lai trên con đường trọng yếu nhất hồng nhan chi kỷ một trong, càng là bởi vì đạt được Nam Nhược Băng hiệp trợ, Tiêu Hàm mới có thể bắt nguồn từ không quan trọng, trở thành Thương Huyền Đại Lục tương lai chí cường giả. Tại Tiêu Hàm trở thành Thương Huyền Đại Lục chí cường giả đằng sau, cùng hắn cùng một chỗ phi thăng thượng giới. Xem hết có quan hệ với Nam Nhược Băng tài liệu tương quan sau, Dạ Vân cũng biết có quan hệ với khí vận chi tử tin tức, trong lòng rất là hài lòng. Lần này đến đây, thật đúng là tới. Cùng Dạ Vân trước đó đoán đơn giản giống nhau như lúc. Lại tới đây, đích đích xác xác là đạt được có quan hệ với khí vận chi tử tình báo. Bất quá tại giới thiệu cuối cùng, khí vận chi tử Tiêu Hàm mang theo hồng nhan chi kỷ của mình bọn họ phi thăng thượng giới. Chỗ này bị thượng giới, chỉ sợ sẽ là tiên vực. Làm khí vận chi tử, Tiêu Hàm bên người xem ra cũng không kém hồng nhan chi kỷ. Chỉ bất quá Nam Nhược Băng cùng mặt khác hồng nhan chi kỷ cùng so sánh, đối với Tiêu Hàm trợ giúp không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đây cũng là vì cái gì Nam Nhược Băng có thể có được 8000 điểm khí vận trị. Ngay tại Dạ Vân dò xét Nam Nhược Băng thời điểm, Nam Nhược Băng vậy tại cẩn thận từng ly từng tí dò xét Dạ Vân. Cái này bị phụ thân nói rất lợi hại nhân vật thần bí, nhìn qua vậy mà như thế tuổi trẻ, cùng mình tựa hồ không kém bao nhiêu. Tuổi còn trẻ như thế, coi là thật có lợi hại như vậy sao? Mà lại không biết vì cái gì, Nam Nhược Băng cảm giác Dạ Vân ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, chính mình có loại bị nhìn thấu cảm giác. Thật giống như mình tại Dạ Vân trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Gương mặt xinh đẹp phi hà, Nam Nhược Băng cũng có chút đại tiểu thư tính tình, trừng mắt liếc Dạ Vân sau, vội vàng nghiêng người sang đi. Mặc dù nàng cảm thấy Dạ Vân không có khả năng đích thực đem chính mình nhìn đấu, nhưng luôn cảm giác dạng này không quá dễ chịu. Đối với Nam Nhược Băng cuối cùng cái kia uy hiếp một dạng ánh mắt, Dạ Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ là một tiểu nha đầu, chẳng lẽ còn muốn uy hiếp chính mình sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn Dạ Vân làm sao lại thụ uy hiếp? Ngược lại là một bên Nam Kỳ Phong, thấy mình nữ nhi cùng Dạ Vân tựa hồ có chút nhãn duyên, trong lòng tự nhiên là khá cao hứng. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, có một số việc là cần tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến mới được. Dạ công tử, hoan nên tới nhà của ta, nhanh mời đến. Nam Kỳ Phong hoàn toàn không có một chút xíu cao cao tại thượng tư thái. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, ở vị diện này trước, mình tuyệt đối không có cao cao tại thượng tư cách. Đừng nhìn chính mình cái này thành chủ tựa như là rất lợi hại, nhưng là tại vị này trước mắt, chỉ sợ căn bản không tính là cái gì. Từ lần thứ nhất lúc gặp mặt liền đã có thể biết, Dạ Vân tuyệt đối không đơn giản. Đối mặt chính mình cái này thành chủ bình tĩnh không gì sánh được, phản phất chính mình chỉ là cái tiểu nhân mà thôi. Chương 1523, tạ lễ. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào khí vận chi tử. Chương 1523, tạ lễ. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào khí vận chi tử. Mà lại tại Dạ Vân trên thân, có loại kia độc thuộc về thượng vị giả khí tức. Phản phất đối phương trời sinh thuộc về thượng vị giả bình thường. Làm phiên thành chủ. Khẽ bước cằm, Dạ Vân cùng Nam Kỳ Phong cùng nhau hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Nam Nhược Băng lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Nàng lúc này cũng rất tò mò, Dạ Vân rốt cuộc là ai? Khi nhìn đến Dạ Vân lúc, Nam Nhược Băng liền có một loại đặc thù cảm giác. Phản phất đối phương là muốn so với chính mình phụ thân càng lợi hại hơn thượng vị giả. Nhưng hắn nhìn qua rành rành như thế tuổi trẻ, thế nào lại là lợi hại như vậy thượng vị giả đâu? Quả thực là làm người nghĩ mãi mà không rõ, không nhịn được muốn thật tốt tìm tòi nghiên cứu một phen. Đột nhiên, Nam Nhược Băng nhớ tới một việc. Phụ thân đã đáp ứng trợ giúp Tiêu Hàm chuyển tới Lăng Vân Ban, nàng còn chưa kịp nói cho Tiêu Hàm chuyện này. Nghĩ tới đây, Nam Nhược Băng vội vàng dùng điện thoại gọi điện thoại cho Tiêu Hàm. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Là Nhược Băng đồng học sao? Xin hỏi là có chuyện gì không? Trong điện thoại truyền đến một trận mang theo từ tính ôn hòa giọng nam. Tiêu Hàm đồng học, trước đó ngươi đã cứu ta thế nhưng là vẫn luôn ghi ở trong lòng. Cha ta đã đáp ứng ta hắn sẽ giúp ngươi đi vào đến học viện chúng ta Lăng Vân Ban, đến lúc đó ngươi liền có thể có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nam Nhược Băng vừa nhắc tới chuyện này thời điểm, thanh âm cất cao rất nhiều. Loại cảm giác này, tự tựa như là đang khoe khoang chiến công của mình bình thường. Bản thân liền là thành chủ nữ nhi, Nam Nhược Băng đang làm người xử sự phương diện, tự nhiên không có khả năng giống như người bình thường. Cái này sao có thể được? Thành chủ đại nhân trăm công nghìn việc, sao có thể phiền phức hắn đi giúp ta xử lý loại chuyện này đâu? Nhược Băng đồng học, bằng không vẫn là tôi đi, thật sự là quá làm phiền ngươi. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng Tiêu Hàm cũng không có 10 phần quả quyết cự tuyệt. Ở trong nội tâm, hắn đồng dạng cũng là muốn có được cơ hội lần này. Hiện nay hắn chỉ là lớp phổ thông học sinh. Mặc dù thiên phú tu luyện còn có thể, nhưng tài nguyên tu luyện không đủ, tăng lên vậy 10 phần khó khăn. Sở dĩ nói như vậy, cũng bất quá là khách khí một chút. Hắn đánh trong đáy lòng không muốn bỏ qua lần này cơ hội khó được. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội lần này, hắn tiến vào Lăng Vân Ban, tất nhiên có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể trở nên càng nhanh, thực lực tăng trưởng cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Ở thế giới này, không có bất kỳ cái gì bối cảnh muốn trở thành cường đại người tu luyện, là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Vẹn vẹn chỉ dựa vào hắn hiện tại có tài nguyên, tương lai muốn đạt được cao hơn thành tựu, độ khó rất lớn. Nhất định phải bắt lấy hết thảy phương pháp có thể thực hành được, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, Nam Nhược Băng tự nhiên không có nghe được những này, còn tưởng rằng Tiêu Hàm thật là muốn cự tuyệt. Ngươi cũng đừng từ chối, bản tiểu thư một cái mạng, chẳng lẽ còn so ra kém một cái Lăng Vân Ban dành ngày sao? Ngươi liền an an tâm tâm đi Lăng Vân Ban liền đọc liền tốt, dạng này ngươi cũng có thể càng nhanh mạnh lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhân Mỹ Tâm Thiện Nam Nhược Băng, hiển nhiên cũng không có phát giác được Tiêu Hàm chẳng qua là lấy lui làm tiến. Đã có thể lưu lại hảo cảm, lại có thể thuận lợi cầm tới tiến vào Lăng Vân Ban tư cách. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Tiêu Hàm hơi có vẻ âm thanh kích động vang lên. Nhược Băng đồng học, thật là rất cảm tạ ngươi. Cuối tuần đi trường học, ta tự mình mời ngươi ăn cái cơm đi. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, nếu là không mời ngươi ăn một bữa cơm, trong nội tâm của ta thật sự là băn khoăn. Tiêu Hàm làm sao có thể không kích động? Lập tức chính mình liền sẽ tiến vào Lăng Vân Ban, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, mà lại tiến vào Lăng Vân Ban sau, hắn cùng Nam Nhược Băng vậy sẽ thành bạn học cùng lớp. Đến lúc đó tiếp xúc đứng lên cũng liền lại càng dễ một chút. Tiến vào Lăng Vân Ban sau, hắn mặc dù có thể thu hoạch không ít tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể an an tâm tâm tu luyện. Lấy thân phận của hắn cùng Thiên Phú tiến vào Lăng Vân Ban, chỉ sợ cũng phải gặp được một chút phiền toái. Nếu là không có hậu trường, cho dù đạt được tài nguyên tu luyện, về sau ở trong học viện chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi. Có thể chỉ cần có thể cùng Nam Nhược Băng chỗ tốt quan hệ, không nói ở trong học viện hoành hành không sợ, chí ít không sợ có người tìm đến mình phiền phức. Nam Nhược Băng làm thành chủ nữ nhi, người bình thường cũng không dám tùy ý đi trêu chọc. Cho dù là Cương Lam thành gia tộc tử đệ, cũng không dám đắc tội nàng. Dù sao Nam Kỳ Phong thực lực hôm nay đã đạt đến hư thần cảnh, là Cương Lam thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Không có gia tộc nào nguyện ý đi đắc tội Nam Kỳ Phong không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn là thành chủ. Tiêu Hàm mục đích này rất đơn giản, chính là cáo mượn oai hùng. Hắn cũng biết, lấy mình bây giờ thân phận và địa vị căn bản xứng đôi không lên Nam Nhược Băng. Truy cầu cái gì, hắn liền không có nghĩ tới. Nếu là thật dám đi truy cầu Nam Nhược Băng, chỉ sợ thành chủ đại nhân cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình. Bây giờ muốn làm chỉ cần tạo mối quan hệ làm bằng hữu liền có thể, mặt khác không trọng yếu. Mời ta ăn cơm không? Vậy thì chờ cuối tuần gặp mặt, rồi hay nói chuyện này. Trong nhà của ta khách đến thăm người, là một cái rất thần bí khách nhân. Ta nói cho ngươi, khách nhân kia cho phụ thân ta một viên đan dược, vậy mà trực tiếp để một cái chỉ có nhục thân cảnh người, đột phá đến ngụy thần cảnh cảnh đỉnh phong. Chuyện này, Nam Nhược Băng vậy không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Tiêu Hàm. Cái gì? Trực tiếp từ nhục thân cảnh đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Bên đầu điện thoại kia Tiêu Hàm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kém chút không có đưa gì động bóp nát. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Chỉ là một viên đan dược, vậy mà liền có thể làm cho so với người bình thường mạnh nhục thân cảnh, đột phá đến hư thần cảnh phía dưới mạnh nhất ngụy thần cảnh đỉnh phong. Thật sẽ có loại vật này tồn tại sao? Nếu là mình có thể có được dạng này đan dược, có phải hay không cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành siêu cấp cường giả. Ngay tại Tiêu Hàm huyễn tưởng chuyện này thời điểm, Nam Nhược Băng một câu nói tiếp theo, trực tiếp cho hắn rót một chậu nước lạnh. Bất quá khá là đáng tiếc, tại đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong đằng sau, cả đời này cũng không có biện pháp lại tiếp tục đột phá. Dựa theo cha ta nói, hẳn là ép khô tiềm lực, cả một đời dừng bước nơi này. Cả một đời chỉ có thể dừng bước tại ngụy thần cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới lại là dạng này. Đối với không có cái gì thiên phú tu luyện người mà nói, đây tuyệt đối là linh đan diệu dược, có thể nhất cử trở thành người trên người. Nhưng đối với có được không sai thiên phú tu luyện người mà nói, dạng này đan dược cũng không áp dụng. Mặc dù đột phá tới hư thần cảnh là một kiện rất xa xôi sự tình, nhưng mình tương lai cũng không phải là không có cơ hội. Nếu thật là có dạng này đan dược bày ở trước mặt mình, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không lựa chọn sử dụng. Dù hiện tại mạnh lên đi đổi lấy tương lai mình tiềm lực, tại Tiêu Hàm xem ra là không đáng. Hắn thiên phú tu luyện không sai, chỉ cần khắc khổ tu luyện tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ là có thể xuất ra như thế đan dược nhân vật thần bí, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Lại có thể để thành chủ đại nhân tự mình tiếp đãi, thân phận nhất định không đơn giản. Chương 1524, thượng giới tàn hồn. Thà Tử Huyên. Chương 1524, thượng giới tàn hồn. Thà Tử Huyên. Nếu là mình có thể có được vị nhân vật thần bí này ưu ái, có phải hay không tương lai con đường tu luyện cũng sẽ trở nên càng bằng phẳng một chút? Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là Tiêu Hàm chính mình huyễn tưởng thôi. Hắn thậm chí cũng không biết vị nhân vật thần bí này đến tột cùng là ai. Tốt, ta bên này còn muốn đi trước chiêu đãi khách nhân, trước hết không nói, cuối tuần gặp lại. Nói xong, Nam Nhược Băng đội vàng cúp điện thoại, hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Tiêu Hàm vốn định nghe ngóng càng nhiều tin tức, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời không giải quyết được gì, chỉ có thể chờ đợi đến cuối tuần lại nói. Giờ phút này tâm tình của hắn vẫn như cũ hết sức kích động, chính mình rốt cục có thể tiến vào Lăng Vân Ban. Quá tốt rồi. Chính mình chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào Lăng Vân Ban, như vậy mình có thể lấy được tài nguyên cũng liền càng nhiều. Không chỉ có thể để cho mình tu luyện gia tốc, đồng thời còn có thể giúp sư phụ khôi phục nhất định thực lực. Về phần Tiêu Hàm sư phụ, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh người tu luyện, mà là một cái tàn hồn. Tiêu Hàm từ ra nơi đó kế thừa tới một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này một lần tình cờ lây dính máu tươi của hắn, bởi vậy bị kích hoạt, tỉnh lại ở trong đó ngủ say tàn hồn. Biết được đối phương đã từng là một vị tu sĩ cường đại, chỉ là bởi vì bị người vây giết, cuối cùng vẫn lạc. Tương tự thân một sợi tàn hồn rót vào chiếc nhẫn, gián tiếp rơi xuống Tiêu Hàm trong tay. Để điện thoại di động xuống, Tiêu Hàm dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nói ra: "Sư phụ, ta đã thành công tiến vào Lăng Vân Ban, sau đó hẳn là có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Đến lúc đó, cũng có thể hối đoái một chút thiên tài địa bảo giúp sư phụ ngài ôn dưỡng linh hồn." Một sợi khói trắng từ trong nhẫn bay ra, sau đó hóa thành một đạo nhân hình. Một thân cung gấm làm tuyết lụa váy, sợi tóc dựng thẳng lên, cắm mít châm, tóc dài phiêu dật, cho người ta một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, phản phất trọng thương mới khỏi bình thường. Nàng chính là Tiêu Hàm sư phụ, Ninh Tử Huyên. Sở dĩ sẽ như vậy cách ăn mặc, đương nhiên là bởi vì Ninh Tử Huyên cũng không phải là giới này người. Nàng là tới từ thượng giới tiên vực, bởi vì bị người vây công, rơi vào trọng thương bất trị hạ trạng. Vì không bị địch nhân bắt lấy, nàng chỉ có thể độc thân xâm nhập tiên vực địa phương nguy hiểm bên trong kẽ nứt không gian. Tại tiên vực, một ít khu vực đặc thù sẽ tồn tại có một ít kẽ nứt không gian, mà những kẽ nứt không gian này có khả năng sẽ kết nối hạ giới thế giới nào đó, vậy có khả năng sẽ kết nối hư vô. Vận khí tốt có thể sẽ tiến vào hạ giới, vận khí không tốt rất có thể liền sẽ tiến vào hư vô chờ chết. Bất quá cũng may Ninh Tử Huyên vận khí không tệ, tiến vào thương huyền thế giới. Đáng tiếc, tại xuyên qua kẽ nứt không gian thời điểm, nàng tiêu hao chính mình còn sót lại linh lực, cuối cùng ngủ say tại bảo giới bên trong. Ở hạ giới thương huyền đại lục, linh lực xa so với thượng giới tiên vực mỏng manh, nay đã chỉ còn lại có một sợi tàn hồn nàng. Qua nhiều năm như vậy cũng không có góp nhặt bao nhiêu linh lực. Một lần tình cờ, Tiêu Hàm không cẩn thận tướng máu tươi nhỏ ở bảo giới bên trên, lúc này mới thành công tỉnh lại trong trạng thái mê man Ninh Tử Huyên. Thật vất vả tỉnh lại, Ninh Tử Huyên tự nhiên không hy vọng tiếp tục như thế. Cần phải muốn ôn dưỡng linh hồn, trợ giúp linh hồn khôi phục, cái này cần thiên tài địa bảo mới có thể làm đến. Tiêu Hàm cũng chỉ là cái hài tử bình thường, chỗ nào có thể có những vật này. Nàng mặc dù chỉ còn lại có tàn hồn, không thể làm sự tình phi thường có hạn, nhưng nàng nguyên bản lại là một vị đại năng, chỉ đạo Tiêu Hàm tu luyện, khẳng định là không có vấn đề gì. Vì thế, Ninh Tử Huyên thu Tiêu Hàm vì mình đệ tử, truyền thụ cho hắn lợi hại công pháp, dạy bảo hắn tu luyện, này mới khiến Tiêu Hàm thành công tiến vào đến Cương Lam tu luyện học viện. Mặc dù chỉ là lớp phổ thông, nhưng đối với Tiêu Hàm tới nói, đã tương đương không dễ dàng. Căn cứ Ninh Tử Huyên quan sát, Tiêu Hàm thiên phú tu luyện bình thường, cũng không có cái gì thể chất đặc thù. Có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua tu luyện tiến vào tu luyện học viện, đã đúng là không dễ. Nhưng cũng may Tiêu Hàm tình huống này, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thông qua tam thuốc, có thể cải thiện Tiêu Hàm thể chất, mặc dù không đến mức để hắn thu hoạch được cái gì thể chất đặc biệt, nhưng lại có thể làm cho hắn tu luyện trở nên nhanh chóng hơn. Dù sao cũng là đệ tử của mình, Ninh Tử Huyên bây giờ cũng đã tương đương với cùng Tiêu Hàm khóa lại cùng một chỗ, nàng tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Cũng may gia nhập vào Cương Lam tu luyện học viện sau, Tiêu Hàm liền xem như thu hoạch tài nguyên tu luyện. Mượn nhờ trong đó bộ phận tài nguyên tu luyện, Ninh Tử Huyên tình huống lúc này mới tốt hơn nhiều. Không còn cần mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian đi hấp thu linh lực, duy trì tàn hồn. Trừ cái đó ra, còn lại tài nguyên tu luyện Ninh Tử Huyên đều để Tiêu Hàm cầm lấy đi mua sắm một chút dược liệu, phối trí dùng để cải thiện thể chất tam thuốc. Muốn tương lai có thể có cơ hội tái tạo thân thể, Ninh Tử Huyên cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Hàm. Cần phải muốn cho linh hồn khôi phục, vẹn vẹn chỉ dựa vào hiện tại những vật này là căn bản làm không được. Đây chính là ở hạ giới, cho dù thật có những cái kia có thể trợ giúp chính mình tái tạo thân thể đồ vật, nhưng khẳng định cũng là không gì sánh được chất quý. Trước mắt đây đều là nàng không cách nào hy vọng xa vời, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, trước trợ giúp Tiêu Hàm trưởng thành. Đợi đến tương lai thời cơ thích hợp thời điểm, mượn nhờ Tiêu Hàm chi thủ trợ giúp chính mình tái tạo thân thể. Nghe chút Tiêu Hàm tiến vào Lăng Vân Ban sau, muốn bắt tài nguyên tu luyện đi hối đoái thiên tài địa bảo vì chính mình ôn dưỡng linh hồn, Ninh Tử Huyên trong lòng tự nhiên vẫn là rất hài lòng. Chính mình dạy dỗ đồ đệ biết được hồi báo chính mình, rất không tệ. Không có uổng phí khổ tâm của mình, trợ giúp hắn cải biến thể chất, để hắn tu luyện có thể tiến triển cấp tốc. Bất quá, cho dù tiến vào Lăng Vân Ban có thể đủ nhiều thu hoạch được một chút tài nguyên, có thể ôn dưỡng linh hồn thiên tài địa bảo đều mười phần đắt đỏ, mà lại có tiền mà không mua được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để Tiêu Hàm trưởng thành. Cũng chỉ có dạng này, tương lai chính mình mới có thể có cơ hội tái tạo thân thể. Tiểu Hàm, vi sư nơi này không nóng nảy. Bây giờ bởi vì ngươi cung cấp những tài nguyên tu luyện kia, hiện tại đã không cần thời gian dài ngủ say. Ngươi có thể tiến vào Lăng Vân Ban, đây là một chuyện tốt. Ngươi cần đem nắm chặt cơ hội này, mau chóng để cho mình trở nên càng cường đại. Nàng tự nhiên là hy vọng Tiêu Hàm có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng nàng cũng tương tự rõ ràng, tu luyện cần tiến hành theo chất lượng, không phải một lần là xong sự tình. Bây giờ trải qua tắm thuốc tẩy kinh phạt thủy, Tiêu Hàm thể chất vậy có rất lớn trình độ biến hóa, tốc độ tu luyện xa so với trước đó nhanh nhiều. Tại trong đám người cùng thế hệ, Tiêu Hàm thiên phú tu luyện tuyệt đối không kém, thậm chí có thể xếp tại phía trước. Lại thêm có nàng như thế cái sư phụ chỉ đạo, Tiêu Hàm tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Đúng rồi sư phụ, vừa rồi ta từ Nam Nhược Băng nơi đó nghe được một tin tức, nói là phủ thành chủ hôm nay tới một vị khách nhân thần bí. mà lại vị khách nhân thần bí kia giống như rất lợi hại dáng vẻ, nghe nói hắn lấy ra một viên đan dược, vậy mà để thành chủ một tên nhục thân cảnh thân tín, nhảy lên đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Khi Tử Tiêu Hàm nơi này nghe được tin tức này thời điểm, Linh Tử Huyên lập tức kinh hãi, thất thanh nói: "Cái gì? Lại có thể để nhục thân cảnh người nhảy lên đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong?" Chương 1525, phỏng đoán. Chẳng lẽ là thượng giới người? Chương 1525, phỏng đoán. Chẳng lẽ là thượng giới người? Cũng khó trách nàng sẽ như thế chân kinh. Cho dù là đến từ tiên vực nàng, cũng chưa từng thấy qua như thế lợi hại đan dược. Đã từng dù sao cũng là một vị đại năng, Linh Tử Huyên có thể không cảm thấy loại đan dược này không có tác dụng phụ, thậm chí có khả năng tác dụng phụ sẽ phi thường lớn. Lấy lại tinh thần, Linh Tử Huyên lời thể son sắt đạo: "Hàm Nhi, loại đan dược này hẳn là tồn tại rất lớn thiếu hụt cùng tác dụng phụ. Thế giới này là không có không làm mà hưởng. Tại ngươi đạt được cái gì đồng thời, rất có thể liền sẽ mất đi cái gì." Tán Đồng gật gật đầu, Tiêu Hàm một mặt không kịp chờ đợi giải thích nói: "Lão sư ngài đoán một chút cũng không sai, loại đan dược kia đích thật là có rất lớn tác dụng phụ. Đó chính là một khi sử dụng sau, trung thân cũng chỉ có thể kẹt tại ngụy thần cảnh đỉnh phong, không cách nào lại tiếp tục đột phá. Tác dụng phụ này đối với thiên phú tu luyện người cường đại mà nói, đích thật là khó mà tiếp nhận. Vốn là có được cường đại thiên phú tu luyện, bọn hắn chỉ cần tốn thời gian, tương lai tất nhiên có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng nếu là đối với những cái kia bản thân cũng không có cái gì thiên phú tu luyện người bình thường mà nói, đây quả thực là tiên đan thần dược." Linh Tử Huyên vốn cho rằng còn sẽ có nghiêm trọng hơn tác dụng phụ, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là vĩnh sinh kẹt tại ngụy thần cảnh đỉnh phong. Đối với có người mà nói, cái này đích xác là tác dụng phụ, nhưng đối với không cách nào người tu luyện mà nói, bộ này tác dụng căn bản không đáng để ý. Nàng vốn còn nghĩ viên đan dược này sẽ tiêu hao người sử dụng sinh mệnh lực loại hình, thật không nghĩ đến cũng không có. Đương nhiên tình huống cụ thể như thế nào tạm thời không biết, dù sao những này tất cả đều là Tiêu Hàm nghe được tin tức. Chỉ bất quá có thể xuất ra loại đan dược này tồn tại tuyệt không có khả năng đơn giản. Tại Thương Huyền Đại Lục bên trên hẳn không có người có thể xuất ra bực này đan dược mới đối. Đây cũng không phải là Ninh Tử Huyên nói lung tung, mà là sự thật. Trên mảnh đại lục này, thực lực tồn tại mạnh nhất, thực lực cũng bất quá chỉ là bất diệt cảnh thôi. Dù là thực lực là ngụy thần cảnh đỉnh phong, ở thế giới này cũng là khó được cường giả. Nếu là có người có thể luyện chế ra loại này kinh khủng đan dược, chỉ sợ sớm đã quét ngang đại lục. Đồ đệ vừa rồi nhắc tới cái này thần bí khách nhân, đến tột cùng sẽ là ai? Đối phương sẽ là giới này người sao? Lại hoặc là đối phương là tới từ thượng giới? Nếu nàng có thể thông qua địa phương nguy hiểm kẽ nứt không gian một lần tình cờ đi vào giới này, không thể loại trừ những người khác cũng có thể. Xuyên qua kẽ nứt không gian là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có khả năng. Chính nàng chính là một cái ví dụ tốt nhất. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán, trước mắt còn không cách nào tìm được chứng minh. Linh Tử Huyên đối với mình suy đoán này, còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, tạm thời không cách nào xác nhận. Bất quá, mặc kệ đối phương có phải hay không đến từ thượng giới tiên vực, chỉ sợ đều không phải là cái gì loại lương thiện. Tùy tiện tiếp xúc, rất có thể sẽ cho mình cùng Tiêu Hàm mang đến nguy hiểm. "Tốt, Hàm Nhi, ngươi nắm chắc thời gian tiếp tục tu luyện, dù sao cuối tuần ngươi liền muốn đi vào Lăng Vân Ban. Nếu là thực lực bản thân không đủ cường đại, ngươi vậy rất khó tiếp tục tại Lăng Vân Ban tiếp tục chờ đợi. Tiến vào Lăng Vân Ban sau cũng không có nghĩa là sẽ một mực xuôi gió xuôi nước. Một khi tình huống tu luyện không quá quan, không cách nào thông qua đối ứng khảo hạch, như vậy đằng sau sẽ bị trực tiếp chuyển tới lớp phổ thông. Thật vất vả chuyển vào, nếu là bị chuyển đi ra, không chỉ có ném đi tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn rất mất mặt. Lão sư, ngài cứ yên tâm đi, ta thế nhưng là một chút cũng không có rơi xuống." Tiêu Hàm một thanh nắm chặt nắm đấm, hắn rất rõ ràng, mình có thể thuận lợi tiến vào Cương Lam tu luyện học viện, đây hết thảy cũng may mà lão sư dạy bảo. Mà bây giờ chính mình có tư cách có thể thuận lợi tiến vào Lăng Vân Ban, cũng may mà có lão sư trợ giúp chính mình tăng thực lực lên. Lão sư lời nói, Tiêu Hàm chưa từng có hoài nghi tới. Sau đó, hắn cần phải làm là tăng thêm tốc độ tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo trong khảo hạch có thể lấy được ưu tú thành tích. Tiến vào Lăng Vân Ban sau, khảo hạch sẽ trở nên càng nghiêm khắc. Đồng thời căn cứ khảo hạch xếp hạng, thu hoạch đến tài nguyên số lượng vậy không giống mới. Muốn tương lai có thành tựu, thực lực trở nên càng mạnh, nhất định phải tại lúc khảo hạch đứng hàng đầu. Tiêu Hàm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể làm cho chính mình mạnh lên cơ hội. Chính là bởi vì có lão sư trợ giúp, chính mình mới có thể thuận lợi mạnh lên. Hắn cần phải làm là nắm lấy cơ hội, tận khả năng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tương lai cũng tốt hồi báo lão sư. Trong phủ thành chủ, vì chiêu đãi Dạ Vân, Nam Kỳ Phong phái người sớm chuẩn bị tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, để trong phủ thành chủ tốt nhất đầu bếp làm tốt nhất xử lý. Từng đạo mỹ vị món ngon bưng lên, để Nam Nhược Băng nhìn trợn mắt hốt mồm. Những này chân quý nguyên liệu nấu ăn, bình thường liền xem như nàng, vậy không có khả năng thường xuyên ăn bảo. Vì có thể chiêu đãi cái này Dạ công tử, phụ thân thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, phụ thân đối với vị này Dạ công tử đích thật là tương đương coi trọng. Đồ ăn rất nhanh liền dâng đủ. Nam Kỳ Phong chủ động bưng chén rượu lên, hướng Dạ Vân mời rượu. "Dạ công tử, ta trước kính ngươi một chén, đa tạ ngươi cho viên đan dược kia, tại hạ vô cùng cảm kích." Nói, Nam Kỳ Phong trực tiếp tướng rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hắn là thật tâm thực lòng cảm tạ, cũng không có trộn lẫn hư tình giả ý muốn cùng vô cùng thần bí Dạ Vân giao hảo. Nam Kỳ Phong tự nhiên muốn xuất ra thuộc về mình thành ý, mà không phải mặt ngoài công phu. Lần này mở tiệc chiêu đãi Dạ Vân, trừ muốn cảm tạ Dạ Vân bên ngoài, Nam Kỳ Phong còn có ý nghĩ khác. Đó chính là đem nữ nhi Nam Nhược Băng giới thiệu cho Dạ Vân. Mặc dù cho tới bây giờ hắn còn không biết Dạ Vân đến tuột cùng là thân phận gì, nhưng hắn không cần biết nhiều như vậy. Vị này Dạ công tử vô cùng thần bí, phía sau nhất định tồn tại có thế lực rất khổng lồ, không phải mình có thể tùy ý tìm hiểu tồn tại. Nữ nhi nếu là có thể đi theo tại Dạ Vân bên người, cái này thuần túy chính là nữ nhi phúc khí, những người khác muốn cầu đều cầu không đến. Vừa uống xong một chén rượu, Nam Kỳ Phong quay đầu nhìn về phía một bên ngay tại ăn cái gì nữ nhi, đội vàng hướng nàng nháy mắt ra dấu. Nam Nhược Băng nhìn thấy phụ thân ánh mắt, trong lòng đại khái đoán được phụ thân đang suy nghĩ gì. Phụ thân đây là lại để cho chính mình cũng đi kính một chén rượu. Trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Nam Nhược Băng biết, người trẻ tuổi trước mắt này không thể đắc tội. Phụ thân đủ kiểu định nọ đối phương, cũng không thể bởi vì chính mình một điểm nhỏ cảm xúc, liền tự tiện đắc tội, liền ngay cả phụ thân cũng không dám đắc tội người. Nghĩ tới đây, Nam Nhược Băng biết đại thể rót một chén rượu, chủ động đứng dậy cho Dạ Vân mời rượu. Dạ công tử, cảm tạ ngài đối với phụ thân ta trợ giúp, ta vậy mời ngài một chén. Nói, nha đầu này không có một chút xíu do dự, trực tiếp đem chén rượu này uống đến sạch sẽ. Nàng là từ nhỏ nuông chiều từ bé không sai, nhưng nàng vô cùng rõ ràng một chút, không cần tự tiện đắc tội một chút không thể đắc tội. Nuông chiều từ bé cũng không có nghĩa là đầu óc sẽ bị nuôi hỏng. Nam Nhược Băng rất rõ ràng sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Làm thành chủ nữ nhi, nên có nhãn lực sức lực, Nam Nhược Băng đương nhiên sẽ không thiếu. Chương 1526, mục đích là tại trêu chọc ta sao? Chương 1526, mục đích là tại trêu chọc ta sao? Dạ Vân gật gật đầu, tùy ý uống một ngụm. Mặc dù Nam Nhược Băng nha đầu này chủ động cho mình mời rượu, hơn nữa nhìn đi lên còn một bộ rất cao hứng bộ dáng, có thể nàng hảo cảm đối với mình độ vẫn như cũ chỉ có 10 điểm, cũng không có lên cao. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Nam Nhược Băng chỉ là không muốn đắc tội chính mình, làm đủ mặt ngoài công phu thôi. Ngược lại là cái biết đại thể không búng đốc. Lúc ăn cơm, Nam Kỳ Phong chủ động hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Dạ công tử, không biết ngài đến chúng ta Cương Lam Thành là có chuyện gì không? Nếu là có cái gì ta có thể làm được sự tình, ngài cứ việc phân phó, ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngài. Thân là Cương Lam Thành đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là thành chủ, hắn chính là tòa thành này vương. Mặc dù cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều có thể trực tiếp làm, nhưng tuyệt đại bộ phận sự tình, hắn Nam Kỳ Phong đều tuyệt đối chen mồm vào được. Rõ ràng chính là đang lấy lòng chính mình, Dạ Vân lại thế nào có thể sẽ không có phát hiện. Nam Kỳ Phong sẽ làm như vậy vậy không kỳ quái, dù sao định nọt Dạ Vân, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vậy không có việc lớn gì, ta chỉ là tới đây chơi chơi thôi. Nhược Băng tiểu thư, ta đối với các ngươi tu luyện học viện ngược lại là thật tò mò. Không như sau tuần ngươi dẫn ta đi các ngươi trong học viện đi dạo một vòng, thế nào? Khoe miệng khẽ nhếch, Dạ Vân đương nhiên sẽ không nói mình mục đích thực sự là cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cái gọi là khí vận chi tử Tiêu Hàm, cũng là tại Cương Lam tu luyện học viện. Đi theo Nam Nhược Băng cùng đi Cương Lam tu luyện học viện, có thể nhìn thấy Tiêu Hàm cơ hội tự nhiên cũng liền càng lớn. Đây cũng là một cái như thế nào khí vận chi tử đâu? Thật là khiến người hiếu kỳ. Chủ đề đã bức cho Nam Nhược Băng, về phần muốn hay không tiếp cái đề tài này, vậy phải xem Nam Nhược Băng chính mình. Vốn cho rằng mời một ly say rượu, hẳn là liền không có chính mình chuyện gì. Lại không nghĩ rằng, Dạ Vân lúc này lại chủ động nâng lên chính mình. Ngừng tay bên trên động tác, Nam Nhược Băng hơi kinh ngạc chỉ chính mình. Đây cũng là không có vấn đề gì, bất quá trong học viện giống như vậy không có gì chuyện thú vị, đại đa số người đều bận rộn tu luyện, tương đối buồn tẻ. Dạ công tử, ngài khẳng định muốn đi sao? Tại Nam Nhược Băng xem ra, Dạ Vân rất có thể cũng chỉ là nhất thời cao hứng thôi. Nếu thật là đi tu luyện học viện, chỉ sợ sẽ chỉ cảm thấy nhàm chán. Nhược Băng tiểu thư, cái này không nhọc ngươi phí tâm, ta chỉ là đơn thuần muốn đi xem. Nếu Dạ Vân đều đã nói như vậy, Nam Kỳ Phong tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Khẽ bước cằm, Nam Nhược Băng đáp ứng chuyện này. Ta đã biết, Dạ công tử yên tâm, cuối tuần đi học viện thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngài cùng đi. Nói như vậy, Cương Lam tu luyện học viện khẳng định là không thể tùy tiện dẫn người đi vào. Mà dù sao Dạ Vân tình huống tương đối đặc thù, dẫn hắn đi vào vậy không có gì lớn. Đối phương thế nhưng là ngay cả phụ thân đều mười phần xem trọng người, nàng cũng không hy vọng bởi vì một điểm nho nhỏ sự tình mà đắc tội với Dạ Vân. Nam nhân này vô cùng thân bí, Nam Nhược Băng cũng biết phụ thân tâm tư, tự nhiên không muốn để cho phụ thân khó xử. Một bên Nam Kỳ Phong cười sờ lên tròm râu của mình. Vốn còn muốn tác hợp nữ nhi cùng Dạ công tử tiếp xúc nhiều hơn, không nghĩ tới căn bản không cần chính mình đi tác hợp. Nữ nhi của mình cũng coi là thiên chi tiểu nữ, cùng Dạ công tử tiếp xúc nhiều hơn, nói không chừng có thể bị vị này thần bí Dạ công tử coi trọng. Đương nhiên, hiện tại đây đều là mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, bất quá chỉ là hắn phán đoán thôi. Ăn uống no nê sau, Nam Kỳ Phong chủ động an bài nữ nhi Nam Nhược Băng đưa Dạ Vân về đỉnh phong tự điếm. Lúc này Nam Nhược Băng, vậy đại khái đã nhận ra phụ thân ý nghĩ. Cái này nói rõ chính là tại tác hợp chính mình cùng Dạ Vân. Vị này Dạ công tử mặc dù rất thần bí, nhưng cũng không có nghĩa là nàng Nam Nhược Băng liền nhất định phải lấy lại đi lên. Vì không để cho phụ thân khó xử, Nam Nhược Băng cũng không có cự tuyệt chuyện này. Đưa Dạ Vân về khách sạn trên đường, Nam Nhược Băng vẫn luôn tại quan sát tỉ mỉ Dạ Vân, phản phất là muốn xem ra chút gì. Làm sao? Là trên mặt ta có hoa sao? Nhìn chằm chằm vào ta nhìn như vậy. Dạ Vân đơn giản nhẹ nhõm một câu, để Nam Nhược Băng không tự chủ được sắc mặt đỏ lên. Nàng đội vàng rời đi ánh mắt, dùng sức lắc đầu. Không có, ta chỉ là rất ngạc nhiên công tử thân phận của ngài. Cảm giác ngươi rất thần bí, ta phản phất hoàn toàn nhìn không thấu. Ngay thẳng nói ra chính mình trong nội tâm chân thật nhất cảm thụ, Nam Nhược Băng vậy không muốn lấy phải ẩn giấu cái gì. Loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Làm sao? Cứ như vậy hiếu kỳ sao? Vậy ngươi có nghe hay không qua một câu? Dạ Vân dựa vào ghế, tùy ý nết lên hai chân. Chớp chớp thủy linh mắt to, Nam Nhược Băng hiếu kỳ hỏi thăm. Lời gì? Khi một nữ nhân đối với một người nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ thời điểm, chính là nữ nhân này luân hãm bắt đầu. Nửa đùa nửa thật ngữ khí, lại thêm Dạ Vân tuấn lãng anh tuấn khuôn mặt, để chăm chú lắng nghe Nam Nhược Băng không khỏi sắc mặt đỏ lên. Hán, đây là đang trêu chọc chính mình sao? Phốc phốc. Ha ha ha. Dạ công tử, ngài đây là đang trêu chọc ta sao? Nam Nhược Băng che miệng cười khẽ, nàng biểu hiện ra một bộ tương đối lớn gan dáng vẻ. Ngươi nói là chính là, ngươi nói không phải, vậy thì không phải là. Gặp Dạ Vân một bộ thái độ thờ ơ, Nam Nhược Băng lập tức lông mày nhíu lại. Rất nhanh, liền đã tới đỉnh Phong Tửu Điếm. Dạ Vân tiện tay mở cửa xe, không có lưu luyến chút nào đi ra ngoài. Thái độ như vậy, để Nam Nhược Băng cảm giác có chút không quá tự tin. Là chính mình dáng người không tốt sao? Hay là chính mình không đủ xinh đẹp? Bằng không nam nhân này, có vẻ giống như hoàn toàn không thấy chính mình giống như. Dạ công tử, cái kia thứ hai sáng sớm ta tới đón ngài, cùng một chỗ tiến về học viện. Biết. Cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, Dạ Vân mang theo Lang Vương trực tiếp hướng về đỉnh Phong Tửu Điếm đại sảnh đi đến. Hừ. Không cao hứng cao mày, Nam Nhược Băng kèm chút không khí dậm chân. Rõ ràng chính mình thế nhưng là cương làm tu luyện học viện giáo hoa, đi tới chỗ nào đều bị người chú mục, muốn đổi người của mình càng là nhiều không kể xiết. Nhưng đến Dạ Vân nơi này, chính mình giống như hoàn toàn không có mị lực bình thường. Tại sao có thể như vậy? Lần đầu, Nam Nhược Băng đối với mình mị lực sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Từ trong bọc xuất ra tấm gương, Nam Nhược Băng đối với tấm gương cẩn thận chu đáo một phen. Vậy không biến dạng à, hay là cùng trước đó một dạng xinh đẹp, hắn vì cái gì thậm chí đều không có nhìn nhiều ta một chút. Có chút dầu dĩ không vui Nam Nhược Băng, để lái xe đưa chính mình về nhà. Có lẽ là vị này Dạ công tử dục cầm cố túng, vì chính là hấp dẫn sự chú ý của mình, không bài trừ khả năng như vậy. Đối với mình mị lực rất tự tin Nam Nhược Băng, dùng sức gật đầu. Không sai, nhất định là như vậy. Chờ coi đi, tin tưởng tiếp xúc lâu đằng sau, nàng nhất định có thể biết Dạ Vân đến cùng là nghĩ thế nào. Tại Dạ Vân trở lại đỉnh Phong Tửu Điếm sau, lúc này mới phát hiện Nam Nhược Băng hảo cảm đối với mình độ vậy mà đã tăng lên tới 30 điểm. Tiên kỳ hảo cảm tăng lên hay là rất nhanh, lúc này liền đã 30 điểm độ thiện cảm. Chương 1527, Cương Lam tu luyện học viện. Gặp mặt lần đầu Tiêu Hàm. Chương 1527, Cương Lam tu luyện học viện. Gặp mặt lần đầu Tiêu Hàm. Bất quá 30 điểm độ thiện cảm cũng không có gì tác dụng quá lớn, ngay cả một chút xíu ban thưởng đều không có. Bây giờ chỉ có thể coi là được là lẫn nhau quen biết thôi, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng còn không phải. Bất quá không quan trọng. Lần thứ nhất gặp mặt có thể có dạng này độ thiện cảm, đã rất tốt. Đợi đến lần tiếp theo gặp mặt, độ thiện cảm tất nhiên sẽ cao hơn. Thứ hai, hẳn là có thể nhìn thấy khí vận chi tử Tiêu Hàm. Không biết là một cái như thế nào ra hỏa, trong tay lại có dạng gì hực. Làm nhân vật chính, chung quy là sẽ có một chút hực, chỉ là không biết hực này cường độ sẽ như thế nào. Các loại gặp mặt đằng sau, tự nhiên là biết. Đảo mắt thời gian liền tới đến thứ hai. Sáng sớm, Nam Nhược Băng liền cưỡi trong nhà phối trước xe hướng đỉnh Phong Tửu Điếm, tiếp Dạ Vân. Hai ngày này, Nam Nhược Băng rốt cục làm rõ ràng một việc. Đó chính là mị lực của mình là tuyệt đối không có vấn đề, Dạ Vân đối với mình một bộ hờ hững dáng vẻ, nói không chừng chính là vì hấp dẫn chính mình. Nhất định là như vậy không sai. Từ nhỏ luôn chiều từ bé, luôn cảm giác chính mình là trung tâm Nam Nhược Băng, nhận định chính mình nghĩ không sai. Có thể nàng lại cũng không biết, Dạ Vân là thật không phải rất để ý nàng. Dù là Nam Nhược Băng thuộc về nhân vật trọng yếu, cũng không đáng đến đêm nói quá phận để ý Nam Nhược Băng dạng này tiểu nha đầu, là dạng gì tâm tư, Dạ Vân không cần nghĩ cũng biết. Từ nhỏ bị sủng thượng tiên, trong nội tâm là ngạo kiểu coi là tất cả mọi người muốn vây quanh nàng chuyện. Quá phận để ý nàng, ngược lại là rất khó tăng trưởng độ thiện cảm. Nhận được Dạ Vân sau, hai người đón xe cùng nhau đi tới Cương Lam tu luyện học viện. Làm Cương Lam thành một tòa duy nhất tu luyện học viện, nơi này ở vào trong thành thị, cũng là Cương Lam thành cao nhất học phủ. Tất cả mọi người tại đến đối ứng niên kỷ đằng sau, đều có thể tiến hành tương ứng khảo hạch. Chỉ cần thể hiện ra tương ứng thiên phú tu luyện sau, liền có thể thuận lợi tiến vào tu luyện học viện. Có thể nói, nơi này là Cương Lam thành người một lòng hướng tới thánh địa. Đương nhiên, nếu là có được phi thường lợi hại thiên phú tu luyện, còn có cơ hội tiến về lợi hại hơn cấp một thành thị tu luyện học viện. Tiêu Hàm thật sớm liền đã tại cửa học viện chờ đợi, chính là vì các loại Nam Nhược Băng đến. Bây giờ hắn đã có thể tiến về Lăng Vân Ban trình diện, cái này còn may mà Nam Nhược Băng hỗ trợ. Hiện tại hai người là một lớp đồng học, vừa vặn có thể cùng đi lớp các ngươi. Đương nhiên, Tiêu Hàm vậy có tính toán của mình. Mục đích của hắn rất đơn giản, cùng Nam Nhược Băng cùng nhau đi tới Lăng Vân Ban, cũng là vì để lớp học càng nhiều người biết, hắn cùng Nam Nhược Băng quan hệ không tệ. Nếu là muốn động đến hắn, Nam Nhược Băng không nhất định sẽ đáp ứng. Giống hắn loại này không có bối cảnh người tiến vào Lăng Vân Ban, nói không chừng có thể sẽ nhận khi dễ. Cáo mượn oai hùng, cũng có thể tận khả năng tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Mặc dù đây là tính toán, nhưng Tiêu Hàm cũng không cho là mình làm có vấn đề. Đây chỉ là hợp lý lợi dụng tài nguyên thôi. Rất nhanh, Tiêu Hàm rốt cục thấy được Nam nhà xe, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Khi xe dừng lại, Tiêu Hàm đang chuẩn bị nên đón thời điểm, đột nhiên dừng bước, nụ cười trên mặt vậy cứng ngắt lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn trông thấy Nam Nhược Băng sau khi xuống xe, vậy mà đi một bên khác mở cửa. Ngay sau đó, một cái thân hình thẳng tắp bộ dáng đẹp trai, tản ra đặc biệt khí tức người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống. Người trẻ tuổi này là ai? Vì cái gì hắn sẽ từ Nam Nhược Băng nhà trên xe đi xuống? Hắn cùng Nam Nhược Băng ở giữa lại là cái gì quan hệ? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Hàm trong lòng dâng lên một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Hắn bây giờ cùng Nam Nhược Băng quan hệ trong đó hay là thật không tệ, tương lai nói không chừng có thể có tiến thêm một bước phát triển. Nếu là trước đây hắn, tuyệt đối không dám có dạng này vọng tưởng, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Có sư phụ chỉ đạo, lại thêm thể chất của mình đã được đến ưu hóa, tu luyện không nói tiến triển cực nhanh, nhưng ít ra không kém hơn những nhân vật thiên tài đó. Tương lai sự thành tựu của mình tuyệt đối không thấp. Chính mình chưa hẳn không có cơ hội cùng Nam Nhược Băng tiến tới cùng nhau. Nếu là có thể cùng Nam Nhược Băng trở thành tình lữ, như vậy chính mình cũng coi là có hậu đại. Có Nam Kỳ Phong duy trì, tương lai mình con đường tu luyện nhất định là một mảnh đường bằng phẳng, còn có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng hôm nay nhiều hơn một cái chính mình không quen biết nam nhân, đến cùng có thể hay không đối với mình cấu thành uy hiếp. Tiêu Hàm cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định hay là chủ động tiến lên ân cần thăm hỏi. Có lẽ cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy, Nam Nhược Băng cùng nam nhân trẻ tuổi này, khả năng vậy không có quan hệ gì. Dạ công tử, nơi này chính là Cương Lam tu luyện học viện, chúng ta đi vào chung đi. Dù sao ta vậy không có lớp, vừa vặn có thể mang người thăm một chút. Tiến vào Cương Lam tu luyện học viện đằng sau, cũng không phải mỗi ngày môn văn hóa loại hình đồ vật. Học sinh phần lớn thời giờ đều là tự do chi phối tự mình tu luyện, chỉ có một số nhỏ thời gian cần đi theo lão sư học tập. Tự do thời gian có thể dùng để tu luyện, đương nhiên cũng có thể dùng để mò cá. Chỉ là lựa chọn mò cá, đằng sau khảo hạch qua không được, vậy liền cần vì mình hành vi trả giá đắt. Cương Lam tu luyện học viện cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Dạ Vân gật gật đầu, đang chuẩn bị cùng Nam Nhược Băng cùng một chỗ tiến vào học viện. Đột nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến khí vận chi tử Tiêu Hàm. A, lúc này mới vừa tới học viện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp khí vận chi tử. Có ý tứ. Dạ Vân ánh mắt quét mắt một phen, vừa hay nhìn thấy hướng về bên này đi tới Tiêu Hàm. Không sai, chính là tiểu tử này, mới khí vận chi tử Tiêu Hàm. Nhược Băng đồng học. Tiêu Hàm mang trên mặt ôn hòa mỉm cười đi tới, cho người ta một loại ánh nắng sáng sủa đại nam hải cảm giác. Nghe được thanh âm quen thuộc, Nam Nhược Băng quay đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Hàm trên thân. Trên mặt trong nháy mắt nở rộ dáng tươi cười, Nam Nhược Băng khẽ bước cằm. Nguyên lai là Tiêu Hàm đồng học, đúng rồi, hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi Lăng Vân Ban bảo đến, có thể tuyệt đối đừng đến muộn. Ta chỗ này có những chuyện khác, cũng không cùng ngươi cùng đi, chính ngươi đi trước đi. Lúc đầu Nam Nhược Băng cũng là dự định cùng Tiêu Hàm cùng đi Lăng Vân Ban, nàng biết, Tiêu Hàm không có gì bối cảnh. Cứ như vậy tiến vào Lăng Vân Ban, rất có thể sẽ bị người khinh thị. Nói không chừng còn sẽ có những học sinh khác tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là hiện tại, nàng không có thời gian. Dạ Vân thế nhưng là phụ thân khách nhân trọng yếu, Nam Nhược Băng không có khả năng bởi vì Tiêu Hàm chút chuyện này liền đi đắc tội Dạ Vân. Nếu chỉ là bởi vì chuyện này mà đắc tội Dạ Vân, rất có thể sẽ cho phụ thân mang đến đại phiền toái. Nàng mặc dù có chút ngạo kiều, cũng có chút tự cho là đúng, nhưng cũng biết chuyện tầm quan trọng, phụ thân tướng sự tình giao cho mình, nếu là mình đem chuyện nào làm hư hại, chỉ sợ phụ thân cũng sẽ không tùy tiện buông tha mình. Coi như mình rất thụ phụ thân sủng ái, nhưng ở một chút đại sự bên trên, phụ thân cũng sẽ không khách khí với chính mình. Điểm này, Nam Nhược Băng vẫn là tương đối có tự biết rõ. Vậy được rồi, ta đã biết, xin hỏi vị này là? Tiêu Hàm cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại hỏi thăm về Dạ Vân thân phận.